nhưng cho tới bây giờ, người đi trả lệnh, kia tối thiểu là tốt kết thúc. Phong Minh sửng sốt trực tiếp ngay cả bang phái tấm biển đều bị nện hạ chất thành ổ chó. Dù sao Phong Minh bang chủ không phải người khác, chính là phá hư giới tiếng xấu lan xa Diệp Phong. Người nghe nói không? Phong Minh bang chủ sự tỉnh. Đương nhiên nghe nói à, không nghĩ tới cái kia Phong Minh bang chủ lại là tên trộm, là đại lừa gạt. Đều lừa gạt đến phần Viêm Thánh Địa cùng đan dược hiệp hội trên đầu. Ngươi nói kia Diệp Phong nhìn qua giải còn tính là chất phát trung thực, tâm thế nào cứ như vậy hết đâu. Ta trước đó còn do dự muốn hay không gia nhập Phong Minh đâu, hiện tại xem ra do dự tốt, không phải chính là cả đời chỗ bẩn. Còn không phải sao, ta nghe nói thật nhiều từ Phong Minh lui ra ngoài người, nghĩ lại thêm vào những bang phái khác, đều không ai muốn, rất sợ những người này cũng là lừa đảo, cho dù có may mắn đi vào, cũng còn muốn nhận giám thị, tại hoàn toàn nhận tín nhiệm trước kia, mới có thể giải trừ giám thị. Đều là cái kia Diệp Phong hại, một con chuột phân quấy hỗn loạn, bái hắn ban tặng, hiện tại có rất nhiều người đều nhận lấy liên lụy. Về sau nha, ta tuyệt đối gặp hắn một lần, khinh bỉ hắn một lần, đây là cái gì cầu vận? Toàn bộ trong học viện, khắp nơi có thể thấy được đều là tương tự trò chuyện. Diệp Phong vốn cho rằng sau khi trở về sẽ bình thường trở lại sinh hoạt, ai có thể nghĩ đến nơi đây cũng không tốt gì. Cùng nhau đi tới đều là ánh mắt khinh bỉ, làm cho người thể xác tinh thần đều thụ lấy tra tấn. Diệp Phong lẻ loi trơ trọi một người ngồi tại điện đường trước bậc thang. Toàn bộ Phong Minh trong ngoài đã không có một ai, liền liền trông cửa đại hoàng, cũng chạy tới đường nhà khác chó giữ nhà. Duy nhất đồ còn giữ lại, cũng chỉ có băng lãnh cái bàn cùng băng ghế. Hắn đã cái gì đều không thừa. Mạc Hành, Tần Lan Tuyết, đây hết thảy đều là bái các ngươi ban tặng, lần này xỉ nhục, một ngày kia, nhất định phải để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Phong một quyền nện ở trên bậc thang, mạng nhện khe hở trong nháy mắt nổ bể ra đến, mu bàn tay gân xanh nô lên, xanh một miếng tử một khối. Đau đớn có thể để cho hắn tập trung lực chú ý, đồng thời càng có thể để cho hắn thời khắc nhớ kỹ xỉ nhục. Sau 10 ngày chính là trong tông môn tỷ thí, hạng nhất có thể thu được tiến vào ba bước tháp quyền lực, lần này vô luận như thế nào ta đều muốn thắng. Ba bước tháp là một cái cự đại tụ linh trận, số tầng càng cao, linh khí càng thuần hậu, tu luyện càng là sở trường gấp dưới. Càng quan trọng hơn là, Long Hỏa cũng bị phong ấn tại trong đó, đây là thu hoạch được Long Hỏa đường tắt duy nhất. Sau đó thời gian hắn phải nắm chặt tu luyện, tranh thủ sớm ngày thu hoạch được tiến vào ba bước tháp tư cách. Diệp Phong ngồi xếp bằng, dồn khí đan điền, linh khí bắt đầu tụ tập, quanh quẩn tại quanh thân, bắt đầu tu luyện. Đột nhiên lúc này cửa mở. Diệp Phong ca ca ngươi rốt cục trở về. Ở trong truyền đến ôn nhu dễ nghe thanh âm, là biểu muội của hắn Diệp Ly. Ly Nhi. Ưu sầu tan thành mây khói, sau cơn mưa trời lại sáng, Diệp Phong khó nén hưng phấn, lập tức không kịp chờ đợi xuống tới, vừa định giang hai cánh tay, liền thấy tấm lấy khuôn mặt liễu tuyển. Ách. Hắn để tay xuống. Cái này một tiểu động tác cũng không có bị Diệp Ly nhìn thấy, nàng đi vào Diệp Phong bên người lo lắng hỏi. Diệp Phong ca ca ngươi cảm giác thế nào? Ta nghe bên ngoài khắp nơi đều đang nói ngươi nói xấu, ngươi vẫn tốt chứ? Cùng nhau đi tới, liền nghe một đường đối Diệp Phong bây giờ đánh giá chửi tới, Diệp Ly tâm cũng rất khó chịu. Còn có thể thế nào, hỏng bét đấu. Nói lên cái này Diệp Phong liền đến khí, cũng không đi che lấp, trực tiếp bạn khởi khuôn mặt. Bất quá nghĩ đến người thân cận nhất của mình, trọng yếu nhất chỗ dựa đến, hắn nhoẻn miệng cười, lập tức hưng phấn nói ra. Bất quá không quan hệ, may mà ta có ngươi, chỉ cần chúng ta hai huynh muội thân thể tâm hợp lực, nhất định có thể để cho tiện nhân kia nợ máu trả bằng máu. Diệp Phong hữu quyền dùng sức một đập quyền trái, răng cắn hung ác rung động. Như thế lệ khí chi trọng Diệp Phong, Diệp Ly vẫn là lần đầu thấy. Rõ ràng trước kia mỗi lần nhìn thấy Diệp Phong, hắn vẫn luôn là nói cười ngâm ngâm, hiện tại làm sao dạng này rồi? Không hiểu ở giữa, không khỏi nhiều một vòng xa cách cảm giác. Thật chẳng lẽ chính là giống nàng suy nghĩ như thế? Diệp Ly ánh mắt rơi vào Diệp Phong trước ngực trên ngọc bội, mím môi một cái, nàng nói ra: "Diệp Phong ca ca ngươi, sẽ không phải là bị người lừa a? Ngay cả ngươi cũng cho rằng những cái kia là ta làm." Diệp Phong lúc này trợn mắt chừng một cái, lệ khí sung huyết hai mắt giống như bệnh hiểm nghèo dã thú, ngữ khí táo bạo, đơn giản cùng dĩ vãng tưởng như hai người. Diệp Ly khẽ giật mình, nguyên bản nhìn thấy Diệp Phong mà ấm áp tâm trong nháy mắt thật lạnh không ít. "Không phải Diệp Phong ca ca, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có thể hay không gặp lừa đảo? Ta từ Mặc Tiền Bối kia nghe nói." "Mặc Tiền Bối?" "Tốt, xem ra ngươi cũng là tin chuyện hoang đường của hắn." "Không phải như thế, thật không phải như thế, ta tin tưởng ngươi, ta chỉ là..." "Đi, ngươi đi cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi." Diệp Phong tức hồn hện, trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Chỉ để lại lộn xộn trung tâm lạnh thiếu nữ một viên. Diệp Ly làm sao cũng không nghĩ tới mãi mới chờ đến lúc đến lần nữa gặp gỡ, thế mà lại là lấy phương thức như vậy qua loa kết thúc. Giờ khắc này, trong đầu của nàng hồi tưởng đến Mạc Hành đã từng nói, người là sẽ thay đổi, ngươi sao có thể bảo đảm hắn vẫn là ngươi nhận biết người kia đâu? Chẳng lẽ hắn thật biến sao? Diệp Ly đôi mắt thất lạc rủ xuống, lòng của nàng rất loạn. Trong yên lặng, đây hết thảy đều bị Liêu Tuyền nhìn ở trong mắt. Dựa theo Di Vãng Diệp Phong như thế đối Diệp Ly vô lễ, thân là người hộ đạo nàng đã sớm động thủ, nhưng mà nàng cũng không có. Trái lại nàng còn lần thứ nhất đối Diệp Phong cách làm đưa cho công nhận ánh mắt. Đúng, không sai, chính là muốn dạng này, nháo đằng lại kịch liệt điểm, một cái con cóc còn muốn ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút mình là cái gì đức hạnh, chỉ có giống Mặc Tiền Bối như thế thanh niên tài tuấn mới thích hợp nhất xứng với tiểu thư. Con dẹp liền thành thành thật thật tại danh nước bẩn bên trong ở lại. Hiện tại tiểu thư khẳng định cũng là đối Diệp Phong tâm ý ngội lạnh, nàng phải bắt được cơ hội, tranh thủ thời gian cho tiểu thư cùng Mặc Tiền Bối bắt cầu mới được. Nếu là cái này cái cọc việc hôn nhân có thể thành, kia địa vị của nàng cũng đem nước lên thì thuyền lên. Nghĩ đến cái này, Liễu Tuyền thối lui, quyết định bắt đầu nói Mạc Hành lời hữu ích. Đống nhiên lúc này ngoài phòng truyền đến một thanh âm. Chương 36, Huyền Thiên Học Viện sôi trào canh hai cầu truy đọc. Có đại năng giáng lâm học viện, mọi người mau đi xem một chút ta. Đại năng? Chẳng lẽ là hắn? Liễu Tuyền hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía ngoài phòng. Giờ phút này mặc kệ là cái nào phân viện, hoặc là bang phái nào đệ tử đều tại một mạch hướng học viện quảng trường đi đến, ngoại trừ nghỉ bên ngoài, các học sinh còn chưa từng giống như bây giờ hưng phấn qua. Diệp Ly cũng gần trước nhìn lại, tựa hồ cũng bị cái này hấp dẫn. Liêu Tuyền thuận thế nói ra: "Tiểu thư có lẽ là Mặc Tiền bối tới, chúng ta muốn hay không đi xem một chút?" Cái này, Diệp Ly một trận phun ra nuốt vào thấp họng, nàng lưu luyến không rời ánh mắt còn tại nhìn qua Phong Minh bên trong. Tiểu thư cũng thật là, đều như vậy, làm sao còn tại để ý tên kia? Liêu Tuyền đôi lông mày không vui vậy một cái. "Tiểu thư ngươi là Diệp Thần Tông tông chủ chi nữ, Mặc Tiền bối là Dạ Mặc thần vực thiếu chủ, nếu rơi vào tay kẻ xấu biết tiểu thư không có đi bái phỏng, lấy ra việc này đến làm mưu đồ lớn, đối tiểu thư, đối tông môn đều bất lợi à?" Liêu Tuyền cảnh cáo nói. Diệp Ly vẫn là trầm mặc. Liêu Tuyền nhíu mày ngưng tụ, dừng lại về sau, tiến lên trước, đưa lô hai bên cạnh nhỏ giọng nói ra: "Nếu như Diệp Phong thật sự là bị người ta vu cáo, bằng vào Mặc Tiền bối bây giờ tại phá hư giới lực ảnh hưởng, muốn vì hắn chính danh còn không phải dễ như trở bàn tay." Diệp Ly đôi mắt trước hiện lên một đạo dị sắc, dừng lại về sau, nàng gật gật đầu: "Chúng ta đi thôi Liêu Di." Liêu Tuyền theo sát sau lưng Diệp Ly cách xa nhau một bước khoảng cách xa. Nhìn qua cái bóng lưng kia, nhất định phải sớm ngày diệt trừ Diệp Phong côn trùng có hại, ý nghĩ càng thêm kiên định. Thực lực vi tôn, câu nói này một chút cũng không giả. Vô luận ở đâu đều thông dụng. Mặc Hành đến tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên Học Viện. Lại thêm trước đó có đan dược hiệp hội, phần viêm thánh địa trợ giúp, Mặc Hành đều không cần đi uy hiếp hiện lộ rõ ràng thực lực. Lấy viện trưởng Huyền Thiên Tử cầm đầu, toàn bộ Huyền Thiên Học Viện trên dưới đều tại đối Mặc Hành như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thậm chí phá hư giới thế lực khác, như là Tử Hà Thần Châu, nước cảnh động những địa phương này, lúc nghe Mặc Hành giáng lâm Huyền Thiên Học Viện về sau, đều lập tức dẫn nhân mã không ngừng vó chạy đến ân cần thăm hỏi. Trước đó phá hư giới các thế lực lớn ở giữa tụ hội thời điểm, Đan dược hiệp hội hội trưởng Đan Hà, phần viêm thánh địa thánh chủ đều đang cùng thế lực khác khoe khoang mình từ Mặc Hành đạt được chỗ tốt, gây thế lực khác kia là một trận nhãn đỏ. Bọn hắn đều tự nhận là mình không thể so với hai nhà này thế lực kém bao nhiêu, bằng chỗ tốt gì liền tất cả đều là bọn hắn một người, không được, cái này đuổi bọn hắn cũng muốn ôm, chỗ tốt này bọn hắn cũng đều muốn chiếm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phá hư giới đều sôi trào lên. Ôm một chân, đến vĩnh sinh, trở thành giờ phút này phá hư giới lưu hành nhất một câu. Huyền Thiên Học Viện, to lớn quảng trường đầy áp người, lên tới học viện lão sư, xuống đến canh cổng quét rác đầu chọc đại gia. Người đông nghìn nghịt, chen chật như nêm cối, cùng hạ sủi cáo giống như. Mà tại mọi người bầy ngay phía trước, có rất nhiều bóng người mạnh mẽ đứng thẳng. Bọn hắn theo thứ tự là lấy viện trưởng Huyền Thiên Tử, phần viêm thánh chủ cầm đầu các thế lực đại năng. Ở hậu phương học viện rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn, trên mặt bọn họ đều không cầm được hiện hiện hiếu kỳ cùng kích động. Toàn bộ phá hư giới các đại năng tề tụ một đường, chuyện như vậy cũng không nhiều, chẳng bằng nói là lần đầu xuất hiện tại thế nhân trước mặt. Thậm chí liền ngay cả phá hư giới trước mắt công nhận đan dược mạnh nhất hiệp hội hội trưởng Đan Hà đều một mực cung kính đứng phía dưới. Trên đài vị kia màu trắng áo dài, thần sắc tuấn lãng thanh niên đến cùng là nhân vật bậc nào, lại có như thế lớn mặt bài. Các ngươi mau nhìn, cái kia không phải Tần Lan Tuyết, thần sư muội sao? Mấy tên mắt sắc thanh niên chú ý tới, kia nhu thuận ngồi tại Mặc Hành bên cạnh thiên tiên thiếu nữ. Tần Lan Tuyết là học viện học sinh, càng là đoạn này lúc làm đến sôi sùng sục lên nhân vật chính, các học sinh tự nhiên đều nhận ra nàng. Truyền thuyết Tần Lan Tuyết tại sao lại đột nhiên lập tức quật khởi, biến không có gì sánh kịp cường đại, là bởi vì nàng bái một vị thượng giới đại năng vi sư. Từ rất nhiều thế lực thái độ đến xem, vị này đại năng chẳng lẽ lại chính là thanh niên trước mắt? Các học sinh đều một tràng thốt lên, biểu thị không thể tin được, chuyện như vậy quá không thể tưởng tượng nổi, dù sao thanh niên này nhìn qua cũng so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu. Thế nhưng là từ đám người thái độ đến xem, nhưng lại là sát sự thật, làm cho người rất rung động. Bản tọa chỉ là bồi tiếp đệ tử đến học viện đưa tin, làm sao biến thành dạng này? Mặc Hành ngồi ở trên ngồi, quát nhẹ hớp trà, trên trán biểu hiện ra một tia bối rối. Hắn cái này không ra sắp đặt mị lực a, cái này rất thật không phải hắn muốn giả. Mặc Tiền bối liên quan tới cái này, ta rất xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Đan Hà tranh thủ thời gian giải thích, trên mặt hiện hiện bối rối chi sắc. Học viện viện trưởng Huyền Thiên Tử thì chắp tay cười bồi nói, chủ yếu vẫn là Tần học viên ở trường biểu hiện ưu dị, là chúng ta toàn thể học viện trên dưới rõ như ban ngày, thân là học viện trưởng, đến đây nên đón đây là hẳn là. Đúng a đúng a, Tần học viên là học viện chúng ta ưu dị nhất học sinh, càng còn có được giống tiền bối lao sư như vậy, điểm ấy tràng diện là hẳn là. Còn lại học viện lao sư, còn có một đám thế lực tông chủ cũng đều như là liên tiếp phụ họa. Tôn sư kính trưởng, lễ phép đối xử mọi người, phẩm học kiêm ưu, đơn giản chính là ưu tú học sinh điển hình. Nhìn một cái này liếm người không làm bản nháp. Nghe Tần Lan Tuyết giới đều có thể dùng chân chỉ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Không phải, các ngươi đây cũng quá như quen thuộc đi, ta giống như gia nhập học viện về sau, đều không đến trải qua mấy ngày khóa, mà lại, vị lao sư kia, ta giống như đều không có trải qua người khóa. Ngươi lại thế nào nghĩ khen ta, nắm căn vốn không có sự tình khích lệ, ngài lễ phép sao? Xem ra ngươi ở trong học viện rất được hoan nghênh a. Mặc Hành liếc xéo qua ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đệ tử, trêu chọc cười, đối với dạng này tình trạng, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Sư tôn ngươi liền chớ có rêu cả ta, bọn hắn tại sao lại nói như vậy, ngài chẳng lẽ còn không biết? Tần Lan Tuyết nghe vậy, chụp nắm nuốt tay nhỏ, yên lặng buông xuống hạ đầu, vành tai đỏ bừng, rất muốn đào cái động đem mình chôn xuống. Dưới đài, đám người gặp Tần Lan Tuyết phản ứng này, nhất là chứng kiến qua Tần Lan Tuyết hung ác tàn bạo một mặt Đan Hà cùng Phần Viêm Thánh Chủ, đều là không khỏi hít sâu một hơi, con ngươi không khỏi co rụt lại. Đây là cái kia lấy sức một mình hủy diệt Bạch Hồng Đà người sao? Cái này tương phản quả thực là lại tuyệt lại diệu. Bất quá mặc dù rất khiếp sợ, nhưng bọn hắn đồng thời cũng rất may mắn, vừa rồi cách làm của bọn hắn đều là đúng. Trực tiếp cùng Mạc Hành bực này đại năng lôi kéo làm quen, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, cứ việc đối phương biểu hiện bình thản ôn hòa, bình dị gần gũi, nhưng này chung quy là dạy dỗ một lời không hợp liền diệt môn đệ tử nhân vật. Đệ tử đều như thế tàn bạo, chớ nói chi là đường sư tôn. Vạn nhất không nói đối thoại, thế nhưng là một điểm khả năng cứu vãn đều không có. So sánh cùng nhau, lấy lòng Tần Lan Tuyết là sáng suốt nhất tiến hành. Chuyên xuống, Tần Lan Tuyết tiếp xuống học phí toàn miễn, trong học viện tất cả tài nguyên toàn bộ đều ưu tiên nàng. Minh bạch. Học viện một đám đều gật đầu, đều đối quyết định này biểu thị rượu quá thay. Lan Tuyết, mang vi sư tại học viện dạo chơi đi. Mạc Hành đứng dậy, Tần Lan Tuyết thấy thế cũng mau dậy, nàng vốn cũng không phải là yêu thích làm náo động một loại kia, bị cho như thế vây xem, để nàng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Mà lúc này, các lớn phân viện trưởng lão liên tiếp biểu thị, có thể phái ra đệ tử của mình đến, mang hai người đi dạo học viện. Dù sao Tần Lan Tuyết tại học viện đợi thời gian cũng không dài, khẳng định có rất nhiều nơi chưa quen thuộc. Cho nên các ngươi đã đều biết, mới vừa rồi còn như vậy khích lệ ta, thật mặt mo cũng không cần a. Tần Lan Tuyết liếc mắt. Như thế rất tốt. Mạc Hành khẳng định gật gật đầu. Ánh mắt của hắn liền bắt đầu tại một đám ánh mắt mong chờ hạ du lịch. Lúc này ánh mắt của hắn ngừng lại, nhếch miệng lên. Ôn hòa khí tức dưới, lộ ra một cái bình dị gần gũi tiếu dung. Không bằng liền từ Diệp Ly cô nương dẫn đầu thầy cho chúng ta dạo chơi đi. Chương 37, Diệp Phong đầu của ta có chút lục cầu truy đọc. Thuận Mặc Hành ánh mắt nhìn lại. Đập vào mi mắt là một vị chính vào tuổi trẻ như nước trong veo thiếu nữ. Một thân trường bào màu xanh, bao vây lấy bẩm ngông, đem đùi bao trùm, ngũ quan đoan chính, da trắng nõn nà, thành thục bên trong còn mơ hồ lộ ra một vòng non nớt khí tức. Chính là dáng người còn hơi có chút không có nảy nở, nhưng những này tì vết đều không thể che lấp vận may của nàng. Thế mà có thể bị đại năng tiền bối tự mình điểm danh, người này đời trước sợ là cứu vớt toàn bộ giới vực đi, thật là làm cho người rất hâm mộ. Ở đây đám học sinh đều chua ta đột nhiên liền bị điểm tên, để Diệp Ly vô cùng khẩn trương. Nàng vô ý thức liền muốn đi cự tuyệt. Tiểu thư, đừng quên thân phận của ngươi. Liêu Tuyền thanh âm tiếng vọng bên hai. Diệp Ly đôi mắt sáng run lên, môi mỏng bĩu một cái cắn, chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Nếu như hai vị không chê, làm phiền Diệp Ly cô nương. Mạc Hành thần sắc tự nhiên, cười khẽ sau khi mang theo Tần Lan Tuyết đi đầu một bước đi thẳng về phía trước. Diệp Ly khẽ cắn môi, chỉ có thể là tâm không cam tình không nguyện đuổi theo. Diệp Ly ngươi chờ một chút. Vừa phóng ra hai bước, Đoán Khí Viện phân viện trưởng đem nàng gọi lại. Diệp Ly ở trong học viện gia nhập là Đoán Khí Viện phân viện, xem như hắn nửa cái học sinh. Ngươi có phải hay không nhận biết vị này Mạc tiền bối a? Phân viện trưởng hỏi. Diệp Ly nhất thời ngu ngơ một chút, ánh mắt phiêu hốt một lần. Không có a, viện trưởng vì cái gì nói như vậy? Ta nhìn tiền bối đối ngươi tựa hồ rất thân thiết, cho người ta một loại cảm giác quen thuộc, các ngươi thật chẳng lẽ không biết? Lần nữa bị hỏi, Diệp Ly giật mình, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nhẹ gật đầu. Đã không biết vậy liền không nhận ra, bất quá ngươi nhưng nhất định phải nắm chặt cơ hội này a, tương lai của ngươi, còn có chúng ta Đoán Khí Viện tiền đồ coi như toàn bộ nhờ ngươi. Đoán Khí Viện viện trưởng kích động dị thường, hắn có nồng đậm dự cảm, những ngày an nhàn của mình không xa. Bản tiểu thư chỗ nào cần hắn đến cho cơ hội a? Diệp Ly vốn định nói như vậy, thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương bối cảnh, cũng chỉ có thể là phụ họa cười bồi một chút gật gật đầu. Từng cái mỗi người đều gọi nàng lấy lòng nam nhân kia, nàng thừa nhận gốc gác của người đàn ông này quả thật không tệ, nhưng thật sự có tất yếu một cái hai cái đều nói như vậy sao? Suy tư, Diệp Ly nhìn về phía Mạc Hành kia cao lớn vĩ ngạn bóng lưng. Lúc này Mạc Hành đang cùng với Tần Lan Tuyết trò chuyện, cũng không biết hai người tại trò chuyện thứ gì. Nhưng Tần Lan Tuyết thỉnh thoảng gương mặt hồng nhuận, lại thỉnh thoảng oán hận trống bên trên một trống gương mặt, biểu lộ phong phú đa dạng. Là Diệp Ly trước đây chưa hề thấy. Cái này đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng nữ nhân, thế mà lại còn có dạng này một mặt. Diệp Ly đuôi lông mày không khỏi ngưng tụ thành một cỗ, nhưng nhìn một chút, thời gian dần trôi qua, đuôi lông mày liền buông lỏng xuống tới, thay đổi dần thành một vòng thất lạc. Nhìn xem cái này nam nhân ưu tú, lại ngược lại nhìn xem Diệp Phong, chẳng lẽ thật là nàng sai lầm rồi sao? Diệp Phong kỳ thật cũng không tốt. Cùng lúc đó, Diệp Phong vội vã chạy ở trong học viện, trên mặt che kín nồng đậm vẻ lo lắng. Ta thật đúng là, ta đến cùng đang làm gì sao? Ta sao có thể đối Ly Nhi nổi giận đâu? Diệp Phong tự trách liên tục. Đợi đến ổn định lại tâm thần, Diệp Phong lúc này mới ý thức được mình làm đến cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Diệp Ly là quan tâm hắn, mới có thể nói câu nói như thế kia, hắn lại nổi giận, thật là quá không nên. Nhưng vì cái gì Diệp Ly sẽ nhận biết Mạc Hành? Xác thực cũng là hắn nghi hoặc. Hắn cũng có hướng phương diện kia nghĩ tới, nhưng nghĩ tới một nửa hắn liền ngừng lại. Diệp Ly cá tính hắn hiểu rõ nhất, mặc dù một mực không có xuyên phá, nhưng hắn tin tưởng Diệp Ly khẳng định là ưa thích hắn. Diệp Ly là loại kia chỉ cần nhận định một người, liền tuyệt đối sẽ không cải biến cá tính. Chuyện hắn lo lắng căn bản không có khả năng phát sinh. Mặc dù bọn hắn cũng có một thời gian thật dài không gặp mặt, nhưng này đều có thể xem nhẹ. Về phần nhận biết Mạc Hành, khẳng định là nàng từ nơi nào nghe nói đi. Gần nhất tên hỗn đản kia tại phá hư giới lẫn vào nước lên thì thuyền lên, chính phong quan đây. Diệp Ly bản thân cũng là đến từ thượng giới người, có lẽ trước kia ở đâu nghe nói qua hắn đâu. Nghĩ như thế, Diệp Phong liền cũng thoải mái, dễ chịu rất nhiều. Đến tranh thủ thời gian tìm tới nàng, Diệp Phong lại tăng nhanh bộ pháp. Kỳ quái, trong học viện người đâu? Tiên tính thê lanh học viện, không có một ai, âm trầm. Dĩ vãng lúc này, học viện sẽ có rất nhiều học sinh, nhưng hôm nay đi rất lâu, nhưng không thấy có một người sống. Không cần đi nghe những cái kia làm cho người buồn nôn trào phúng thật là tốt đi, coi như rất quái dị. Ngay tại Diệp Phong không nghĩ ra thời khắc, hắn rốt cục gặp được cái kia thân ảnh quen thuộc. Hai mắt tỏa sáng. Ly. Lời đến khóe miệng, lập tức sững sờ. Sau đó thời gian dần trôi qua, đuôi lông mày ngưng tụ thành một cỗ, cảm xúc trong nháy mắt kịch liệt chập trùng. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng sẽ cùng hai người này cùng một chỗ. Mặc Hành đi ở chính giữa, bên trái là Tần Lan Tuyết, bên phải thì là Diệp Ly. Ba người cười cười nói nói, nhìn qua hảo hảo vui sướng. Diệp Phong nắm đấm nắm chắc, sầm mặt lại, biến càng phát ra khó coi, nhất là khi thấy Diệp Ly đi cùng với bọn họ, thế mà lộ ra so đi cùng với hắn còn muốn vui sướng tiếu dung lúc, hắn trong nháy mắt sắc mặt xanh lét. Bên tai vang vọng một thanh âm, tại hô to. Tha thứ nàng, tha thứ nàng, tha thứ nàng. Diệp Phong cắn răng một cái, hất lên ống tay áo, giận dữ rời đi. Ánh mắt bên trong hiện ra làm cho người dùng mình sắc ý. Cái này khí vận chi tử, tới còn thật sự là kịp thời a. Mặc Hành liếc xéo qua ánh mắt, đưa mắt nhìn Diệp Phong sau khi rời đi, cũng đem ánh mắt thu hồi. Sớm tại vừa rồi hệ thống liền nhắc nhở hắn Diệp Phong tại phụ cận. Hắn thuận thế liền giảng mấy cái kiếp trước thú vị cố sự, tựa như bảy cái nam nhân đại chiến một nữ nhân, bán diêm lão sói xám loại hình. Diệp Ly là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, vô luận tốt bao nhiêu cười, cũng sẽ không cười. Trừ phi không nín được. Ừ hừ, tiền bối chê cười. Diệp Ly tranh thủ thời gian một hắng giọng, gương mặt hồng nhuận, trấn định lại. Cứ việc bởi vì thật nhiều người lời nói, để nàng đối Mặc Hành có không ít đổi mới, nhưng nàng y nguyên cũng không muốn cùng cái này nam nhân quan hệ đi quá gần. Nhưng một vị khác, Thần Lan Tuyết xác thực cho nàng rất lớn đổi mới. Vừa rồi hai người cũng trao đổi không ít, ngoài ý muốn phát hiện, hai người giống như có rất nhiều cộng đồng ngôn ngữ. Kỳ quái, nàng trước kia thấy thế nào không có phát hiện đâu. Xem ra, Diệp Ly cô nương đối với bản tọa vẫn là có rất nhiều ý kiến a. Mặc Hành bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí thanh nhu bình tĩnh, không thấy gợn sóng, cũng nghe không ra đối phương chân ý tới. Diệp Ly khẽ cắn môi, tự rêu cười một tiếng trả lời. Mặc tiên bối ngài là trên trời cô tinh, là người trên người, giống ta loại người này làm sao dám đối với ngài có ý kiến a. Thế nhưng là ngươi mặc kệ là ngữ khí, vẫn là hành vi, đều biểu thị ngươi đối ta không phục a. Mặc Hành dừng bước, trên mặt hắn bất động thần sắc, ánh mắt rủ xuống. Vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền phảng phất đem Diệp Ly tất cả ý nghĩ đều nhìn thấu. Diệp Ly cũng dừng bước, một đám nuốt nước bọt, cố gắng ngước mắt nhìn lại, một lần nói. Đã nói đều nói đến phân thượng này, vậy ta cũng không cùng ngươi che đậy, xác thực bối cảnh của ngươi rất hùng vĩ, nhưng còn chưa tới để cho ta khúng núm tình trạng, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm những gì, ta cũng sẽ không khuất phục. Ngươi cười cái gì? Diệp Ly lông mày nhíu lên. Mặc Hành bỗng nhiên tiếng cười, để nàng rất không thoải mái. Không, không có gì, ta chính là cảm thấy Diệp Ly cô nương mấy ngày ngắn ngủi biến hóa vẫn là rất lớn. Mặc Hành đình chỉ tiếng cười, khoát tay áo. Diệp Ly ngơ ngẩn, cảnh giác lui lại một bước. Ngươi có ý tứ gì? Mặc Hành nún núm bay, không khách khí trả lời. Ngươi ban đầu vừa thấy được ta, là vì Diệp Phong bên vực kẻ yếu, bây giờ lại nói không muốn bởi vì thân phận của ta, cùng ta quan hệ rút ngắn, ngươi bây giờ ưu tiên cân nhắc chính là mình, ngươi nói ngươi biến hóa có phải hay không rất lớn. Chương 38, Mặc Hành sáo lộ sâu canh hai cầu truy đọc. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ. Diệp Ly sắc mặt cứng đờ, tái nhợt mấy phần, liên tục phủ định, lui về phía sau. Nàng ngay cả mình cũng không dám tin tưởng, mình cho tới nay hành động chuẩn tắc đều là lấy Diệp Phong làm chủ, mà nàng vừa trước tiên nghĩ tới lại là. Không, nàng cũng không có, vừa rồi đây chẳng qua là sai lầm, nàng cũng không có cho rằng Diệp Phong đối với mình không trọng yếu, cũng không có. Diệp Ly bản thân hoài nghi lâm vào hốt hoảng một màn, tự nhiên rơi vào Mặc Hành trong mắt. Hắn cảm thấy càng phát ra thú vị. Quả nhiên thế giới này tràn đầy đều là xáo lộ. Mặc kệ cỡ nào chú ý cẩn thận đều tránh không khỏi xáo lộ. Bất quá cái này cũng đến trách hắn, ai bảo hắn là nhân vật phản diện bên trong nhân vật phản diện, là thiên mệnh phía sau màn trùn phản diện đâu. Đem bọn hắn đùa bỡn tại bàn tay ở giữa, còn không phải vài phút sự tình. Kể từ đó cũng tốt, cũng là tiết kiệm được không ít phiền phức. Vừa rồi những cái kia bất quá là bản tọa cá nhân ngôn luận, nếu như nói sai, còn xin Diệp Ly cô nương thông cảm. Mặc Hành lời nói xoay chuyển, ngoài ý muốn lui lại khiêm lượng. Cách làm của hắn khiến Diệp Ly ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Nàng há to miệng, vừa định muốn tiếp tục nói, hoặc là nói giải thích chút gì. Thanh giả tự thanh, đa tạ Diệp Ly cô nương dẫn đường, có cơ hội để chúng ta thượng giới lại tụ họp. Nói xong, Mặc Hành mang theo Tần Lan Tuyết rời đi. Diệp Ly lẻ loi trơ trọi một người, mang mang nhiên đứng tại chỗ. Nửa ngày sửng sốt không bình tĩnh nổi, vẫn là Liêu Tuyển tới, này mới khiến nàng tỉnh táo lại. Tiểu thư ngươi đang suy nghĩ gì? A, không phải, ta. Không có gì. Diệp Ly ha to miệng, lại đóng chặt miệng lắc đầu. Nặng nề ánh mắt, để cho người ta nhìn không thấu nàng chân ý. Nhưng nhìn ra, nàng đang do dự. Liêu Tuyển khẽ to mày, đây cũng không phải là nàng muốn nhìn đến hình tượng, vì hai nhà đều tốt, một tiếng hử nhẹ nàng nói ra. Mặc Tiên Bối đối xử mọi người ôn hòa, cách đối nhân xử thế văn nhã hào phóng, thật không hổ là Dạ Mặc thần bực ra, bực này thanh niên tài tuấn mới là hẳn là thâm giao đối tượng, ngươi nói đúng đi, tiểu thư. A, ân. Diệp Ly hé miệng nhẹ gật đầu, điểm này nàng ngược lại là thừa nhận. Dù là mình trước đó vô lễ, đối phương cũng không có trách tội, liền ngay cả vừa rồi cũng giống như vậy. Trái lại Diệp Phong bên kia, chính mình cũng không nói gì, liền đối với mình đại hống đại thiếu. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng chênh lệch thật rất rõ ràng, mà lại thanh giả tự thanh. Tĩnh Hạ Tâm suy nghĩ kỹ một chút, giống Mặc Hành dạng này tu vi tồn tại, coi như muốn đi hãm hại Diệp Phong, đến cùng đổ cái gì? Nói không dễ nghe điểm, hiện tại Diệp Phong xác thực không có gì có thể đổ. Căn bản không đáng giống Mặc Hành bực này bối cảnh người đi hãm hại. Chúng ta trở về đi. Diệp Ly nhàn nhạt nói chuyện. Không quản sự thực đến tột cùng như thế nào, nàng đều quyết định lại đi tìm một lần Diệp Phong. Đảo mắt đã nhập đêm khuya, Diệp Ly cũng trở về đến Phong Minh. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, có một số việc vẫn là nhanh chóng nói xong cho thỏa đáng. Liệu Di đợi chút nữa không có lệnh của ta, ngươi cũng đừng tùy tiện hành động. Để phòng vạn nhất, Diệp Ly vẫn không quên cho ra cái cảnh cáo. Được rồi, tiểu thư. Liêu Tuyền lông mày nhỏ không thể thấy khẽ nhíu, không nói thêm gì thối lui. Xác định không cảm giác được Liêu Tuyền khí tức về sau, Diệp Ly thoáng sửa sang lại một chút sợi tóc, hít thở sâu một hơi, vỗ vỗ gương mặt, đi vào bên trong. Tìm được. Phong Minh đan lô trong phòng, Diệp Phong giờ phút này chính vi canh giữ ở trước lò luyện đan. Hừng hực liệt hỏa thiêu đốt không dứt, đan mùi thơm khắp nơi, quanh quẩn tại trong không khí. Xem ra hắn là ngay tại luyện đan. Nguyên bản Diệp Ly trên mặt còn mang theo mê mang, nghi hoặc cùng bất an, đông đảo phức tạp cảm xúc, tại nhìn thấy Diệp Phong một khắc này, trong nháy mắt tan thành mây khói. Diệp Phong ca ca, ngươi đang làm gì a? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Nàng nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào bên cạnh hắn, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang giống như tiểu yêu tinh hoạt bát tiểu dung, hoạt bát lại đáng yêu. Diệp Phong nghe vậy, ngước mắt thoáng nhìn, ánh mắt lạnh như băng, giống như hầm băng. Hắn cố gắng ngăn chặn cảm xúc, tận lực để cho mình không đi nghĩ vừa rồi một màn hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Ngươi đi làm cái gì? Nghe nói như thế, Diệp Ly lập tức hoảng hốt, nhớ tới hai người bọn họ hiện tại quan hệ cùng vấn đề, nàng doanh doanh cười nói. Ta không có làm gì a, chính là ở trong học viện tản tản bộ. Tản bộ? A, ta nhìn không thấy đến đi. Diệp Phong cười lạnh hừ một cái, âm dương quái khí, trong lời nói có hàm ý, cái này khiến Diệp Ly rất không thoải mái. Nàng nhíu đi lông mày nói, Diệp Phong ca ca, ngươi đây là ý gì? Ta chẳng qua là tại hơi trở về đã muộn một chút, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ngươi biết rõ ta cùng Mặc Hành, Tần Lan Tuyết hai người có thủ, bọn hắn là địch nhân của ta, ngươi thế mà còn bồi tiếp bọn hắn, còn như thế muộn. Tại trong lòng ngươi đến cùng còn có hay không ta người huynh trưởng này? Diệp Phong trầm mặt, cảm xúc trực tiếp không bị khống chế. Diệp Ly lúc này mới ý thức tới Diệp Phong có thể là thấy được tình cảnh vừa nãy, nàng lập tức hoảng hốt, tranh thủ thời gian giải thích nói. Không phải như thế, Diệp Phong ca ca, ngươi nghe ta giải thích, ta chỉ là nhận học viện an bài, dẫn bọn hắn đi dạo học viện mà thôi. Thật sao? Diệp Phong xem kỹ nhíu lại hai mắt, mặc dù ngựa khí thong thả một chút, nhưng y nguyên vẫn là lạnh như băng. So hầm băng còn lạnh, để Diệp Ly tâm lập tức cũng thật lạnh thật lạnh. Thật. Diệp Ly hé miệng khẽ cắn gật gật đầu, nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi một chút nhìn, trong học viện rất nhiều người đều biết chuyện này. Được thôi. Diệp Phong thu hồi nộ khí, nói đều nói đến phân thượng này, tiếp tục hoài nghi xuống dưới xác thực không tốt. Bất quá lập tức thoại Phong nhất chuyện, dùng mệnh khiến ngữ khí nói ra. Về sau ngươi cách hai người kia xa một chút, hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu gian phu dâm phụ, đều không phải là đồ tốt. Nghe được cái này, Diệp Ly nhíu nhíu mày lại, nàng cảm thấy Diệp Phong nói thật sự có chút qua. Trải qua vừa rồi giao lưu, Diệp Ly đã đối hai người kia có đổi mới. Cũng càng để nàng vững tin, Diệp Phong khẳng định chỉ là cùng hai người có cái gì hiểu lầm, mới biến thành dạng này. Mà cái kia hiểu lầm đầu nguồn chính là, Diệp Phong ca ca, ta cảm thấy các ngươi vẫn là ngồi xuống hào hào nói chuyện, chỉ cần tinh tế trò chuyện qua, ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn kỳ thật vẫn là rất tốt, giữa các ngươi khẳng định là bị người nào hãm hại, đưa đến hiểu lầm, chúng ta cùng một chỗ tâm bình khí hòa nói chuyện, nhất định có thể đem hiểu lầm giải trừ. Diệp Ly, ngươi thế nhưng là muội muội ta, ngươi không giúp ta nói chuyện thì cũng thôi đi, thế mà còn giúp bọn hắn nói chuyện, có phải hay không ngay cả ngươi đều phải phản bội ta? Diệp Phong triệt triệt để nổi giận, hắn vừa đều nguyện ý tin tưởng nàng cho nàng một cơ hội, nhưng nàng ngược lại tốt, thế mà còn tại nói loại lời này, thật là quá làm cho hắn thất vọng. Có phải là bọn hắn hay không đối ngươi làm cái gì? Đống nhiên Diệp Phong tựa hồ ý thức được cái gì, hai mắt sung huyết, tràn ngập lệ khí, hắn xông lên trước đè lại Diệp Ly hai vai, lo lắng chất vấn, mau nói đúng hay không? Có phải là bọn hắn hay không cho ngươi xuống tới mê hồn dược? Nhất định là như vậy, không sai, nhất định là, không phải cho tới nay luôn luôn nghe lời ta hảo muội muội làm sao lại tuổi trò hướng ra phía ngoài ngoạn. Không quan hệ, ca ca am hiểu nhất chế thuốc, đều giao cho ca ca nhất định có thể trị hết ngươi, ngươi y nguyên vẫn là quan tâm nhất ca ca cái kia hảo muội muội. Diệp Phong một mặt điên cuồng, đi lên trước, muốn cưỡng chế cho nàng mớ thuốc. Diệp Ly bị hù lui về phía sau, nắm chắc tú quyền, ngay tại nàng xoắn suýt muốn hay không động thủ lúc. Đồng nhiên lúc này, một đạo gió táp xẹt qua, thổi ra đại môn. Lộng lây bốn lượng ngân dao, xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong. Tùy tiện liền đem Diệp Phong đánh bay. Tần Lan Tuyết thu hồi ngân dao, mặt như phủ băng đứng ở trước cửa, lưu lại lạnh như băng hai chữ: rác rưởi. Chương 39, đùa bỡn lòng người bản sự cầu truy đọc. Cường bạo hung lệ khí tức quanh quần Tần Lan Tuyết trên thân. Trong lúc vô hình, nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ ở đây trong lòng của mỗi người. Cho dù là vì vậy mà được cứu Diệp Ly cũng không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Tu vi của nàng giống như so trước kia càng hùng hậu, cường hãn hơn, nàng đến cùng là thế nào làm được, tu luyện nhanh như vậy? Chính rõ ràng thiên phú vẫn luôn so với nàng mạnh hơn, tu vi cũng là xa xa dẫn trước, đến tột cùng là tại khi nào có chênh lệch lớn như vậy. Diệp Ly hết hầu phát khô, nội tâm ngũ vị trần tạp. Diệp Phong lúc này đứng lên, xóa đi máu trên khóe miệng nước động, ánh mắt lợi hại đem thân mật đứng chung một chỗ hai nữ khóa chặt, điên cuồng biểu lộ dưới, là kéo căng trào phúng. Còn nói ngươi không có phản bội ta, đây là cái gì? Không phải, Diệp Phong ca ca ngươi nghe ta giải thích, ta căn bản không biết nàng vì sao lại tới, ta. Đủ rồi. Ngươi cũng tốt, đan dược hiệp hội cũng được. Các ngươi không phải muốn phản bội ta nha, tốt, các ngươi liền phản bội đi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, ta một ngày nào đó sẽ để cho các ngươi sau. Phanh. Còn chưa dứt lời định, hư ảo thân hình bay vọt tiến lên, sắc bén kiếm mang vạch một cái mà qua, giống như đen nhánh dưới bầu trời đêm lưu tinh ban ngày, xen lẫn mà thành ngân diễm, trong nháy mắt đem Diệp Phong lần nữa đánh bay. Diệp Phong lăn xuống tại mặt đất, chỗ đến đều lưu lại vô cùng bắt mắt vết máu. Diệp Phong ca ca. Diệp Ly gấp tranh thủ thời gian tiến lên muốn đem hắn dịu dắt đứng lên. Ngươi cút cho ta. Ta không cần ngươi đồng tình. Diệp Phong ca ca. Cam tức thần mời, hoàn toàn chính là đối đãi người xa lạ lạnh lùng ánh mắt. Ánh mắt lạnh cùng vụn băng tử. Đột nhiên Diệp Ly mắt tối sầm lại, nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Sắc mặt nàng tái nhợt, đầu óc ông tắc hưởng, mờ mịt hoảng hốt ở giữa, ngay cả chính nàng cũng không biết được, mình lúc này giờ khắc này ở nghĩ cái gì. Mí mắt rủ xuống, đôi mắt đẹp đã vô thần. Đây hết thảy đều bị Tần Lan Tuyết để ở trong mắt, kia mặt không biểu tình thanh lãnh biểu lộ dưới, khóe miệng dần dần dương lên, biến nhiều hứng thú, sau đó thoáng qua liền mất, một lần nữa nhìn về phía Diệp Phong khinh thường nói: "Quả nhiên là thế gian chưa có quỷ mục, xem ra bản cô nương năm đó từ hôn thật sự là lại biết rõ bất quá lựa chọn. Ngươi ít cho ta đắc ý, Tần Lan Tuyết ngươi cũng không phải cái thứ tốt." Diệp Phong nổi nóng trừng đi, một đống lời mắng người biệt khuất tại trong bụng vận sức chờ phát động. Tần Lan Tuyết bất động thần sắc lung lay trường thương trong tay. "Ừ, Tần Lan Tuyết ngươi đừng tưởng rằng mình có chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết sơn ngoại hữu sơn, lâu ngoại lâu, nếu không phải ta tổn thương không có tốt, tuyệt đối không có ngươi hung hăng ngang ngược phần." Diệp Phong một đám nuốt nước bọt, yên lặng rời ánh mắt chỉ đi. "A, kia chiếu ngươi nói như vậy, chờ ngươi vết thương lành, liền có thể đánh thắng ta." Tần Lan Tuyết thu hồi ngân thương, biểu lộ trêu tức. Bộ dáng kia nhìn qua chính là tại xem nhẹ hắn. "Quá tốt rồi, mắc câu rồi." Diệp Phong nắm đấm nắm chắc, ám đạo cười một tiếng. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là duy trì lấy trầm mặc, nhìn qua thật giống như đang xoắn xuýt cùng sợ hãi. Tần Lan Tuyết ưu nhã hất lên đến eo đen nhánh tóc dài cười nói: "Có thể à, ta liền cho ngươi một cơ hội, miễn cho ngươi nói ta thắng mà không võ, không bằng liền định tại sau 10 ngày ba bước tháp tuyển chọn như thế nào?" "Tốt, một lời đã định, ngươi cũng đừng đổi ý." Diệp Phong giơ lên nắm đấm, tựa hồ muốn dùng cái này biểu thị ước định. Tần Lan Tuyết tùy ý một nhún vai, cũng không có đi phản ứng, trực tiếp quay người rời đi, lộ ra sững người thất thần Diệp Ly bên người. Cũng không biết được tại bên thai nàng nhẹ nói thứ gì, Diệp Ly liền cúi thấp đầu đi theo nàng đi. Diệp Phong nhìn qua hai người bóng lưng rời đi cho đến biến mất, oán hận ánh mắt càng phát ra hung tàn, giống như bệnh hiểm nghèo dã thú. Nhưng một giây sau, khóe miệng của hắn dương lên, một tia đắc ý lặng yên hiện hiện. "Tần Lan Tuyết ngươi sẽ không phải cho là ta lại tại xúc động đi, thử, ta chân chính bản sự ngươi sợ là đều quên đi." Diệp Phong bay người mở ra lò luyện đan. Đan lô mở ra một khắc, thấm vào ruột gan đan dược hương trong nháy mắt quanh quẩn tại không khí ở giữa, tràn ngập tại gian phòng mỗi một nơi hẻo lánh. Nghe được mùi thuốc trong nháy mắt, Diệp Phong cũng cảm giác mình cả người thân thể nóng một chút, thân thể của hắn đang khôi phục. "Luyện thành, ta rốt cục luyện thành, ngũ phẩm đan dược tụ thần đan." Đan này chính là hắn hao hết cho đến nay chỗ sưu tập đến đông đảo thiên tài địa bảo luyện hóa. Dược lực chính là thế gian hiếm thấy, nói là giới này đan dược mạnh nhất đều không đủ. Chỉ cần có thể đem thuốc này luyện hóa, hắn liền có thể nhất cử đột phá đến viên lục cảnh, lại thêm trên tay hắn rất nhiều vượt cấp giết địch thủ đoạn. Liên Tần Lan Tuyết loại kia dựa vào bảng môn tà đạo đi lên viên lục cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến lúc đó hắn đem khốn thiên cảnh trở xuống vô địch thủ. Lại thêm lão sư đến lúc đó cũng kém không nhiều nên thức tỉnh, Tần Lan Tuyết ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đem đan dược dùng sức nắm chặt tại trong tay. Trong đầu chiếu lại, Mạc Hành, Tần Lan Tuyết, Phần Viêm Thánh Chủ, Đan Hà, cùng Diệp Ly hình tượng. Đều chờ đợi đi, bất luận cái gì hại hắn, phản bội hắn người, hắn cũng sẽ không dung tha. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, hắn Diệp Phong đem lần nữa cường thế trở về. Thanh U dưới đêm trăng. Hai tên dung mạo tú lệ, mỗi người mỗi vẻ thiếu nữ hành tẩu học viện đu tính trên đường nhỏ. Đột nhiên, Diệp Ly dừng bước. Nghe vậy Tần Lan Tuyết cũng dừng lại. Diệp Ly ngước mắt nhìn lại, nhìn chăm chú lên đối phương tĩnh mịch ánh mắt. Hé miệng dừng lại nàng nói ra, ngươi vừa nói đều là thật sao? Diệp Phong ca ca thật là bị trong ngọc bội cái kia tàn hồn cho mê hoặc tâm trí. Ta chỉ nói là khả năng, ngươi đừng cho ta chụp mũ lung tung à, đến lúc đó xảy ra chuyện, ta cũng không chịu trách nhiệm. Tần Lan Tuyết vô tội buông tay nhún vai cười một tiếng, lại nói sự tình đến tột cùng như thế nào, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, dù sao ngươi không phải đã sớm biết vật kia tồn tại. Diệp Ly nhất thời trầm mặc, xác thực chính như Tần Lan Tuyết nói, nàng kỳ thật cũng sớm đã xác nhận, nàng bất quá một mực tại lừa mình dối người thôi. Trải qua hôm nay, nàng đã có thể 100% xác nhận, chính là trong ngọc bội cái kia Thiên lão mới hại Diệp Phong biến thành bây giờ bộ dáng. Vì Diệp Phong tốt, Thiên lão phải chết. Diệp Ly đôi mắt trước hiện lên một đạo hung ác sát ý. Hắn hiện tại linh hồn lực bị hao tổn, ngay tại trong ngọc bội ngủ đông, ngươi người hộ đạo thực lực nhận giới này thiên đạo áp chế, chỉ có thần phách cảnh thực lực, nhưng không là hư ngọc bội kia. Tần Lan Tuyết thản nhiên nói, phảng phất đã sớm khám phá Diệp Ly chân thực ý nghĩ. Ta đã biết. Diệp Ly khẽ cắn môi không cam lòng gật gật đầu. Nếu như ngươi không có việc gì, ta liền đi trước. Nhàn nhạt thoáng nhìn, không nói gì thêm nữa, Tần Lan Tuyết quay người rời đi. Chờ một chút. Diệp Ly lại gọi lại nàng. Bị Tần Lan học kia phảng phất nhìn thấu hết thảy đôi mắt sáng trừng một cái, Diệp Ly trong nháy mắt có chút nhỏ hoảng. Trầm ngâm dừng lại, nàng đôi mắt buông xuống, tay nhỏ tại váy trước chụp bóp, nàng nhỏ giọng nói ra. Đúng đấy, chính là, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi sư tôn, a a, còn có ngươi. Tại sao muốn như thế một mực quan tâm như vậy trợ giúp ta? Rõ ràng ban đầu ta đối với hắn, ta nói là đối với các ngươi là thái độ như vậy, hắn, à, không phải, ta chính là muốn biết các ngươi đến cùng là thế nào xem ta, đúng, chính là như vậy. Váy xoa rối bời, trên mặt mang hai đóa đỏ ửng. Thật đúng là tốt hiểu a. Tần Lan Tuyết trong đầu chỉ còn ý nghĩ này. Tần Lan Tuyết tùy ý khoát khoát tay, vung lên nói. Loại chuyện này vẫn là chính ngươi đến hỏi đi. Lưu lại câu nói này, nàng rời đi. Diệp Ly cuối cùng nghĩ như thế nào, lúc nào rời đi, nàng không biết được. Tần Lan Tuyết bằng nhanh nhất tốc độ về tới Mạc Hành bên người. Lúc này Mạc Hành ngay tại khêu đèn đọc sách, gặp một bên trên bàn chung trà đã không, Tần Lan Tuyết lập tức chi kỷ cho lấp đầy. Sau đó nhu thuận ngồi ở một bên bồ đoàn bên trên, ngẩng đầu, hai tay khoanh, chống đỡ cái cằm, tiếu dung ngoạn vị nhìn chằm chằm hắn nói ra. Sư tôn đùa bỡn lòng người thủ đoạn, thật là càng ngày càng lỗ hỏa thuần thanh a, lúc nào cũng tới dạy một chút đệ tử a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, sư tôn giường của ta rất lớn, canh hai cầu truy đọc. Lan Tuyết thái đổ lời này bắt đầu nói từ đâu, vi sư làm sao có chút không hiểu a. Mạc Hành thả ra trong tay cổ thư, mặt lộ vẻ bối rối nhỏ biểu lộ, đáp lại ánh mắt của đối phương. Tần Lan Tuyết khinh bị khỏe miệng nhẹ cười, yếu ớt nói ra, ngay cả cái kia Diệp Ly đều có thể cho nảy ra góc tưởng, sư tôn ngươi cứ nói đi. Vi sư chỉ là vì nàng tốt, thế giới tốt, chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Mạc Hành duy trì người vật vô hại vẻ mặt vô tội. Nhìn đối phương giả vờ ngây ngốc, Tần Lan Tuyết nhún vai, vung tay nói, sư tôn ngươi không nguyện ý thừa nhận thì thôi, dù sao đệ tử tâm là đã bị ngươi cho đùa bỡn, hiện tại cũng đã không cải biến được cái gì. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được a. Mạc Hành lườm nàng một chút, khoe miệng giống như cười mà không phải cười. Tần Lan Tuyết ngồi tại bồ đoàn bên trên, duỗi dài thon dài cặp đùi đẹp, khẽ động lắc chân, nhận mệnh ngự khí thở dài nói, ta hiện tại cùng sư tôn đã là trên một cái thuyền châu chấu, còn có thể kiểu gì, trừ phi sư tôn không quan tâm ta, không phải đời ta đều chỉ có thể là đợi tại sư tôn bên người, ngươi nói đúng đi. A, ngươi nha. Mạc Hành lộ ra một vòng cầm nàng không có cách nào tiêu dung. Danh danh như thế ý tưởng ngây thơ, cũng không phải là một cái nhân vật phản diện nên có được. Hắn lại cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, trái lại vẫn rất tốt. Không có cách, ai bảo cái này nhỏ nhân vật phản diện ngây thơ cái này đối tượng là chính hắn. Hắn có thực lực kia. Ra xong tiêu quái. Cho nên a, sư tôn ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Tần Lan Tuyết chớp chớp mắt to như nước trong veo, đem nói lại lượn quanh trở về. Loại vật này ngươi muốn mình đi học, ta khiến cho không được ngươi. Mạc Hành cầm lấy cổ thư đặt ở Tần Lan Tuyết đỉnh đầu, vỗ nhẹ hai lần, cùng làm xấu nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Nghe được cái này Tần Lan Tuyết tựa hồ là có chút không vui, móc méo miệng. Sư tôn ngươi lại tại gạt ta, loại vật này ta nếu có thể tùy tiện học được, còn cần đến hỏi ngươi à? Kia không phải đâu, ngươi mới biết được a. Sư tôn ngươi lại khi dễ ta. Tần Lan Tuyết oán hận chống mặt tròn, lườm hắn một cái. Nhìn xem đệ tử phần này chỉ thuộc về mình đáng yêu dạng, hắn không khỏi cười cười. Tiếp tục trêu chọc nói, như vậy vội vã học cái này làm gì? Chẳng lẽ lại là gặp vị sư như thế quan tâm Diệp Ly, ăn dấm rồi? Làm sao lại, sư tôn ngươi là ý tưởng gì? Đệ tử mặc dù không biết cụ thể, nhưng đại khái vẫn có thể đoán được, nàng bất quá chỉ là một công cụ thôi. Tần Lan Tuyết lắc đầu nói, tại Mạc Hành bên người ngây người lâu như vậy, Mạc Hành có cái gì tâm tư, nàng nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra. Cứ việc còn không rõ ràng lắm cụ thể nguyên do, nhưng nàng có thể ý thức được, Mạc Hành thu nàng làm đồ sát thực có mưu đồ. Mà cái này mưu đồ, sẽ tại giải quyết triệt để Diệp Phong sau đạt được biến hóa. Vì tại ngày đó, còn có thể tiếp tục đi theo bên cạnh người này, nàng nhất định phải các phương diện đều càng thêm cố gắng. Bất quá ghen ghét ta nhiều ít vẫn là có, cho nên sư tôn ngươi cũng không thể có mới nối cũ nha. Tần Lan Tuyết cười khổ nói, trong nội tâm nàng kỳ thật nhiều ít vẫn là có chút nhỏ ủy khuất. Cái này phải dựa vào chính ngươi cố gắng. Mạc Hành lưu cho nàng một cái ý vị thâm trường ánh mắt, đứng dậy chắp tay đi vào phía trước cửa sổ. Hắn hiện tại vị trí là Tần Lan Tuyết tại Huyền Thiên Học viện ký túc xá. Huyền Thiên Học viện phần lớn học sinh đều là ở tập thể lớn ký túc xá. Chỉ có số ít thân phận tôn quý học sinh mới có thể có được độc lập ký túc xá. Mà thật vừa đúng lúc, cách xa nhau một con đường đối diện, chính là Diệp Ly ký túc xá. Híp mắt tương vọng, nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt. Lúc này Tần Lan Tuyết cũng đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt lan tan, nhộn nhạo gợn sóng, ngóng nhìn mà đi. Hơi trầm mặc. Đệ tử ngược lại là cảm thấy, nếu như sư tôn muốn, sâu, lấy nàng cũng không phải là không thể, nàng tại thượng giới bằng ra, cũng là không nhỏ thế lực, tương lai đối sư tôn hẳn là ít nhiều có chút tác dụng. Nghe nói như thế, Mạc Hành lườm nàng một chút, đưa tay khoác lên đỉnh đầu nàng nuốt nuốt nói ra, thông minh cố nhiên là tốt, nhưng thông minh quá mức, thế nhưng là sẽ phản vệ, có khi hơi giả ngu, cũng không ngoài còn là cái tốt quyết định. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Tần Lan Tuyết nửa rủ xuống tầm mắt, lời nói này để nàng rất được lợi. Thời điểm cũng không sớm, sớm một chút lên giường nghỉ ngơi đi. Mạc Hành nói, cũng vào trong phòng đi đến. Ai? Tần Lan Tuyết sững sờ ngây người, ánh nắng chiều đỏ trong nháy mắt lan tràn đến bên hai. Nơi này là nàng ký túc xá, tự nhiên giường cũng chỉ có một trường, nói như vậy, sư tôn đêm nay chẳng phải là muốn cùng nàng cùng một chỗ. Ai nha, làm sao bây giờ, cái này tiến triển cũng có chút quá cấp tốc đi, tuy nói giường rất lớn, hai người ngủ dư xài, nhưng người ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu. Quá nhanh nha. Vi sư mỗi đêm đều là đang ngồi, ngươi quên rồi. Mạc Hành ngồi xếp bằng tại đầu giường, tuyết trắng giường lóe lên. Người này là cố ý. A, làm sao bây giờ, lần này là thật không mặt mũi thấy người. Vào đêm, Thần Lan Tuyết biểu lộ tức giận chìm vào giấc ngủ. Nàng tu vi còn không tính cao, giấc ngủ vẫn là rất trọng yếu. Mạc Hành ngồi xếp bằng tại đầu giường, thoáng nhìn kia thở phì phò biểu lộ, cười cười, thu hồi ánh mắt, kêu gọi ra hệ thống. Trong màn hình hình tượng, tự nhiên là bị Vạn Lý Truy Tầm Phù cho tỏa định Diệp Phong. Diệp Phong đang vì mình xem như nắm giữ có thể đánh bại cửu nhân thủ đoạn, mà hưng phấn khoa tay múa chân, lại thật tình không biết mình cũng sớm đã là đợi làm thịt cừu non, tùy thời đều có thể xuất hàng. Đã như vậy, hắn cũng kém không nhiều nên tiến hành bước kế tiếp. Hệ thống, đem hiện tại tất cả nhân vật phản diện giá trị toàn thêm đến công pháp bên trên. Đinh. Thu được chỉ thị, túc chủ hiện tại nắm giữ công pháp vì cựu chuyển tà luân công, xin hỏi túc chủ phải chăng muốn đem nhân vật phản diện điểm toàn bộ đều thêm đến cựu chuyển tà luân công bên trên? Thêm. Dùng sức thêm. Nam nhân làm đại sự lại không thể có một chút xíu do dự. Mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, lập tức một cô ôn nhu khí tức quanh quẩn tại Mạc Hành quanh thân. Nhân vật phản diện giá trị cấp tốc tiêu hao, hòa tan vào thân thể, thấm vào đến ngũ tạng lục phủ của hắn, ở đan điền tụ lại. Lập tức một cỗ tà mị khí tức lặng yên dâng lên, một loại cảm giác thoải mái tự nhiên sinh ra. Loại này khiến chính đạo chi sĩ chắc chắn không rét mà run mùi huyết tinh, không ngừng khuyết trương ra tăng lớn. Theo đạt đến đỉnh điểm, trong nháy mắt lại toàn bộ đều thu hồi. Đinh. Nhân vật phản diện giá trị đã toàn bộ tiêu hao, túc chủ cựu chuyển tà luân công thành công tăng lên đến giai đoạn thứ hai. Dễ chịu. Vui sướng cảm giác là sẽ lên nghiện. Mạc Hành nhếch miệng lên, hài lòng gãi gãi tay. Bổ sung một đầu, trạng thái của hắn bây giờ là như thế này. Túc chủ, Mạc Hành. Chủng tộc, nhân tộc tạm. Tu vi, Thánh Luân cảnh nhị trọng. Công pháp, Cựu chuyển tà luân công. Nhan giá trị, đỉnh cấp bị lực. Thân phận, Thương Huyền giới Dạ Mạc thần vực thiếu chủ, chinh phục nhân vật phản diện người. Nhân vật phản diện giá trị, không. Có được vật phẩm, Long Hoàng cương vực đồ, thế giới la bàn, chờ. Bởi vì trước đó độ kiếp thất bại duyên cớ, không chỉ tu vi giảm xuống, liền ngay cả công pháp cũng đồng dạng cần phải đi một lần nữa bồi dưỡng. Hắn tu luyện Cựu chuyển tà luân công nghe xong danh tự liền biết là tràn đầy đại ma đầu khí tức. Bất quá hắn vốn chính là nhân vật phản diện, cũng là tuyệt phối. Hiện tại công pháp đã thành công tu luyện trở về giai đoạn thứ hai, đem đối ứng công pháp mang theo 8 cái phụ thuộc kỹ năng bên trong một cái cũng có thể lần nữa sử dụng. Hắn lập tức bắt đầu thí nghiệm. Không thử không sao, thử một lần trong nháy mắt để Mạc Hành hai mắt tỏa sáng, thần sắc vui mừng. Cái này phụ thuộc kỹ năng tựa hồ biến có chút không giống nhau lắm. Chương 41, lão gia gia thức tỉnh cầu truy đọc. Cựu chuyển tà luân công trừ bỏ ban đầu giai đoạn thứ nhất, về sau tu luyện tới thứ hai đến đệ cựu giai đoạn, đều sẽ bổ sung một cái tiểu kỹ năng. Đã đều nói là tiểu kỹ năng, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu kinh diễm. Giai đoạn thứ hai bổ sung tiểu kỹ năng tên là Thao Ảnh Thuật. Tên như ý nghĩa, chính là điều khiển cái bóng thuật pháp. Nhưng nếu như ngươi cho rằng có thể làm được giống nào đó ảnh bên trong hiệu đồng dạng dùng cái bóng khóa lại người, vậy liền mười phần sai. Cái này Thao Ảnh Thuật nhiều nhất cũng chính là cải biến mình cái bóng, cải biến hình dạng, tại trong phạm vi nhất định hoạt động. Cái này nhất định phạm vi cũng vẹn vẹn chỉ có chừng 5 mét. Vẫn thật là nhất định phạm vi, liền rất gân gà. Đây cũng là vì cái gì Mạc Hành không coi trọng những này tiểu kỹ năng, ngay từ đầu đều không muốn đi tăng lên công pháp lý do. Nhưng bây giờ Thao Ảnh Thuật lại thành dạng này. Kỹ năng, Thao Ảnh Thuật. Thao ảnh khoảng cách 10 mét. Độ thuần thục 11.000. Chú độ thuần thục càng cao, thao ảnh khoảng cách càng thô, càng dài, độ thuần thục có thể thông qua luyện tập cùng sử dụng nhân vật phản diện giá trị gia tăng. Phụ thuộc tiểu kỹ năng cũng có thể tiếp tục tinh tiến tăng lên. Cái này kinh hỉ diệu a. Từ độ thuần thục đến xem, dài nhất có thể đạt tới đến 1000m, cái này chiều dài trực tiếp để trước kia cái này không đáng chú ý kỹ năng cá chép xoay người. Tiểu hệ thống a nhận biết lâu như vậy, ngươi xem như cho ta cái tốt kinh hỉ. Mạc Hành hài lòng hé miệng cười một tiếng, lập tức bắt đầu độ thuần thục tăng lên. Tiền bạc bây giờ không có nhân vật phản diện giá trị, chỉ có thể là áp dụng phương pháp nguyên thủy, chơi cái bóng đi tăng lên. Các loại thiên hình vạn trạng tạo hình, trên tay Mạc Hành sinh ra. Liên cùng chơi đất sét, ngươi thật đúng là đừng nói, còn trách có ý tứ. Bất chi bất giác Mạc Hành liền chơi mê mẩn. Đợi đến ý thức được thời điểm, chơi đã sáng, cái bóng bị chơi tiện tay cổ tay đồng dạng thô. Độ thuần thục đi thẳng đến 100, cũng không tệ lắm, dựa theo cái này cách chơi, coi như không cần nhân vật phản diện giá trị, hẳn là cũng rất nhanh liền có thể đem độ thuần thục kéo căng. Lúc đầu Mạc Hành còn cảm thấy cái này nhân vật phản diện giá trị đủ. Hiện tại xem xét, hắn suy nghĩ nhiều. Về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều địa phương dùng đến nhân vật phản diện giá trị. Cái này cắt giao hệ tiến độ, mặc kệ là chất vẫn là lượng đều phải tăng tốc. Vì bọn hắn những này trùn phản diện mỹ hảo tương lai. 8 ngày trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó Mạc Hành một bên chỉ đạo Tần Lan Tuyết tu luyện, một bên thưởng thức cái bóng để cao lấy độ thuần thục. Độ thuần thục rất thuận lợi tăng lên tới 700, hắn hiện tại thế nhưng là một lần có thể bắn xa vài chục trượng nam nhân nha. Nhàn rỗi sau khi Diệp Ly tựa hồ có tới tìm mấy lần, bất quá đều là tại cửa ra vào bồi hồi một hồi, ngay cả lời đều không nói bên trên liền lại đi. Mạc Hành cũng không có đi phản ứng, đương nhiên cũng không có để Tần Lan Tuyết đi phản ứng. Thả dây dài câu cá lớn thuyết pháp cũng không phải nói vô ích, có thể chịu được ở người tịch mịch mới có thể cười đến cuối cùng. Giám thị giao hẹ tự nhiên cũng không có rơi xuống, trước mắt tùy thời đều có thể chuẩn bị nạp liệu thu hoạch. Rốt cục ngay hôm nay ngày thứ 9 thời điểm, giao hẹ có hành động. Quá tốt rồi, ta rốt cục đem tụ thần đan dược lực toàn bộ hấp thu, ta đạt tới viên lục cảnh. Diệp Phong kích động đứng lên, thuần hậu linh khí quanh quẩn với hắn quanh thân. Thần sắc kiên nghị, ánh mắt sáng ngời có thần, chỉ là nhìn hắn khí chất, liền biết hắn đã khí vũ phi phàm, hắn không phải trước kia Diệp Phong. Lần này đều không cần 3 năm, hắn rất nhanh liền có thể để cho Tần Lan Tuyết, để Mặc Hành, để từng xem nhẹ qua hắn tất cả mọi người để mắt. Ầm ầm. Kinh hỉ một cái tiếp theo một cái. Lúc này tại đan lô bên trong ngọc bội cũng truyền ra vận động. Kinh người linh hồn lực từ bên trong tuôn ra, giữa không trung, linh hồn lực như suối nước, dập dờn ra trận trận gợn sóng, tại kia đủ để làm cho lòng người kinh run dậy mãnh liệt khí thế giới, một đoàn bạch khí hiện lên, ngưng tụ hình người, Thiên lão thức tỉnh. Lão sư, quá tốt rồi lão sư, người rốt cục tỉnh. Nhìn thấy Thiên lão một khắc này, Diệp Phong liền khó nén kích động, cái mùi hế ẩm, hốc mắt sưng đỏ ướt át. Thiên lão vướt ve sợi râu, đem Diệp Phong từ đầu đến chân hơi đánh giá, tùy theo hài lòng liên tục gật đầu. Không tệ, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, đều đã đạt tới viên lục cảnh, thật không hổ là đệ tử của ta. Tu sĩ tầm thường muốn tấn cấp một cái đại cảnh giới, ngắn thì 2-3 năm, lâu là 3-5 năm cũng có thể. Mà Diệp Phong cái này cùng uống nước đồng dạng tấn cấp phương thức, chỉ có thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Thiên lão có dự cảm, cách mình tái tạo thân hình thời gian đã không xa. Thiên lão nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi đắc ý dương lên. Tiểu Phong tử chắc hẳn tại vi sư ngủ say những ngày này, nhất định có rất nhiều kỳ ngộ đi, vi sư không có ở đây những ngày này, vất vả ngươi. Thiên lão vui mừng nói. Nhưng mà nghe được cái này, Diệp Phong nguyên bản còn vui sướng mặt trực tiếp trầm xuống, một đập lưỡi nói: "Nào có cái gì kỳ ngộ, ta đều phải xui xẻo chết rồi." Nghe nói như thế, Thiên lão không khỏi sửng sở, hắn lông mày tùy theo nhíu một cái, lập tức cả kinh nói: "Không đúng, ngươi đây là dựa vào tụ thần đan nâng lên tu vi, ngươi làm sao hiện tại liền dùng tụ thần đan? Vi sư không phải nói qua cho ngươi, phải đợi ngươi muốn đột phá thần phách cảnh thời điểm lại dùng sao? Muốn từ khốn thiên cảnh tăng lên tới thần phách cảnh, liền đại biểu muốn siêu thoát này phương giới vực trói buộc, là tại khiêu chiến thiên đạo. Không giống với thượng giới, tại hạ giới muốn đột phá, độ khó kia không phải một cái cấp bậc." Thiên lão lúc này mới sớm chuẩn bị tốt vạn toàn thủ đoạn, vì chính là bảo đảm Diệp Phong đến lúc đó có thể thuận lợi đột phá đến thần phách cảnh, nhưng hắn này làm sao hiện tại liền dùng? Lại nói ngươi minh hỏa đâu? Ngươi làm sao ngay cả minh hỏa đều không có luyện hóa? Ngươi những ngày này đến cùng đều đã làm gì? Càng xem Thiên lão thì càng đau lòng như góc. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận liên tục. Người tên nghịch đồ này, làm sao lại là không theo sư mệnh hành động, là muốn chọc giận chết lão tử à? Nhưng lão sư ngươi không phải đã sớm chết sao? Thiên lão? Diệp Phong thần sắc cứng đờ, ý thức được mình nói sai. Túi thấp xuống đôi mắt, nắm đấm nắm chắc, không cam lòng nói, lão sư thật không phải đệ tử không muốn nghe theo thầy mệnh, là đệ tử. Thật làm không được a. Xảy ra chuyện gì rồi? Thiên lão nhướng mày, nghe lời này tựa hồ có ẩn tình khác. Diệp Phong cắn răng một cái, nói tới trải qua mấy ngày nay bị khuất đủ. Tại sao có thể như vậy? Nghe qua về sau, Thiên lão cũng hô to không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn cái kia tiểu biểu muội vì sao lại thần phục với Mặc Hành hắn không biết, nhưng Đan Hà là tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Nhưng các nàng chính là phản bội chúng ta. Diệp Phong răng cắn chi chi rung động, trong mắt hiện lên cừu hận hỏa diễm. Chúng ta chính là tốt nhất chứng cứ, lão sư ngươi chẳng lẽ còn không tin đệ tử sao? Cái này, Thiên lão nhất thời nghẹn lời. Sự thật thắng hùng biện, xác thực không có phản bác địa phương. Nhưng cho dù thật sự là như thế, cũng nhất định là xảy ra chuyện gì, dù sao năm đó Đan Hà thế nhưng là đối với hắn khăng khăng một mực, trước đó lần thứ nhất gặp mặt, cũng rất tốt ấn chứng điểm này. Diệp Ly phản bội có thể giải thích là bị cái kia đạo nhân đào gấp tưởng, nhưng hắn Đan Hà tuyệt đối sẽ không. Không ai so với hắn càng hiểu Đan Hà. Đột nhiên biến hóa lớn, nhất định là có lý do gì. Ha ha ha, ta minh bạch là thế nào một chuyện, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm a. Chương 42, lựa chọn tha thứ nàng canh hai cầu truy đọc. Lão sư ngươi đây là ý gì? Thiên lão đột nhiên cất tiếng cười to, để Diệp Phong nhất thời không nghĩ ra. Thiên lão một vuốt sợi râu, tự tin giải thích nói: "Tiểu Phong tử chính ngươi không phải đều nói nha, Đan Hà lúc ấy là cho là ta bị ngươi hại chết, lúc này mới nghĩ lầm ngươi là lừa đảo, hiện tại chỉ cần vi sư ra giải khai hiểu lầm, ngươi cũng liền có thể đi luyện hóa minh hỏa a." "Đúng a?" Diệp Phong vua hót một cái, đã lão sư đều tỉnh dậy, kia cùng Đan hội trưởng hiểu lầm cũng đem không còn tồn tại. Cùng mượn gió bẻ mang Diệp Ly khác biệt, Đan Hà nhưng cùng Mặc Hành, Tần Lan Tuyết không có quan hệ. Rõ ràng chính là có tiểu nhân, tựa như cái kia Đoạn Dương Thu, không biết nói thứ gì, mới tạo thành giữa bọn hắn hiểu lầm. Hiện tại Thiên lão đã tỉnh, minh hỏa còn không phải liền là vật trong túi của hắn. Thế nhưng là lão sư, hai ngày sau chính là tông môn tỷ thí, là thu hoạch được tiến vào Tam Bộ Tháp tư cách, chúng ta bây giờ tiến về Đan Dược Hiệp hội, sẽ không đuổi kịp a. Nói như vậy cũng là, từ nơi này vừa đi vừa về đi tới đi lui liền cần cả ngày, lại thêm luyện hóa minh hỏa. Diệp Phong trước đây cũng không có thể đem thánh hỏa luyện hóa, lấy hắn hiện tại loại trạng thái này đi luyện hóa, dù là trong lò đan thời gian có thể rút ngắn, giữ gốc đoán chừng cũng cần suốt cả ngày. Bởi như vậy, coi như không đuổi kịp long hỏa bên này. Đã như vậy, chúng ta trước hết luyện hóa long hỏa đi, dù sao minh hỏa lại chạy không được. Thiên lão lập tức làm ra tốt nhất phán đoán, minh hỏa chỉ cần mình động động môi liền có thể thu hoạch được. So sánh cùng nhau, vẫn là Long Hỏa quan trọng hơn. Diệp Phong cũng biểu thị đồng ý, cũng ném đi sùng bái ánh mắt, lão sư không hổ là lão sư, một khi thức tỉnh, liền đem mình một mực đến một lần bối rối toàn bộ đều giải quyết dễ dàng. Vốn là đã kiên định lòng tin, giờ phút này có Thiên lão làm hậu thuẫn gia trì, càng thêm lòng tin mắt điểm. Hắn cảm thấy giờ phút này mình đã chiến vô bất thắng, không gì làm không được. Giang giác. Đột nhiên lúc này ngoài điện truyền đến một đạo tiếng mở cửa. Diệp Phong sắc mặt chợt trầm xuống. Diệp Phong ca ca người ở đâu? Diệp Ly thanh nhã thanh âm liền từ ngoài phòng truyền đến. Nhưng là Diệp Phong cũng không có muốn phản ứng ý tứ. Hai tay giao nhau chống đỡ ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, trong mắt hiện lên bất diệt hỏa diễm. Ngoài phòng thanh âm kéo dài một hồi lâu, không có trả lời, trầm ngâm một phen, thất lạc thở dài khí, nàng rời đi. Bé con này ta nhìn cũng không giống Tiểu Phong tử như ngươi nói vậy, có phải hay không là ngươi hiểu lầm cái gì? Nhìn qua Diệp Ly rời đi phương hướng, Thiên lão như có điều suy nghĩ. Có thể có cái gì hiểu lầm, cái này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Phong tức giận nói. Cùng Đan Hà kia rõ ràng hiểu lầm khác biệt, Diệp Ly cái này hắn nhưng là tự mình trải qua, cái này sao có thể hiểu lầm? Nếu như không phải hiểu lầm, kia nàng hiện tại hành động lại như thế nào giải thích? Thiên lão hỏi. Cái này khẳng định là Mạc Hành để hắn tới, tên kia chính là ghen ghét ta, cố ý buồn nôn hơn ta. Diệp Phong khẽ cắn môi, tiểu nói này, nộ khí càng nặng. Thiên lão như có điều suy nghĩ híp híp mắt, là có loại khả năng này, nhưng ta cảm thấy vẫn là có hiểu lầm khả năng lớn hơn một chút. Lão sư chẳng lẽ lại ngươi dự định để cho ta đi tha thứ nàng? Đừng nói giỡn. Diệp Phong con mắt trừng nhỏ giọt tròn, vung tay lên, phản bội qua hắn nữ nhân, hắn làm sao có thể sẽ còn đi muốn? Thiên lão nhưng lại lắc đầu, chắp tay sau lưng, chậm rãi than dài khẩu khí, vì hắn phân tích nói, đây chính là ngươi không đúng. Không quản sự thực như thế nào, ngươi cũng đừng quên đi, ngươi cái này biểu muội thân phận, nàng thế nhưng là đến từ thượng giới, bối cảnh sau lưng của nàng tương lai chờ ngươi phá giới phi thăng, nhất định là một sự giúp đỡ lớn, tốt như vậy chỗ dựa, ngươi sao có thể không muốn đâu? Thế nhưng là nàng phản bội ta à? Chẳng lẽ liền không thể là nàng đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, ý thức được ngươi mới là cái kia nam nhân tốt sao? Tiểu Phong tử ngươi muốn hướng lâu dài nhìn, cũng không thể bởi vì nhất thời chi khí, hủy mình tốt đẹp kỳ ngộ a. Thiên lão tận tình khuyên bảo. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Xác thực như Thiên lão lời nói, Đan dược hiệp hội hiểu lầm còn không có giải trừ, mình bây giờ là dựa vào núi một cái không có. Cứ việc có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng khó đảm bảo không có ngoại ý muốn phát sinh, có một cái mạnh hữu lực chỗ dựa đúng là việc cấp bách khẩn yếu nhất. Diệp Ly có hay không phản bội không sao, chỉ cần nàng còn chân thành mình liền còn có giá trị lợi dụng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong liền bình thường trở lại rất nhiều. Hắn nắm đấm dùng sức một nắm, kiên định nói ra: "Quyết định, ta muốn tha thứ nàng, ta hiện tại liền đi tìm nàng." Diệp Phong chạy ra ngoài điện. Huyền Tiên học viện, tương đối vắng vẻ trong rừng tiểu đạo. Diệp Ly ngồi tại một chỗ trên bậc thang, hai tay chống cằm, ưu sầu thở dài. Liệu gì nên làm cái gì à? Diệp Phong ca ca căn bản không cho ta đi vào, chúng ta làm như thế nào ra tay đi trộm ngọc bội à? Liêu Tuyền nghe vậy trả lời, tiểu thư thực sự không được chúng ta liền từ bỏ đi, hắn đều không tin mặc cho ngươi, ngươi làm gì như vậy chứ? Diệp Ly lắc đầu, Liêu Di đúng là dạng này không sai, nhưng hắn bất kể nói thế nào, cũng làm ta vài chục năm biểu ca, huống hồ còn có nghĩa phụ bọn hắn dưỡng dục tri ân, tối thiểu nhất ta muốn để hắn không còn bị người xấu lừa gạt ta. Nhiều ngày như vậy, Diệp Ly xem như suy nghĩ minh bạch. Diệp Phong hắn căn bản không tin tưởng mình, nàng đã triệt để trái tim băng giá. Còn sót lại huynh muội tình nghĩa, nhất định phải trả. Chỉ cần đem ngọc bội kia bên trong tàn hồn tiêu diệt, còn xong phần ân tình này, nàng liền sẽ đi thương huyền giới, cũng không tiếp tục tới này cái thương tâm địa phương. Nhưng vấn đề là, Diệp Phong hiện tại ngay cả gặp cũng không thấy nàng. Nàng lại thế nào hủy diệt ngọc bội đâu? Nếu không tiểu thư ngươi đi hỏi một chút nhìn Mặc tiền bối, vừa vặn giữa các ngươi cũng có thể nhiều giao lưu rút ngắn quan hệ a. Liêu Tuyền đôi mắt đẹp dị sắc đề nghị. Liêu Di ngươi nói lung tung cái gì a? Ai muốn đi cùng hắn rút ngắn quan hệ? Diệp Ly gương mặt lập tức tốt hiểu đỏ bừng. Liêu Tuyền thấy thế, hô to có hy vọng, nếu là hai người này sự tình có thể thành, chờ trở lại Diệp Thần Tông về sau, tông chủ chắc chắn hảo hảo ngợi khen nàng, nàng tương nên cưới tiểu nam tu, từ đây đi đến nhân sinh định phong. Hiện tại thế nhưng là duy nhất rút ngắn song phương cơ hội, nói cái gì cũng không thể rơi xuống. Ly Nhi, quá tốt rồi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hâm mộ gặp Liêu Tuyền sắc mặt kéo vượn, không vui nhìn về phía đột nhiên đến Diệp Phong. Diệp Phong ca ca ngươi này làm sao? Diệp Ly ngoài ý muốn trừng lớn mắt. Nàng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ tới. Thật có lỗi a, ta vừa rồi tại luyện đan chưa kịp mở cửa, Ly Nhi ngươi vẫn tốt chứ? Diệp Phong gãi gãi cái óc, một mặt tái nấy. Ôn hòa bộ dáng, là Diệp Ly đã từng quen thuộc bên trong cái kia hắn. Nhưng giờ này khắc này, Diệp Ly trong lòng lại không cảm giác được bất kỳ gợn sóng nào. Có một số việc cũng không phải ngươi quay đầu liền có thể vãn hồi. Dù sao nàng nói không chừng sớm đã là của người khác hình dạng. Giải quyết hình, biến không trở về. Bất quá nàng vẫn lễ phép cười cười. Ta cũng không có việc gì. Chính là muốn hỏi một chút Diệp Phong ca ca ngươi tam bộ tháp tuyển chọn chuẩn bị thế nào, đã ngươi không có việc gì, ta cũng an tâm. Ly Nhi ngươi yên tâm đi, cái này tam bộ tháp tư cách ta là nhất định phải được, kia Tần Lan Tuyết căn bản không làm gì được ta. Diệp Phong tự tin vỗ ngực một cái. Ngươi đến cùng là từ đâu tới cái này tự tin? Diệp Ly đầu lông mày không khỏi co lại, cũng chỉ có thể là treo không thất lễ mạo mỉm cười. Được rồi, không nói những cái kia, ta mới luyện chút đan dược, Ly Nhi ta dẫn ngươi đi xem đi. Dứt lời Diệp Phong liền muốn đi dắt Diệp Ly tay. Vẫn là không cần, chờ sau đó lần đi. Diệp Ly trực tiếp lui về phía sau một bước, tránh thoát. Diệp Phong tay lơ lửng ở giữa không trung, một lần trở nên cứng.
Vậy tốt ta, liền xuống lần.
Hắn cứng ngắc cười cười, nói với mình dù sao đều phát sinh như thế chuyện không vui, là ai trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút ngăn cách, dù là sai là tại nàng cũng giống vậy. Bất quá không sao, ai bảo mình tha thứ nàng đâu, liền điểm ấy lại tha thứ một lần cũng không phải không được. Cuối cùng Diệp Ly hàn huyên vài câu, Diệp Phong hài lòng rời đi. Lại thật tình không biết, Diệp Ly tràn ngập sát ý ánh mắt đã chăm chú vào trước ngực hắn trên ngọc bội.
Liêu Di thế nào?
Cái kia ở dạng linh hồn đã thức tỉnh, chỉ cần chờ hắn ra, ta liền có thể tiêu diệt.
Tốt, vậy thì chờ về sau tiến vào Tam Bộ Tháp sau bắt đầu hành động. Diệp Phong ca ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ tận cuối cùng muội muội nghĩa vụ, để ngươi không còn bị người xấu lừa bịp.
Diệp Ly tú quyền nắm chắc, cảm xúc kịch liệt chập trùng. Mà hết thảy này, trong cõi u minh đều bị Mạc Hành nhìn ở trong mắt, lưu lại một vòng ý vị sâu xa tiểu dung. Hai ngày sau, tông môn tỷ thí thuận lợi bắt đầu.
Chương 43, khí vận chi tử, nàng tuyệt đối không có ta mạnh cầu truy đọc. Huyền Tiên Học Viện, khu vực trung ương, linh khí tùy ý, núi non trùng điệp cự thạch điệp ra chập trùng, bao la hùng vĩ rộng lớn. Hôm nay là Huyền Tiên Học Viện tông môn tỷ thí thời gian, cũng là đối các đại học tử cực kỳ trọng yếu một ngày. Ngày hôm đó các đại học tử không chỉ có thể biểu hiện bản thân, lập tranh thứ nhất, càng quan trọng hơn là 10 hạng đầu ưu tú học sinh có thể thu hoạch được tiến vào Tam Bộ Tháp tư cách. Tam Bộ Tháp thế nhưng là vang vọng toàn bộ phá hư giới tốt nhất tu luyện chẳng chỗ. Cứ nghe, Tam Bộ Tháp là thời kỳ thượng cổ phi thăng chí thượng giới phá hư giới đại năng sở kiến tạo. Trong tháp linh khí là địa phương khác mấy lần chi cao, mà theo lấy tháp tầng tăng cao dần dần tăng lên. Nếu như có thể đi vào trong tháp tu luyện, chắc chắn làm ít công to. Lại càng quan trọng hơn là trong tháp còn có thượng cổ đại năng để lại hạ các loại truyền thừa, kỳ ngộ, nếu như có thể tìm được, chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành tốt nhất người trên người. Chân trời tinh không vạn lý. Tỷ thí trận, thanh âm rất ồn ào, dưới đài đầy áp người. Mạc Hành tự nhiên là được thỉnh mời đến chỗ ngồi tòa, cao nhất vị trí. Phía dưới thì là lấy Huyền Thiên Học Viện viện trưởng Huyền Thiên Tử cầm đầu A Du đứng hót. Một bên còn có Nhu Thuận nghe lời nhân vật phản diện tiểu đồ đệ đấm lưng xoa bóp, thỉnh thoảng lại lột khỏa nho đưa cho hắn. Cái này chưa thoải mái, đây mới là nhân sinh a. Đi đến cái nào đều là tối cao lễ tiết đối đãi. Nào giống những cái kia khí vận chi tử, vô luận là cái gì tu vi, đi đến đâu, đều muốn trước bị khinh bỉ một phen, lúc này mới giả heo ăn thịt hổ. Nhàm chán không kẻ nhạt. Có tốt không trực tiếp dùng, nhất định phải trước soát tiểu hảo, đúng là hành vi náo tàn. Bất quá cũng chính bởi vì có những này náo tàn khí vận chi tử, mới có thể để cho bọn hắn những này trùm phản diện chỗ tốt thật to điện. Mạc Hành nhấc tay ra hiệu Tần Lan Tuyết dừng lại xoa bóp. Đôi mắt sáng nhìn lại một vòng tỉ thí trận, rất dễ dàng đã tìm được Diệp Phong. Dù sao tất cả mọi người đối với hắn kính nhi viễn chi, cùng tránh ôn thần, ai cũng không muốn cùng hắn dính líu quan hệ. Cho dù là đi theo cùng một khu vực Diệp Ly, cũng là kéo ra một đoạn khoảng cách không nhỏ. Nghĩ đến nếu không phải Tam Bộ Tháp dụ hoặc, hắn đoán chừng trực tiếp lại vứt xuống một câu 30 năm sau lại 30 năm, trực tiếp rời đi. Nghĩ đến cái này, Mạc Hành cười lạnh một tiếng, không khỏi híp híp mắt. Mắt sát Huyền Thiên Tử thấy thế, mau tới trước chắp tay nói ra, kẻ này đạo đức bại hoại, đơn giản chính là ta Huyền Thiên Học Viện sỉ nhục, tiền bối xin yên tâm, ta cái này đem hắn oanh ra ngoài, dạng này người căn bản không xứng đợi ở đây. Dứt lời Huyền Thiên Tử liền sai người đạo thủ. Kia đến không cần. Mạc Hành nhàn nhạt ngăn cản. Kia quan sát hết thảy đạm mạc ngữ khí, đây chính là cường giả chân chính tư thái. Huyền Thiên Tử trước đây nghe nói, Diệp Phong thế nhưng là không chỉ một lần chống đối hắn. Mạc Hành lại như cũ lơ đễnh, như thế rộng rãi hào phóng lòng dạ, mới thật sự là trí cao người có được a. Chân này đến ôm. Tần học tử thành tích ưu dị, được công nhận tài tử, học viện chúng ta trên dưới tập thể nhất trí quyết định để Tần học tử trực tiếp thu hoạch được Tam Bộ Tháp tư cách. Huyền Thiên Tử liếm nói. Còn lại một đám học viện lão sư cũng liên tiếp phụ họa biểu thị như thế. Mạc Hành nuốt cằm, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Như thế cũng vô cùng tốt, Lan Tuyết ngươi cảm thấy thế nào? Sư tôn đệ tử cảm thấy dạng này không ổn, đệ tử cũng là học viện một viên, không thể công nhiên làm đặc thù hóa. Tần Lan Tuyết lắc đầu cự tuyệt, ngữ khí kiên quyết. Đã như vậy, vậy liền theo ngươi nghĩ làm đi, Huyền viện trưởng hảo ý thầy trò chúng ta liền tâm lĩnh. Tiền bối nói quá lời. Huyền Thiên Tử kinh sợ một lần ứng, cũng lần này lại đối Tần Lan Tuyết nổi lòng tôn kính. Dự định danh ngạch, nhiều ít người đều tại trông mà thèm, Tần học tử lại kinh thường một chú ý, người như vậy mới là có thể thành đại sự a. Một bên một trưởng lão cảm thán. Còn không phải sao? Huyền Thiên Tử cũng là phụ họa cảm thán, đồng thời hắn cũng rất hối hận. Sớm biết Tần Lan Tuyết sẽ có thành tựu như thế, trước kia liền nhiều đối nàng tốt một chút rồi. Cứ như vậy, cũng không cần thiết giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí. Mang theo vô hạn tiếc hận, Huyền Thiên Tử tuyên cáo tranh tài chính thức bắt đầu. Lần này tham chiến học sinh hết thảy có 64 người. Mỗi một vị đều là từng cái phân viện ưu tú tài tuấn, ngoại trừ con nào đó họ Diệp họ Nam. Tranh tài đem áp dụng đấu vòng loại phương thức, cuối cùng tiến vào chuẩn trận chung kết 4 người đem thu hoạch được tiến vào Tam Bộ Tháp tư cách. Tiểu Phong tử, chúng ta chỉ cần ra sức bảo vệ thứ tư liền tốt, nhớ lấy không nên cùng không cần thiết người phát sinh tranh chấp, tốt giữ lại thực lực công lược Tam Bộ Tháp. Thiên lão nhắc nhở. Tranh tài cũng không phải là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó chính là thu hoạch được Long Hỏa. Thiên lão cố ý nhắc nhở, là bởi vì từ vừa rồi bắt đầu, Diệp Phong ánh mắt vẫn dừng lại trên đài. Ta biết lão sư. Diệp Phong cắn răng, thu hồi ánh mắt. Hắn cũng rõ ràng chính mình mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì, không thể tại dư thừa địa phương lãng phí thời gian cùng kinh lịch. Thế nhưng là mỗi lần vừa nhìn thấy kia đối cấu kết với nhau làm việc xấu xú nữ nhân sắc mặt, hắn liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn tại cái này trước mắt bao người, đem Tần Lan Tuyết đánh ngã trên mặt đất, giẫm đạp nàng, cha đạp nàng, tựa như từng tại Vân Tuyết Tông, để nàng làm chúng xấu mặt, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hắn muốn để cho nữ nhân này biết, nàng vĩnh viễn chỉ xứng giẫm tại chân mình hạ. Bất quá nghĩ đến sắp tới tay Long Hỏa, cái gì nhẹ cái gì nặng, trước hết lòng từ bi thà cho nàng một mạng. Ngay tại Diệp Phong nghĩ như vậy lúc, đông nhiên toàn trường sôi trào lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn cũng kích động hai mắt tỏa sáng. Là Tần Lan Tuyết ra sân. Thật vừa đúng lúc, Tần Lan Tuyết chính chính tốt chính là trận đầu. Nàng đối chiến đối thủ là Đoán Thể Viện tên là Lý Hoa học sinh. Lý Hoa tu vi ta nhớ được là viên lục cảnh nhất trọng, tại học viện thế nhưng là năm vị trí đầu cường giả, là lần này tranh tài đoạt giải quán quân lôi cuốn, lại nói Tần Lan Tuyết là tu vi gì tới. Ta nhớ được lúc ấy tại học viện thời điểm hẳn là thương hải cảnh nhị trọng vẫn là tam trọng tới, bất quá như là đã bái sư tiền bối, mà lại trước đó còn lấy lực lượng một người diệt tông, tu vi hiện tại của nàng khẳng định đã giữ gốc viên lục cảnh. Trận đầu chính là trọng lượng cấp so đấu, làm sao bây giờ, ta hưng phấn, ngươi nói bọn hắn ai sẽ thắng a? Cái này còn phải hỏi, khẳng định là Tần Lan Tuyết ta, ngươi cho ta lấy sức một mình đi diện cả nhà người ta thử một chút. Một đám học sinh lửa nóng chiêu thiên trò chuyện. Tất cả mọi người đang mong đợi cuộc tỷ thí này đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Trên này, Lý Hoa ba khí bên cạnh để loạn, tướng mạo khổng vũ hữu lực, hướng phía Tần Lan Tuyết nhếch miệng cười một tiếng, một loạt tuyết trắng răng ngà lập lòe tỏa sáng. Thật không hổ là Tần sư muội, nhân khí thật đúng là cao a, xem ra Lý Mộ trận chiến này sợ là tất thua không thể nghi ngờ. Lý huynh nói quá lời, không đến cuối cùng sẽ hết thảy đều là ân số. Tần Lan Tuyết hé miệng chợt nhẹ cười. Vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ mỉm cười, liền để đám người phảng phất giống như thấy được đến từ tiên giới cựu thiên tiên nữ, lưu lạc phàm trần. Vô luận nam nữ đều một lần bị đoạt đi tâm trí. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy chạm canh gắt vang, lập tức song phương kia thuần hậu linh khí, giống như sóng cả mãnh liệt sóng biển mãnh liệt bộc phát. Song phương cùng là viên lục cảnh khí tức, tư tư thanh vang liên miên bất tuyệt. Mọi người tại đây cũng không khỏi nuốt xuống nước miếng. Một giây sau, song phương giao chiến. Giao chiến kịch liệt, liền ngay cả không khí đều bị đốt cháy khét, bắn ra châm chút lửa hoa. Quan sát đây hết thảy, muốn nói hưng phấn nhất, tự nhiên vẫn là thuộc về Diệp Phong. Có thể thắng, tuyệt đối có thể thắng. Sẽ không sai, liền nàng loại trình độ này, nàng tuyệt đối không có ta mạnh, bằng hiện tại ta nhất định có thể thắng. Ha 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 ha, Tần Lan Tuyết những ngày an nhàn của ngươi cuối cùng là muốn tới đầu. Chương 44, ta nhất định có thể thắng nàng canh hai cầu truy đọc. Cứ việc Tần Lan Tuyết trên thân chỗ buộc phát viên lục cảnh khí tức muốn so trước đó nhìn thấy lại mạnh mẽ không ít, nhưng cùng mình so ra kém xa. Diệp Phong hắn bởi vì tu luyện công pháp tính đặc thù, muốn xa so với bình thường người cùng cảnh giới cường đại. Chớ nhìn hắn trước mắt chỉ có viên lục cảnh nhất trọng, đàm nếu đem hắn thủ đoạn mạnh nhất làm bên trên, cường lực nhất một kích đủ để đạt tới viên lục cảnh ngũ trọng thậm chí lục trọng ý lực, đừng nói là đánh thắng Tần Lan Tuyết, chính là đoạt giải quán quân đều dư xài. Ra hôm nay vẫn như cũng là cái mánh nam. Tiểu Phong tử ngươi cũng chớ làm loạn, đừng quên mục đích của chúng ta. Thiên lão tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở, rất sợ cái này đại đồ đệ chơi thoát. Diệp Phong tự tin vô ngực một cái nói, lão sư ngươi yên tâm đi, liền Tần Lan Tuyết hiện tại thực lực này căn bản không đáng chú ý, coi như hiện tại đối đầu, ta 100% có thể thắng nàng, vẫn là nói lão sư ngươi đối ta không có lòng tin. Lòng tin? Đương nhiên là không, không phải, chủ yếu Thiên lão vẫn là lo lắng đối phương dở trò lừa bịp, dù sao tại con bé này phía sau nhưng còn có Mạc Hành Tôn này lại phận, ai biết đây có phải hay không là mưu kế của bọn hắn. Nhưng vấn đề là, vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất, nếu là vạn nhất cái này thật sự là Tần Lan Tuyết thực lực, kia ha không chính là thua thiệt lớn. Như vậy đi, trước tiếp tục quan sát mấy trận, nếu như cái này thật sự là cực hạn của nàng, nếu như về sau thật có cơ hội đụng phải nàng, liền động thủ. Thiên lão suy tư qua đi làm ra quyết định. Xem như đạt được cho phép, Diệp Phong nét miệng lên, điên cuồng tiếu dung hiện hiện. Hắn đã không kịp chờ đợi nhìn thấy Tần Lan Tuyết kia vùng vẫy dãy chết biểu lộ. Lần này, nhất định phải so năm đó ở Vân Tuyết Tông càng làm cho nàng tuyệt vọng. Cùng khác, cách xa nhau cách đó không xa một bên khác. Đây hết thảy bị Diệp Ly nhìn ở trong mắt. Tiểu thư cái kia ở dạng linh hồn tựa hồ chỉ thị hắn thứ gì? Liêu Tuyền nói khẽ. Diệp Ly híp mắt gật gật đầu, thu tầm mắt lại tự trách cắn răng nói, "Ừm, ta thấy được, quả nhiên là cái này linh hồn thể mới khiến cho Diệp Phong ca ca biến thành bây giờ dạng này, biết sớm như vậy, ta lúc ấy nên sớm một chút đem linh hồn này thể cho làm diệt." "Tiểu thư ngươi yên tâm đi, chờ về sau tiến vào Tam Bộ Tháp, chỉ cần một tìm tới cơ hội ta liền sẽ động thủ, bất quá tương đối tiểu thư, chờ kết thúc sau chuyện này." Liêu Tuyền ý vị thâm trường ánh mắt liếc mắt Mạc Hành vị trí. Diệp Ly lúc này khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhó lẩm bẩm một câu, ta đã biết còn không được nha, ngươi thật sự là nóng nội. Ân, xem ra hẳn là không có vấn đề lớn. Gặp Diệp Ly biểu hiện này, Liêu Tuyền lúc này mới hài lòng gật đầu, nàng cũng bắt đầu chờ mong mình đi đến nhân sinh đỉnh phong một khắc này. Và anh, trùng hợp hai người đối thoại kết thúc cùng khắc, Đinh Hai nhức góc tiếng gào thét từ trên sân khấu vang vọng. Chỉ gặp Lý Hoa toàn thân trên dưới cơ bắp căng cứng, huyết khí tùy ý, bắt mắt nóng bỏng hơi nước tầng tầng nhập ra, bao trùm toàn thân, chính từ trên người hắn mỗi một chỗ lỗ chân lông phun ra. Thần Lan Tuyết bị đạo này khí thế cường hãn đánh bay. Cảm thụ được cái này xâm nhiên áp bách, Tần Lan Tuyết tranh thủ thời gian ổn định bước chân, đôi mắt đẹp nhất thời trừng lớn, nàng cầm ngân thương hai tay lại run rẩy. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải thua sao? Trên đài dưới đài, cơ hồ tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Bất quá lập tức Tần Lan Tuyết liền lại lần nữa nắm chặt trường thương, khẽ hất cằm, tiếp theo bước lên trước mấy bước, hé miệng cười nói: "Thật không hổ là Lý huynh, thực lực thế này coi như ra ngoài học viện, cũng có thể xông xáo ra thuận theo thiên địa." Tần sư muội liền chớ có trò cười Lý Mỗ, có thể đỡ Lý Mỗ một kích toàn lực cùng thế hệ cũng không nhiều, chớ nói chi là thời gian trước vẫn chỉ là thương hải cảnh ngươi, ta thật sự là quả thực hiếu kỳ, ngươi những ngày này đến cùng là tiến hành qua như thế nào tu hành mới có thể biến mạnh như vậy. Nếu như Lý huynh có thể đánh thắng ta, ta cũng không phải không thể nói cho nha. Liền xông ngươi câu nói này, Lý Mỗ không sử dụng toàn lực cũng không được. Vừa dứt lời, linh lực như sóng, lang lệ kình phong trong nháy mắt nhấc lên, chấn động Lý Hoa toàn thân cao thấp mỗi một chỗ lông tóc đều tại chập chờn. Hắn cơ bắp ngay tại biến thành đen, trở thành cứng ngắc, mạnh lên, biến không gì phá nổi. Lập tức để ở đây mỗi một vị học sinh sinh lòng lớn lao cảm giác nguy cơ. Nếu rơi vào tay một quyền này cho đánh trúng, nhất định là giữ nhiều lành ít. Lý Hoa hít thở sâu một hơi, vừa xài bước ra, đưa tay nắm tay. Thần sư muội, mời tiếp chiêu. Một tiếng hét to, giống như tiềm long ra khỏi vỏ. Cơ hồ là trong chớp mắt, nắm đấm kia sắc bén quang mang liền lóe sáng toàn bộ đấu trường. Tại mọi người kinh hô dưới, Tần Lan Tuyết cơ dài mạnh, thương hóa ngân dao, uốn lượn phóng đi. Và anh, dư ba chấn động, hướng chung quanh chấn nhiếp, vô số lệ phong diễn tấu, mọi người đều nhất thời mắt mở không ra. Đợi sân khấu bụi mù tán đi, tất cả mọi người kích động nhìn lại. Tần Lan Tuyết đỉnh đầu cài tóc bị đánh bay, cầm trong tay trường thương, sừng sững không ngã, mặc cho cuồng phong diễn tấu, sừng sững tại đây. Về phần Lý Hoa, làm xinh đẹp, lưu lại một câu nhiệt huyết nâng lên, giơ cao dựng thẳng lên ngón tay cái, ở vang, ngã sấp trên mặt đất. Trận đấu thứ nhất người thắng là Tần Lan Tuyết. Trong nháy mắt trong tràng bên ngoài đều sôi trào lên. Tất cả mọi người đang hoan hô, tán tụng lấy vị này cường đại nữ võ thần. Ngoại trừ Diệp Phong, hai cánh tay hắn giao nhau, khinh thường thoáng nhìn, niệm ai cười một tiếng, như thế chật vật thủ thắng, có cái gì tốt kinh ngạc, xem ra đây chính là Tần Lan Tuyết trước mắt toàn bộ thực lực, lão sư đều như vậy ngươi còn lo lắng sao? Cái này, xem ra thực sự là. Đối phương giờ phút này đứng tại trên sân khấu mặt đỏ tới mang tai, thở hổn hộc, nhìn qua không giống như là trang. Như vậy bằng vào hiện tại Diệp Phong xác thực có thể chiến thắng. Mọi người mau nhìn là Mạc Tiền Bối. Tiền Bối giống như có lời muốn nói. Lúc này không biết dưới đài có ai đột nhiên chen vào nói hô to, đám người lập tức nhao nhao ngước mắt nhìn lại. Chỉ gặp Mạc Hành đứng chắp tay, khí tức trầm ổn, bất động như núi, cao cao tại thượng quan sát hết thảy. Tại cái này làm cho người nhìn mà phát khiếp, tuyệt đối ánh mắt dưới, hắn nói ra: "Lý Hoa tư chất tuyệt hảo, bản tọa do đó ban thưởng hắn ngũ phẩm tạo hóa đan một viên, mặt khác tiếp xuống tranh tài, bất luận thắng thua, chỉ cần biểu hiện ưu dị người, đều có thể đồng dạng thu hoạch được một viên tạo hóa đan, trừ cái đó ra cuối cùng người thắng trận đem thu hoạch được một viên lục phẩm tụ thần đan." Cái gì? Lục phẩm tụ thần đan, như thế đại thủ bút sao? Mà lại bất luận thắng thua, chỉ cần biểu hiện ưu tú liền có thể thu hoạch được một viên ngũ phẩm tạo hóa đan. Trận đấu này đơn giản kiếm lật ra. Nguyên bản còn vì thua tranh tài mà thất lạc Lý Hoa lập tức lộ ra chất phát đàng hoàng tiêu dung. Cái khác còn chưa lên trận người dự thi đều kích động, tranh thủ biểu hiện ra tốt nhất chính mình. Diệp Phong tự nhiên cũng là tâm động, mặc kệ là ngũ phẩm tạo hóa đan, vẫn là lục phẩm tụ thần đan, đều là hắn hiện tại không cách nào tùy tiện thu hoạch được chi vật. Chân quý độ có thể nghĩ, mặc dù hắn xem thường Mạc Hành loại này thu mua người hoạt động. Nhưng đan dược vô tội, hắn thật thèm. Tạo hóa đan hắn liền không yêu cầu xa vời, kia nói trắng ra là chính là xem mặt hạ đồ ăn. Nhưng cái này tụ thần đan nhưng là khác rồi, hắn một cái đại năng cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy đổi ý a. Xem ra hắn là nhận định Tần Lan Tuyết sẽ chiến thắng, đã hắn như thế khẳng khái hào phóng, vậy ta liền không khách khí hưởng dụng. Bị mình cho đánh mặt, nhất định có thể buồn nôn chết hắn. Diệp Phong giờ này khắc này cười tựa như một cái nặng 300 cân hải tử, nhưng hoan. Một bên khác, Tần Lan Tuyết cũng trở về đến Mạc Hành bên người. Đứng tại Mạc Hành bên người cùng một thời khắc, mặt nàng không đỏ lên, khí cũng không thở hổn hển, một hơi bên trên lầu năm đều không mệt. Cùng sư tôn Mạc Hành nhìn nhau xem xét lẫn nhau. Hai sư đồ tâm hữu linh tê cùng một chỗ cười lạnh nói: "Giao hẹ mắc câu rồi." Chương 45, lực áp quần hùng. Câu truy đọc. Tranh tài thuận lợi đang tiến hành. Cứ việc về sau tranh tài cũng không có phát sinh giống Tần Lan Tuyết cùng Lý Hoa như thế đại chiến kịch liệt, nhưng vì có thể được đến Mạc Hành tán thành, thu hoạch được ngũ phẩm tạo hóa đan, tất cả mọi người sử xuất tất cả vô liếng. Một lần liền thân vị viện trưởng Huyền Thiên Tử đều sợ ngây người. Bọn này bắt con lúc nào đều có thể đánh như vậy à nha. Đây là đều cắn thuốc rồi. Cũng quá mãnh liệt điểm đi. Tóm lại trận này tam bộ tháp tuyển chọn thi đấu không thể nghi ngờ là bị đẩy lên lịch sử mới cao điểm. Rốt cục lại trải qua trùng điệp chiến đấu kịch liệt qua đi, 64 tiến 32 tranh tài nên đón cuối cùng một trận. Hiện trường lại không một người gieo họ. Tương phản một trận tiếp lấy một trận tổn thức chậm chậm truyền ra. Đối đứng tại trên sân khấu người chỉ trỏ, liền cùng nhìn đồ đần đồng dạng. Trên mặt tất cả mọi người đều là một bộ xem trò vui biểu lộ. Nghĩ cũng biết, có thể hưởng thụ to lớn như thế chiến trận người, ngoại trừ Diệp Phong còn có thể là ai? Diệp Phong hai tay giao nhau trước ngực, một mặt kiên nghị biểu lộ đứng lặng tại đây. Mặc cho giới đại như thế nào chỉ điểm, như thế nào chửi rủa đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều mắt thấy ngay phía trước. Nghĩ không ra ngươi tên trộm thế mà còn có mặt mũi đứng lên đến, nếu như ta là ngươi, đã sớm chạy. Diệp Phong đối thủ là Huyền Tiên Học viện viện trưởng thân truyền đệ tử Huyền Di. Thân là viện trưởng thân truyền đệ tử, thực lực của hắn tự nhiên tại cùng thế hệ bên trong là thuộc về người nổi bật. Tại Tần Lan Tuyết trước khi đến, thế nhưng là toàn bộ học viện cùng thế hệ bên trong công nhận mạnh nhất. Nắm giữ một tay buôn lôi trưởng càng là không người có thể dung chuyển mảy may. Chỉ là một cái tiểu tặc, làm sao lại là đối thủ của hắn?
Hừ, lại nhảy nhiều như vậy làm gì, ta nhìn ngươi chẳng lẽ chột dạ sợ ta đi.
Diệp Phong không sợ chút nào, thậm chí còn mở miệng khiêu khích. Cử động lần này càng làm cho đám người mở rộng tầm mắt, kẻ này không chỉ có tay không thành thật, nghĩ không ra liền ngay cả đầu óc đều không có mọc tốt. Cái này Diệp Phong không thể nghi ngờ là tại mình muốn chết ta.
Thân truyền đệ tử Huyền Di nghe vậy cũng là khinh thường hừ hừ.
Nhanh mồm nhanh miệng, ngươi chính là ta Huyền Thiên Học Viện điểm đen, hôm nay ta Huyền Di liền thay thế sư môn, đến thay trời hành đạo thanh lý sư môn.
Dứt lời, hắn liền xông ra ngoài, kinh lôi tại trong lòng bàn tay lấp lóe, êm tai oanh minh giống như cực điện cấp tốc.
Dưới đài bên trên liền có biết hàng người kích động hô lên.
Xuất hiện là Huyền sư huynh buôn lôi trưởng.
Ầm ầm, kinh lôi vào trong hư không oanh minh.
Khí thế cảm giác gáp bách mười phần, giống như lôi long tại ả mạ tỷ gì ở giữa lao nhanh.
Huyền Di chỗ đến đều cuốn lên mảng lớn bụi mù.
Ánh lửa lấp lánh, sợi tóc chập chờn, kinh đảo hải lãng chi thế kinh thiên động địa.
Oanh,
Diệp Phong bị chính diện đánh trúng.
Một trường này bổ xuống, sợ là ngay cả xương cốt đều muốn bị chấn thành bụi phấn đi.
Nhưng mà đợi xương mù tán đi, để ở đây tất cả mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh.
Diệp Phong trực tiếp dùng nhục thân cản trường, sừng sững bất động đứng lặng ở đây, quả thực là không cách nào dung chuyển mảy may.
Sao? Tại sao có thể như vậy?
Huyền Di mắt trợn tròn.
Dưới đài một đám học sinh cũng đều một lần ngốc trệ.
Cái này Diệp Phong có mạnh như vậy sao?
Hắn không phải vẫn luôn tại bị khắp thế giới đuổi theo đánh sao?
Này chỗ nào yếu đi a?
Làm sao?
Không có chiêu sao?
Diệp Phong cười đắc ý, hắn muốn chính là cái này đi hướng, đã ngươi không có chiêu, vậy ta liền không khách khí.
Diệp Phong nhếch miệng lên, bóp quyền nâng lên, chống lay quyền kình hội tụ trung tâm.
Đấm tới một quyền, trực đảo Hoàng Long.
Không tốt.
Huyền Di hô to không ổn, tranh thủ thời gian thu trưởng ngăn cản.
Nhưng đối phương ngưng tụ vô số quyền phong quyền kình, cũng không e ngại cùng tranh tài.
Bàng bạc linh khí, tụ tập trung tâm, một quyền lập tức.
Phanh.
Hăng hái lôi long liền cho trong nháy mắt xuyên qua.
Huyền Di bị quyền phong đánh bay ra cách xa mấy mét có hơn, lan trên mặt đất một vòng tiếp lấy một vòng.
Thật vất vả ổn định, buôn lôi trưởng không có phát ra, sinh ra phản vệ trong nháy mắt cấp trên.
Một ngụm tụ huyết phun ra, hắn trực tiếp sắc mặt trắng bệnh, tái khởi không thể.
Hiện trường một lần hoàn toàn tĩnh mịch.
Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ cũng không dễ chịu.
Cũng liền số lượng không nhiều mấy người nữ đệ tử mắt thả dị sắc.
Kết quả như vậy là tất cả mọi người không tưởng tượng nổi.
Thật sự là quá giật.
Trên đài một đám viện trưởng, trưởng lão biểu lộ cũng đều phi thường khó coi.
Trước mặt bọn họ còn nói muốn đem kẻ này trục xuất học viện, một giây sau học viện mạnh nhất liền bị đánh nằm sấp, vẫn chỉ là một chiêu.
Mọi người trong lòng đều biệt khuất lấy một cố khí không dễ chịu.
Ngay cả đi cứu trợ Huyền Di một chuyện đều cho một lần quên.
Mặc Hành lại lơ đễnh, xáo lộ này, cũng không muốn không muốn.
Khí vận chi tử đánh mặt tất cả xem nhẹ hắn người, thế nhưng là thiên cổ không đổi thoải mái điểm.
Duy nhất không tốt địa phương chính là lúc này giẫm lên bọn hắn những này hiền lành nhân vật phản diện thượng vị.
Mặc Hành ngươi đang nhìn đi.
Lúc này dưới đài Diệp Phong ánh mắt đánh tới, cùng Mặc Hành hai mắt nhìn nhỏ xem.
Lớn mật nghịch đồ, tiền bối tôn hủy thế nhưng là ngươi có thể gọi thẳng.
Viện trưởng Huyền Thiên Tử vượt lên trước một bước gian dạy.
Mình thân truyền đệ tử bị người cho đánh thành dạng này, hắn nhất định phải để kẻ này trả giá đắt.
Không ngại.
Mặc Hành lại đưa tay ngăn cản.
Tiếp lấy hắn dẫn theo Tần Lan Tuyết đi lên trước.
Đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống, hiền lành cười một tiếng nhìn lại.
Không biết Diệp công tử tìm bản tọa có chuyện gì?
Thân là đại năng tự nhiên là sẽ không đổi ý đi, ngươi lúc trước nói tới lục phẩm đang có thể tính số.
Diệp Phong một chỉ nói,
bản tọa chưa từng đổi ý.
Mặc Hành nhàn nhạt đáp lại,
tốt, đây chính là ngươi nói, ta chờ ngươi tự mình đem đan dược đưa đến trên tay của ta.
Diệp Phong đưa tay dùng ngón tay cái dùng sức một chỉ mình, lưu lại cái này chí khí chiến thắng tuyên ngôn. Diệp Phong tiêu sái rời đi.
Dưới đài ăn dưa đám học sinh tự nhiên là đều sôi trào.
Nếu như trước lúc này Diệp Phong dám thả cái này tuyên ngôn, bọn hắn nhất định là sẽ dùng sức trào phúng một phen.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Không ai dám nói như thế tuyệt đối.
Cho dù trong lúc đó mặc dù vụn vặt lẻ tẻ có không ít người phát biểu, nói Diệp Phong chỉ là may mắn, chờ lấy đi, đợi đến trận tiếp theo tuyệt đối lộ ra nguyên hình.
Thế nhưng là tiếp xuống tranh tài, Diệp Phong đều không ngoại lệ chiến thắng.
Rốt cục hắn thành công đi vào trận chung kết.
Mà đối thủ của hắn, tự nhiên là một đường gian nan thắng tới Tần Lan Tuyết.
Mặc Hành nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua, ngươi nhưng tuyệt đối đừng nuốt lời, không phải truyền đi có thể đối ngại thanh danh bất hảo.
Diệp Phong đứng tại trên trận, ngữ điệu âm dương quái khí.
Học viện trưởng một đám nghe nói như thế, cả đám đều sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm địa.
Rất sợ Mặc Hành một cái không vui, để Huyền Tiên Học Viện trực tiếp trở thành lịch sử.
Bản tọa nói qua, tuyệt không nuốt lời.
Cũng may Mặc Hành cũng không hề tức giận.
Bọn hắn lúc này mới đều yên tâm thở dài một hơi.
Diệp Phong ánh mắt rơi xuống trước mặt ngay tại chỉnh lý trường thương Tần Lan Tuyết bên trên.
Một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, đắc ý nói ra.
Có hay không loại cảm giác quen thuộc à, ta trước vị hôn thê, lúc ấy Vân Tuyết Tông một trận chiến, ta thế nhưng là đến nay rõ mồn một trước mắt.
Tần Lan Tuyết trong tay sát thương động tác đình chỉ.
Khẽ bước cằm, đôi mắt nửa khép, ngước mắt nhìn một cái.
Đúng vậy à, khi đó khuất nhục, ta đến nay nhớ hết sức rõ ràng, cho nên hôm nay ta sẽ vì này rửa sạch nhục nhã.
Rửa sạch nhục nhã?
Hừ, ta để ngươi tái khởi không thể.
Nói, Diệp Phong trực tiếp chắp tay trước ngực, hai đóa hỏa diễm trên tay thành hình.
Hỏa diễm giao hòa, sạch sẽ thánh liên mãnh liệt bành trướng, hướng phía Tần Lan Tuyết trực tiếp nhất cử phóng đi.
Trực tiếp dâng ra đại chiêu, quản đối phương có phải hay không có cái gì chuẩn bị ở sau. Một chiêu này nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Phanh. Phồng lên oanh minh tiếng vang kết thúc. Tần Lan Tuyết bị trực tiếp đánh trúng. Thắng. Diệp Phong thu lửa, cười đắc ý, hướng phía trên đài vươn tay. Tốt, nhanh lên đem lục phẩm đan cho ta đi. Đan dược. Đan dược gì? Mặc Hành nghi hoặc hỏi lại. Ừ, ta liền biết ngươi tiểu tử này sẽ đổi ý, tất cả mọi người thấy được chưa, cái này không phải cái gì đại nhân, nói chuyện cũng không tính là số, người như hắn mới không. Ngươi nói sư tôn ta cái gì? Ngươi sao lại thế? Diệp Phong bị dọa một cái lớn giật mình, đột nhiên lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Nhìn xem nhẹ nhõm đứng ở trước mặt nữ tính, hắn vô cùng ngạc nhiên. Ui ui ui, đây chính là toàn lực của ta một cái ta, cho dù là viên lục cảnh đỉnh phong đều đón đỡ không hạ, nàng làm sao lại không có việc gì? Cái này không hợp lý a. Chương 46, nơi nào đó khí vận chi tử kỳ ngộ lại không được canh hai cầu truy đọc. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao lại một chút việc đều không có, ngươi đến cùng là làm cái gì? Diệp Phong sắc mặt đột nhiên một trận tái nhợt. Một máy mắt, từng tại phần viêm thánh địa phát sinh qua sự tình, lần nữa từ trong đầu hiện hiện. Lúc ấy cũng là dạng này. Mình cũng là lòng tin tràn đầy đi nên kích. Kết quả đối phương lông tóc không thương. Tựa như bây giờ. Chẳng lẽ đây là lại phải biến đổi thành trước đó như vậy sao? Hắn không muốn a. Tiểu Phong tử ngươi lánh tính một chút, vừa bất quá là bé con này lấy thương vì trèo trống, nhảy tới hậu phương, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Trước ngực ngọc bội lấp lóe, thiên lão thanh âm trong đầu tiếng vọng. Diệp Phong lúc này mới ý thức được, Tần Lan Tuyết lúc này đứng đấy địa phương cũng không phải là trước kia đứng đấy vị trí. Tại nàng nguyên bản đứng đấy địa phương, sàn nhà bị vểnh lên cái nháo nhọẹt. Nguyên lai là tránh khỏi a, không phải trực tiếp miễn cưỡng ăn, còn tốt còn tốt. Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nàng chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, ta đã lại một lần vượt qua nàng. Diệp Phong sắc mặt chuyển tốt, vẻ tự tin lần nữa nổi lên. Quả nhiên vẫn là ra mạnh nhất. Chờ một chút tiểu phong tử, vi sư vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, chúng ta vẫn là bỏ quyền cho thỏa đáng. Thiên lão đương nhiên nói như thế. Nhận thua. Lão sư ngươi là muốn cho ta bị chết cười sao? Diệp Phong đương nhiên là không cho. Hắn nói trước mặt mọi người cũng thả ra, bây giờ lại nửa đường bỏ cuộc, chẳng phải là trước mặt mọi người để hắn xuống đài không được. Hắn làm sao lại đi làm loại này rời lên tảng đá nện chân mình sự tình. Thực lực của nàng thông qua vừa rồi một cái kia, ta đã triệt để thăm dò rõ ràng, nàng thực lực bây giờ chỉ có viên lục cảnh nhị trọng đến tam trọng, chỉ cần công kích của ta có thể đánh trúng nàng, nàng chắc chắn là bại. Chiến thắng đã là ván đã đóng thuyền, sao là nhận thua nói chuyện. Thế nhưng là, Thiên lão vẫn như cũ ẩn ẩn bất an, còn muốn nói nhiều cái gì? Lão sư ngươi cứ yên tâm đi, hôm nay ta liền muốn đưa nàng ngược sát đến đạo tâm triệt để vỡ nát, để nàng cũng không còn cách nào đứng trước mặt ta. Nắm đấm nắm chặt, Diệp Phong đã không kịp chờ đợi. Được thôi. Thiên lão biết không khuyên nổi, chỉ có thể là đồng ý. Bất quá bình tĩnh mà xem xét, xác thực trận đấu này khẳng định là Diệp Phong sẽ thu hoạch được tính áp đảo thắng lợi. Hắn đã dùng hắn linh hồn lực thăm dò qua. Tần Lan Tuyết trên thân chỗ hiện ra hoàn toàn chính xác thực chỉ có viên lục cảnh tu vi. Như vậy chiêu tiếp theo, nhất định có thể kết quả nàng. Kết cục kết thúc, nghĩ đến cái này, Thiên lão chuẩn bị tại trong ngọc bội hào hào đợi. Ông, cái này khí tức là. Một cái mắt, trầm muộn linh hồn uy áp quét sạch toàn thân. Cảm giác này rất quen thuộc. Lúc ấy tại phần viêm thánh địa, hắn chính là bị cỗ này cảm giác cho tù vây khốn. Chẳng lẽ nói, Thiên lão tranh thủ thời gian hướng trên đài nhìn lại. Thật vừa đúng lúc, ngay tại cùng một thời khắc, Mặc Hành liếc xéo thoáng nhìn. Hai người ánh mắt cứ như vậy vừa vặn đối đầu. Mặc Hành đáp lại Thiên lão ánh mắt lưu, khóe miệng lặng yên dương lên, toát ra một vòng ý vị sâu xa thiếu dung. Trong nháy mắt Thiên lão liền hiểu, lại là hắn làm cái gì. Thế nhưng là vì cái gì? Hắn tại sao muốn cầm tù ở mình đâu? Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Lúc này, Thần Lan Tuyết khẽ thở dài một tiếng, toàn thân buông lỏng. Cảm giác kia liền cho người ta nàng đã muốn từ bỏ tranh tài. Nhưng ngay sau đó ngay tại một giây sau, một cỗ chôn giấu đã lâu lực lượng ngay tại lặng yên thức tỉnh, lại đang không ngừng lớn mạnh. Viên lục cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, thất trọng, khốn thiên cảnh. Tiểu Phong tử nhanh nhận. Thiên lão thua chữ còn chưa nói ra miệng, Tần Lan Tuyết liền cơ ngân giao trường thương hướng Diệp Phong vọt tới. Tới tốt lắm. Diệp Phong không sợ chút nào, trái lại phi thường phấn khởi. Hắn lại một lần nữa huyễn hóa ra Hỏa Liên, vận dụng toàn thân linh lực, trực tiếp một kích nên đón tiếp lấy. Tiếng rít một vang, xì 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 tiếng sấm nổ xen lẫn, linh khí hình thành suối biển tại không khí ở giữa mãnh liệt lan lộn. Sau đó, Diệp Phong liền một mặt ngốc trệ, bị một thương đánh bay ra ngoài. Cường lực linh khí trọng kích xuyên thấu thể xác tinh thần, trực kích ngũ tạng lục phủ. Phốc, vì sao lại dạng này? Một ngụm lao huyết từ trong dạ dày vượt lên đến, Diệp Phong khó khăn ổn định thân hình. Ánh mắt phát run, hắn không nghĩ ra, hắn không thể nào hiểu được, cái này vốn là của hắn thắng lợi, hảo hảo, tại sao có thể như vậy? Người cái này, ngước mắt nhìn lại, vừa định muốn nói cái gì, Tần Lan Tuyết thon dài đùi ngọc đống nhiên phát lực, tựa như rời dây cung chim sợ cảnh quang, huyễn hóa ra đạo đạo hư ảo quỷ dị tàn ảnh. Bước ngọc hóa sen, nửa bước đạp rời, căn bản không cho đối phương cơ hội phản ứng. Một hơi ở giữa, liền đi tới Diệp Phong trước mặt. Đối kia cái cầm trực tiếp chính là một kích, đem hắn cả người cho trực tiếp gõ đánh bay vọt trí thượng không. Không đợi người bay đến đình chỉ, Tần Lan Tuyết căng cứng thon dài đùi ngọc, một bước xông bay lên trước, vượt lên trước đi vào Diệp Phong ngay phía trên. Tại Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc dưới, hướng phía đầu trực tiếp liền nện xuống, cùng đánh bóng truyền đồng dạng. Chiêu này gọi là trục giết. Lão sư mau giúp ta. Lão sư mau giúp ta. Lão sư ngươi ngược lại là nhanh giúp ta a.
Diệp Phong lo lắng lớn tiếng la lên.
Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra đối phương hiện tại chỗ hiện ra chính là khốn thiên cảnh tu vi. Mặc dù hắn rất tức giận, đối phương lại bị gài bẫy, bất quá mình bây giờ là viên lục cảnh, chỉ cần thiên lão linh hồn phụ thể, trong nháy mắt liền có thể tiêu thăng đến khốn thiên cảnh.
Thần Lan Tuyết vẫn như cũ không đủ gây sợ.
Lão sư ngươi nói chuyện a, ngươi tại sao không nói chuyện?
Ngươi đến là nhanh điểm nói chuyện a.
Nhưng vô luận làm sao kêu gọi, thiên lão đều không có trả lời.
Tại sao lại là như thế này?
Diệp Phong mắt trợn tròn, đều nói một lần hai lần không còn ba, chẳng lẽ lại không nớt giả cũng là cố ý?
Thật sâu tuyệt vọng bao phủ Diệp Phong,
ngân thương bức gấp, tuyệt vọng vỡ vụn, không cách nào phản kháng.
Xem chiêu!
Tần Lan Tuyết một tiếng hò hét, thanh thế to lớn, công kích tiếp tục không ngừng.
Sau đó hình tượng vô cùng thê thảm đều không đủ lấy hình dung.
Thật sự là nghiệp chướng a.
Trên đài Mạc Hành hé miệng cười một tiếng, thu tầm mắt lại, rời khỏi nơi này.
Đón lấy hình tượng đều không cần đi xem.
Dù sao hắn nơi này đã xác thực nhận được phản hồi.
Đinh!
Kiểm tra đến khí vận chi tử tuyệt vọng đạt tới độ cao mới, các hiệp trợ nhân vật phản diện thành công đánh giết khí vận chi chỉ kém một bước cuối cùng xa, phát động đặc thù ban thưởng.
Đinh!
Đặc thù ban thưởng, tốc chủ đối ứng khí vận chi tử kỳ ngộ giảm bớt.
Lại là kỳ ngộ giảm bớt.
Cho nên nói đến cùng là cái gì giảm bớt pháp a?
Mạc Hành nuốt cằm, rất là hiếu kỳ, lâm vào trầm tư.
Giảm bớt kỳ ngộ.
Là loại kia kỳ ngộ vốn muốn tới tay, kết quả một giây sau lại không cái chủng loại kia sao?
Không hiểu a.
Mà lại hảo tại ý.
Cùng khắc, nào đó một giới vực,
một thiếu nữ khuôn mặt tiểu tụy, chống quải trượng chật vật từ bí cảnh bên trong leo ra.
Dạ Miểu Miểu nắm chặt bát quái trận tại tay, rốt cục vui đến phát khóc biểu lộ không bị khống chế, nàng lệ rơi đầy mặt, kích động giơ cao bát quái trận.
Rốt cục, ta rốt cục cầm tới bát quái trận.
Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, không bao lâu ta liền có thể đi hướng ngươi báo thù. Ha ha, Mạc Hành ngươi chờ đó cho ta, đoạt nước ta khí vận mối thù, ta định để ngươi nợ máu trả bằng máu.
Dạ Miểu Miểu tú quyền dùng sức nắm chặt, nàng vứt bỏ chống quải trượng, nàng không kịp chờ đợi mở ra bát quái trận đồ.
Ngao.
Phanh phanh phanh.
Rắc rối tạp nhạp tiếng bước chân, xen lẫn gào thét trong nháy mắt vang vọng hư không.
Dạ Miểu Miểu thân thể mềm mại cứng đờ, quay đầu nhìn một cái, lập tức gương mặt mất đi huyết sắc.
Cái gì cũng không nói hoài tới, tranh thủ thời gian co cẳng liền chạy.
Vì cái gì lại có nhiều như vậy hổ yêu, ta rõ ràng đã sớm đều trừ đi, cái này không hợp lý a.
Dạ Miểu Miểu không thể nào hiểu được kêu rên quanh quẩn.
Càng thê thảm hơn chính là, thật vất vả tới tay bắt quái trận, trong tay còn không có che nóng hổi, ngay tại bị hổ yêu truy đuổi bên trong không biết ném đi phương nào.
Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực Dạ Miểu Miểu kỳ ngộ thành công giảm một.
Chương 47, sư đồ kẽ nứt cầu truy đọc.
Vào đêm,
phá hư giới ban đêm khúc tĩnh yếu ớt.
Mỹ Lệ Nguyệt Nhi trên không trung ngao du, trong không khí tràn ngập một cô ấm ướt nhảy cầm khí tức.
Tông môn tỷ thí lấy cười vang vì kết thúc công việc, thuận lợi nên đón kết thúc.
Tiến vào tam bộ tháp bốn vị nhân tuyển cũng thuận lợi xác định.
Tần Lan Tuyết, Diệp Ly, một vị người qua đường giáp, cùng đến nay còn hôn mê bất tỉnh nhân sự Diệp Phong.
Tội nghiệp khí vận chi tử, vốn nên vì thế mà cao hứng, lại sửng sốt trực tiếp một ngủ không dậy nổi.
Bái này ban tặng, hắn còn thân hơn cắt thu được nằm vương cái này một xưng hảo.
Mặc kệ là lòng của mình cảnh, vẫn là đối ngoại thanh danh, đều nên đón đỉnh phong.
Thu lưới đem rau hẹ nổ tận gốc thời gian cũng lập tức là muốn tới đầu.
Vàng son lộng lẫy đạo cung trong điện,
Mạc Hành đang ở bên trong nghỉ ngơi.
Ở tại đồ đệ trong khuê phòng, thỉnh thoảng đùa giỡn một chút nhỏ nhân vật phản diện đồ đệ, mặc dù vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú.
Có khi nhưng vẫn là muốn một người lặng lặng, bình tĩnh một phen thể xác tinh thần.
Trong chính điện, dưới ánh nến, ánh đèn lờ mờ.
Mạc Hành chính phẩm vị lấy nước trà, trà có thể khiến người ta tâm thần bình ổn, có an bình dưỡng sinh công hiệu, là hắn số lượng không nhiều thích đồ uống.
Mạc Hành ánh mắt buông xuống, nhẹ nhàng thổi thổi, uống một ngụm tản ra nhiệt khí nước trà.
Trà nóng chậm rãi vào trong bụng, đột nhiên hắn liếc xéo một chút, nhìn về phía ngoài cửa.
Tới liền tiến đến, vi sư cũng không nhớ kỹ có dạy qua ngươi trộm vặt móc túi.
Giang giác.
Vừa dứt lời, cửa đẩy ra.
Tần Lan Tuyết mặc một thân áo ngủ rộng thùng thình, lẽ lưới, xấu hổ gãi cái hót đi đến.
Thật không hổ là sư tôn, ánh mắt thật tuyệt, thế mà liếc mắt liền phát hiện đệ tử.
Lớn như vậy cái bóng người dán tại trên cửa sổ, là người đều có thể nhìn thấy.
Mạc Hành không khỏi cười khổ, để chén trà trong tay xuống, cười nói: muộn như vậy không nghỉ ngơi, còn lẻ loi một mình đi vào nam tử gian phòng, Lan Tuyết chớ không phải là muốn cùng vi sư phát sinh chút gì?
Nếu như ta thật như vậy dự định, sư tôn nguyện ý cùng ta cùng một chỗ phát sinh điểm cái gì sao?
Tần Lan Tuyết chớp chớp sáng rỡ mắt to, đi vào Mạc Hành bên người bồ đoàn ngồi xuống.
Đang dưới trướng trước còn cố ý vẩy vẩy váy, lộ ra được đùi ngọc thon dài cùng tuyết trắng.
Thật giống như đang nói có bản lĩnh ngươi liền đến a, ta tùy thời đều có thể, ngươi không có bản sự cũng không cần xính miệng lưỡi nhanh chóng.
Nữ hài biểu lộ nhạy cẫm sen lẫn vẻ đắc ý, nhưng mà Mạc Hành thong thả đầu tư lý nói ra:
bằng ngươi bây giờ tu vi là không chịu nhận ở vi sư năng lượng khổng lồ, nếu như ngươi nghị biến không nhận mình không chế, vi sư là không ngại.
Tần Lan Tuyết
nguyên bản treo ở khóe miệng đắc ý, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, gương mặt chợt chính là cứng đờ,
ánh mắt phiêu hốt, một tiếng ho khan, háng giọng một cái, nàng nói ra:
sư tôn, Diệp Phong giống như bị Diệp Ly cho làm tỉnh lại.
A, phải không?
Mạc Hành ngữ khí bình thản, nâng chung trà lên chung lại nhẹ nhàng uống một ngụm, tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Nhìn thấy cái này, Tần Lan Tuyết liền hiểu được.
Đây cũng là tại sư tôn kế hoạch bên trong.
Từ trước đây thật lâu bắt đầu chính là như vậy, trong gói u minh, liền phảng phất có song bàn tay vô hình tại gậy nắm trong tay hết thảy. Mà vị này đại thủ chủ nhân chính là trước mắt người này. Sư tôn, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Lan Tuyết không khỏi hỏi. Vi sư không phải đã nói với ngươi, Mạc Hành đến từ Thương Huyền giới Dạ Mạc Thần vực thân phận, Tần Lan Tuyết đã sớm biết. Vấn đề giống như trước nàng vì sao lại đi hỏi thăm?
Ta biết.
Tần đôi mắt nửa khép, gật gật đầu. Vấn đề này nàng xác thực đã hỏi rất nhiều lần, nhưng lần này hỏi thăm lại cùng trước kia có chút khác nhau. Bản chất, hoặc là càng nên nói phương diện tinh thần bên trên. Đại khái không sai biệt lắm chính là như vậy cảm giác, chính là không biết được nên như thế miệng đi biểu đạt thôi.
Không có gì, sư tôn ngươi làm đệ tử hồ ngôn loạn ngữ tốt.
Tần Lan Tuyết lắc đầu, ngay sau đó nàng nói, viện trưởng đã công bố nhập Tam Bộ Tháp thời gian, chỉnh đốn 2 ngày sau liền nhập tháp.
Ừm, vi sư biết.
Mạc Hành gật gật đầu. Tất cả mọi thứ đều đã an bài tốt, thật giống như đã không có thể để cho hắn khiếp sợ đồ vật. Tần Lan Tuyết cũng minh bạch điểm này, tại thông lệ truyền đạt xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Sau đó 2 ngày nàng phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Mạc Hành đã cho nàng như thế lớn ân tình, nàng cũng nhất định phải cố gắng một phen lấy hồi báo hắn. Nhưng hồi báo hắn về sau đâu? Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại, há to miệng.
Sư tôn ta.
Phun ra nuốt vào dừng lại, vung xuống một cái trước mắt, nàng nở nụ cười xinh đẹp.
Sư tôn ngủ ngon.
Ngủ ngon. Mạc Hành đáp lại cười một tiếng, đưa mắt nhìn thiếu nữ rời đi. Mặc dù đùa giỡn nhỏ nhân vật phản diện đệ tử rất thú vị, nhưng là tại phương diện khác, vẫn là bảo trì cao thâm một điểm càng tốt hơn. Như vậy ta cũng nên tiến về sau cùng sân khấu.
Vung xuống rông tuyết trung trà.
Mạc Hành đứng chắp tay, chân đạp hư không, một hơi ở giữa, liền từ trong bầu trời đêm biến mất. Một bên khác, may mắn mà có Diệp Ly cho hoàn hồn đan, Diệp Phong thuận lợi tỉnh lại.
Ly Nhi cảm ơn ngươi, ta trước đó đối ngươi như vậy, ngươi còn đối ta tốt như vậy, ta thật thật xin lỗi a.
Diệp Phong rất là cảm động. Chính mình cũng dạng này, vẫn còn chỉ có nàng một mực không rời không bỏ làm bạn tại bên cạnh mình. Mình trước đó vẫn còn hoài nghi nàng thực tình, thật là quá không nên. Một lần nữa xem xét thiếu nữ trước mặt, ngũ quan đoan chính, tuyệt mỹ xuất trần, gương mặt xinh đẹp óng ánh, da thịt như sữa bò tơ lụa non nớt. Khí chất xuất trần, đơn giản mỹ lệ không muốn không muốn. Giờ này khắc này, tại Diệp Phong trong lòng, Diệp Ly chính là đẹp nhất, tâm nhất thiện nữ nhân kia.
Có nàng, còn muốn cái gì khác nữ nhân?
Có nàng là đủ rồi.
Ly Nhi ngươi thật tốt.
Nói, Diệp Phong liền muốn đi lên dắt bàn tay nhỏ của nàng.
Diệp Phong ca ca ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thời gian không còn sớm ta liền đi về trước.
Diệp Ly nhàn nhạt nói chuyện, đứng dậy rời đi, vừa vặn tốt tới cái sai lầm lướt qua.
Không phải, Ly Nhi các ngươi một.
Diệp Phong đội vàng đưa tay, muốn đem thiếu nữ gọi lại. Một đạo chướng mắt ánh mắt liền đem hắn cho khóa chặt, để thân thể của hắn không khỏi cứng đờ.
Là Liễu Tuyển, nàng đang dùng ánh mắt bất thiện gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia phảng phất tựa như là nói, ngươi lại cử động một chút thử một chút, có phải hay không móng heo không muốn.
Cái tiện phụ này.
Diệp Phong ánh mắt trầm xuống, chau mày, không cam lòng nắm chắc nắm đấm.
Trước kia vốn là như vậy, mỗi lần muốn cùng cái này tiểu biểu muội nhiều thân cận, nữ nhân này liền ra vướng bận, nếu không phải ta hiện tại không động được, nhìn ngươi làm sao bây giờ.
Tâm không cam lòng đưa mắt nhìn Diệp Ly rời đi.
Diệp Phong cũng không giả, trực tiếp bắt lấy trước ngực ngọc bội quát tầm lên.
Lão sư ngươi nhanh đi ra cho ta biết ngươi tỉnh dậy.
Nói xong, dừng lại như vậy một chút, thiên lão bay ra.
Hắn cúi đầu, một mặt áy náy, kia ủy khuất bộ dáng, nơi nào còn có trước kia thân là sư phụ cao cao tại thượng.
Nhìn thấy cái này, Diệp Phong cũng không khỏi mềm lòng một chút. Nhưng nghĩ tới hôm nay tại trên sàn thi đấu, ngay trước toàn học viện học sinh trước mặt chịu khuất nhục, hắn liền không cách nào khống chế.
Phẫn nộ một truy ván dưỡng, chỉ vào hắn chất vấn.
Một lần lại một lần, chơi ta có ý tứ sao?
Ngươi có phải hay không cố ý, ngươi có phải hay không cũng cùng hai người kia thông đồng một mạch, chính là vì đùa chơi chết ta.
Chương 48, ta phía trên có người canh hai cầu truy đọc.
Một lần hai lần không tiếp tục ba.
Nhưng cái này đều lần thứ mấy?
Từ khi gặp được Mạc Hành, Tần Lan Tuyết sư đồ về sau, ngày này già liền cũng không có, một chút tác dụng đều không có.
Diệp Phong hắn đã nhìn trời già thân phận sinh ra hoài nghi, hắn hoài nghi người này là hai người kia phái tới mật thám.
Nội ứng tại bên cạnh mình, chính là vì cố ý muốn làm hắn.
Tiểu Phong tử ngươi sao có thể nói như vậy?
Vi sư làm sao lại là bọn hắn người?
Thiên lão tâm trong nháy mắt thật lạnh thật lạnh.
Tâm hắn nghi ngờ ấy nấy, biết là mình sai lầm, mới khiến cho Diệp Phong một lần so một lần biến thê thảm, nhưng cái này hoài nghi hắn cùng hai người kia thông đồng một mạch, thật cũng quá tổn thương hắn tâm.
Mặc dù hắn đúng là ôm mục đích đến bồi dưỡng Diệp Phong, nhưng nhiều năm dưới gối không còn hắn, không thể nghi ngờ là đem Diệp Phong trở thành nửa đứa con trai. Nhưng hắn như bây giờ nói mình,
để Thiên lão thật là bất đắc dĩ lại trái tim băng giá.
Vậy ngươi vì cái gì mỗi một lần đều không ra giúp ta?
Diệp Phong không có chút nào nhìn ra, cũng không muốn bận tâm Thiên lão tâm tình ý tứ.
Ta như vậy tín nhiệm ngươi, đem ngươi trở thành phụ thân đồng dạng đi đối đãi, mà ngươi đây, năm lần bảy lượt tại thời điểm mấu chốt không thấy bóng người, ngươi nói ngươi đây không phải cố ý, lại là bởi vì cái gì?
Sắc mặt hắn vặn mèo, vô cùng phẫn nộ chửi rủa chất vấn, trong lòng của hắn nghiễm nhiên đã đem Thiên lão cùng Mạc Hành, Tần Lan Tuyết vẽ lên ngang bằng.
Thiên lão nghe là càng ngày càng trái tim băng giá, thậm chí trong lúc nhất thời sinh lòng đi thẳng một mạch, không quan tâm ý nghĩ của hắn.
Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không làm được.
Những năm này sư đồ tình cảm, để hắn không cách nào hạ quyết tâm.
Chậm rãi thở dài một hơi, Thiên lão khuôn mặt tiểu tụy nói ra:
"Tiểu Phong tử, ta biết ngươi rất sinh vi sư khí, vi sư cũng biết là mình có lỗi với ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu vi sư thật cùng bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, những năm này lại vì cái gì muốn bồi dưỡng ngươi?
Cái này,
xác thực điểm này giải thích không thông, nhưng dù vậy, lời giải thích này hiện tại đã không cách nào bỏ đi hắn hoài nghi. Nhiều nhất chính là ngữ khí hơi biến bình hòa một chút, cắn răng nói:
"Có lỗi với lão sư, là ta xúc động, như vậy ngươi lần này lại là vì cái gì không ra giúp ta?"
Nghe vào tạm thời xem như nói xin lỗi, nhưng này ngữ khí không có chút nào ấy náy chi ý. Thiên lão rất trái tim băng giá, tự biết đối lý, không có cách nào chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận. Đợi ngày sau lại đến chậm rãi một lần nữa thành lập tín nhiệm. Thiên lão tiếc hận than khẽ khẩu khí, nói tới tại trên sàn thi đấu chuyện xảy ra.
"Ngươi nói là Mặc Hành tinh thần lực mạnh đến đủ để đem lão sư ngươi giam cầm."
Nghe được cái này, Diệp Phong khiếp sợ trợn tròn trong mắt. "Ta nhớ được lão sư ngươi khi còn sống không phải viễn siêu thần phách cảnh sao? Chẳng lẽ đạo nhân kia tu vi không chỉ thần phách cảnh?"
"Hiện tại xem ra đúng thế."
Thiên lão gật gật đầu, "Lần này là vi sư ngộ phán, mới khiến cho ngươi gặp nhiều như vậy tội, là vi sư có lỗi với ngươi, ngươi như thế oán trách vi sư nhận, nhưng ngươi phải tin tưởng vi sư thật cùng bọn hắn không có quan hệ. Ngươi nguyên lai cũng biết có lỗi với ta a."
Diệp Phong khinh bị nhếch miệng, khó chịu cắn chặt răng quan.
"Không đúng rồi, nếu như hắn tu vi cao như vậy, vì cái gì không tự mình ra tay đâu?"
Bỗng nhiên Diệp Phong phát hiện cái không thích hợp điểm đáng ngờ.
Nếu quả thật giống Thiên lão nói như vậy, kia Mặc Hành tại lần thứ nhất nhìn thấy hắn, đều có thể trực tiếp liền có thể động thủ đem hắn nghiền ép, đến vì mình đệ tử báo thủ. Làm gì vẽ vời thêm chuyện, không tự mình ra tay, lại một mực để Tần Lan Tuyết động thủ đâu? Hắn có phải hay không có cái gì hạn chế, lại hoặc là có ai để hắn không có cách nào làm như thế?
Diệp Phong suy tư lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng tài năng.
"Ta hiểu được, là Ly Nhi, khẳng định là Ly Nhi."
Diệp Phong kích động đứng lên, khẳng định là đạo nhân kia sợ hãi Ly Nhi sau lưng bối cảnh, hắn mới không dám tự mình ra tay, này mới khiến cái kia Tần kỹ nữ đến xung làm tay chân. Lúc ấy Ly Nhi nhưng thật ra là đang chấn nhiếp cái kia đạo nhân, không cho hắn động thủ với ta, ta là thật trách oan Ly Nhi.
Minh bạch, Diệp Phong cái này là triệt triệt để minh bạch. Hết thảy đều là may mắn mà có Diệp Ly, mà hắn vẫn còn hoài nghi nàng.
Thật là quá không nên, chân chính quan tâm mình người, từ đầu đến cuối đều chỉ có nàng a.
Ngươi nói là bởi vì tiểu nữ hoa kia tử.
Nhưng Thiên lão lại nhíu nhíu mày.
Diệp Phong phân tích không phải không có lý, nhưng bằng mượn hắn trực giác, luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng.
Nhưng xem xét Diệp Phong cái này đã nhận định đều là may mắn mà có mình tiểu biểu muội ánh mắt. Bọn hắn hiện tại quan hệ vốn là rất cương.
Vì không càng cương, vẫn là chớ nói lung tung.
Tiếp xuống hai ngày ngươi trước hảo hảo khôi phục, tích cực chuẩn bị chiến đấu, luyện hóa long hỏa, mặt khác nhớ lấy chờ trở ra, đừng có lại trêu chọc con bé kia.
Không cần ngươi nói ta cũng biết.
Diệp Phong liếc một cái, chính là cho hắn 10 cái gan, tạm thời cũng sẽ không đi trêu chọc Tần Lan Tuyết.
Đối phương hiện tại tu vi đã là khốn thiên cảnh, Thiên lão còn như thế không đáng tin cậy.
Tại có thể xác thực xử lý nàng trước, là tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc.
Bất quá Diệp Phong tin tưởng một ngày này chắc chắn sẽ không quá trễ. Như là đã biết Mặc Hành là tại kiên kỵ Diệp Ly, vậy chỉ cần ôm chặt Diệp Ly đuổi, như vậy Long Hỏa còn không phải dễ như trở bàn tay.
Ha ha, Mặc Hành a Mặc Hành, như là đã bị ta phát hiện bí mật của ngươi, như vậy quyền chủ động ngay tại ta, ngươi làm sằng làm bậy thời gian chấm dứt.
Tần Lan Tuyết ngươi cái này gái điếm thúi cũng cho ta chờ ta đem Long Hỏa luyện hóa, tam bộ tháp chính là của ngươi phần mộ.
Hắn cười lạnh, tâm tình của hắn chưa bao giờ giống như bây giờ nhảy cơn qua.
Ngồi xếp bằng, liền ngay cả tốc độ tu luyện đều so dị vãng để cao thật nhiều.
Hắn hiện tại lại một lần có thể đắc ý ngay trước thế nhân mặt nói hắn phía trên có người.
Thiên lão một bên nhìn xem, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng chỉ có thể là đem nói đều nát tại trong bụng.
Hy vọng hết thể thuận lợi đi.
Lưu lại câu nói này, hắn cũng trở về đến trong ngọc bội chuẩn bị kỹ càng hào chỉnh lý một phen. Về sau còn muốn đi gặp Đan Hà, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất.
Hai ngày trôi qua rất nhanh, đến tam bộ tháp mở ra thời gian.
Rộng lớn đại môn đứng lặng tại Huyền Thiên quảng trường chính giữa.
Tại Huyền Thiên tử chờ một đám trưởng lão dẫn đầu dưới, bốn vị thu hoạch được nhập tháp tư cách học sinh đã toàn bộ đến đông đủ,
đã tùy thời có thể nhập tháp.
Nhưng viện trưởng một đám lại chậm chạp không có mở tháp ý tứ.
Từng cái thỉnh thoảng bốn phía nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì.
Tân học viên, không biết lệnh sư chôn nơi nào.
Huyền Thiên tử xoa xoa tay, biểu lộ định nọ, bu lại.
Nên nói quả là thế sao?
Đường đường viện trưởng liền cùng chó chân, Tần Lan Tuyết không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Sư tôn hắn hai ngày trước có việc đi ra, ta cũng không biết lão nhân già ông ta hiện tại chôn nơi nào.
Tần Lan Tuyết thanh âm to rõ, trung thực một lần.
Dạng này a.
Huyền Thiên tử lúc này một mặt tiếc hận, tâm không cam tình không nguyện chỉ huy đám người mở tháp.
Một màn này bị Diệp Phong nhìn ở trong mắt, hắn liếc xéo ánh mắt, đầy mắt xem thường.
Hắn trước kia vẫn cho là Huyền Thiên tử là chính trực một người, hiện tại xem ra, đều là cái rắm, mỗi một cái đều là mượn gió bẻ măng, không có chút nào cốt khí.
A ta nhổ vào, quá làm cho người ta buồn nôn.
Nếu không phải vì Long Hỏa, hắn hiện tại liền muốn mang theo tiểu biểu muội cùng một chỗ rời khỏi học viện.
Bất quá ngược lại là cũng cho hắn biết được một tin tức tốt.
Đạo nhân kia thế mà không có ở đây, thật sự là trời cũng giúp ta.
Như là đã minh bạch Mặc Hành kiêng kỵ Diệp Ly chân tướng, hắn đã không có bất luận cái gì nỗi lo về sau.
Hiện tại ngay cả lão thiên gia cũng đang giúp hắn, hắn đã đang suy nghĩ lấy được Long Hỏa về sau, tại tam bộ tháp bên trong làm sao đi trả đạp Tần Lan Tuyết.
Như vậy, tất cả chùm phản diện phía sau màn chùm phản diện, Mặc Hành hắn hiện tại đến tột cùng ở chỗ nào?
Tam bộ tháp tối cao, chỗ xấu nhất.
Một đỉnh đầu sừng thú, tử sắc hóa thân hư ảo lão giả, run lẩy bẩy túi ghé vào điện.
Tại hắn chính đối diện, là ngay tại chậm rãi uống trà Mạc Hành. Một miệng nước trà nhẹ nhàng vào trong bụng, Mạc Hành giống như cười mà không phải cười nói ra: "Ta thỉnh cầu ngươi cân nhắc thế nào, trước đây Long Hỏa người nắm giữ, đời thứ nhất Huyền Thiên Học viện viện trưởng." Chương 49, Mạc Hành lấy lý phục người cầu truy đọc. Vô ngần mênh mông tinh khung trong không gian, một đạo vĩ nạn thân ảnh nguy nga bất động đứng lặng tại đây. Hắn mắt đen bình tĩnh tĩnh mịch, thần uy phi phàm, phản phất từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì thần linh có thể dung chuyển hắn mảy may. Mà tại hắn mặt đối lập, cũng tương tự có một đạo về mặt khí thế tới nói vĩ nạn thân ảnh. Hắn một thân tử khí, như thần mang che thân, thân hình hư ảo, có chút phiêu miểu, lại tại trong hư ảo lộ ra có không thể vượt qua uy thế. Nhưng mà chính là khủng bố như thế cao lớn tồn tại, giờ này khắc này lại tư thái hoàn toàn không có. Hắn run lẩy bẩy, túi bái tại địa. Hắn tại e ngại một vị khác nam tử. Vị nam tử này không phải người khác, chính là tất cả nhân vật phản diện đỉnh điểm, phía sau màn trùm phản diện Mạc Hành. Mà run lẩy bẩy hắn cũng không phải người khác, chính là Huyền Thiên Học viện người sáng lập, đời thứ nhất Long Hỏa người nắm giữ, Long Tử Hành. Không biết tôn thượng gặp nhỏ hồn cần làm chuyện gì. Long Tử Hành đầu cũng không dám ngẩng lên, phát run hỏi một chút. Mạc Hành nghe vậy, đôi mắt bình tĩnh, nhàn nhạt thoáng nhìn, hắn nâng chung trà lên chung nhẹ nhàng không nhanh không chậm uống trà, hắn cũng không có lập tức trở về đáp Long Tử Hành vấn đề. Thời gian mỗi một phần một giây quá khứ, đối Long Tử Hành không thể nghi ngờ đều là tra tấn. Hắn lúc đầu tại cái này Tam Bộ Tháp tối cao đỉnh đang ngủ say, chờ đợi lấy người hữu duyên đem hắn cho tỉnh lại, tốt đem thế gian này cường đại nhất Long Hỏa giao phó hắn. Mai mới chờ đến lúc đến có cường đại linh hồn lực tiếp cận. Kết quả mở mắt xem xét lại là như thế quái vật. Ta cái nãi nãi lặc, thật là sau khi chết đều không được an bình a. Ngồi a. Mạc Hành buông xuống chung trà, lúc này hắn rốt cục cho ra đáp lại. Nhưng lần trở lại này ứng nội dung, Long Tử Hành lại chậm chạp không dám cho ra trả lời. Cũng không phải là ngang nhau thân phận, đối lập mà ngồi thế nhưng là sẽ muốn mệnh. Bản tọa không thích lời giống vậy lặp lại hai lần. Mạc Hành lần nữa nhàn nhạt nói chuyện. Lần này Long Tử Hành chính là lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn nhập tọa. Bất quá hắn vốn chính là linh hồn thể, cuối cùng là muốn làm sao cái ngồi pháp, xác thực rất để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này, hai thân ảnh đối lập ngồi xếp bằng. Mạc Hành một bên cho chung trà lấp đầy trà, một bên chậm rãi nói ra. Bản tọa đưa ngươi tỉnh lại, mục đích vì sao ngươi nhiều ít hẳn là có chỗ mặt mày. Nói Mạc Hành đem một ly trà cho đầy đưa qua. Ngươi để cho ta cái quỷ làm sao uống trà a? Long Tử Hành liếc một chút chén trà tùy theo nghẹn ngào nói, ta hiện tại bất quá là một giới tán phách, ta tự nhận là vật hữu dụng, cũng chỉ có Long Hỏa, bất quá lấy tôn thượng tu vi luyện hóa tác dụng cũng không lớn. Long Hỏa là một loại sẽ theo luyện hóa người cùng một chỗ trưởng thành hỏa diễm. Nói cách khác đối với bản thân tu vi liền đã rất cao người mà nói, cho dù là luyện hóa cũng vô pháp lại để cho Long Hỏa trưởng thành. Huống chi từ đối phương cái này một tịch xuất trần không nhiễm hoa lệ trang phục đến xem, nhất định là đến từ thượng giới nổi danh thế gia, kia liền càng không cần hắn lần này giới nho nhỏ hỏa diễm. Bản tọa đúng là không cần, bất quá bản tọa đồ đệ cần. Mạc Hành cũng không che lấp, trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Long Tử Hành dừng lại, hơi nhắm mắt trầm tư, cảm thụ một phen, trong tháp xác thực còn tới mấy vị khách nhân. Hắn đỡ tay áo vung lên, một bộ hư tượng hiện hiện trước mắt, hình tượng bên trong nhân vật chính là vừa mới tiến đến Tam Bộ Tháp Diệp Phong một đám. Long Tử Hành quan sát đến, vừa quan sát bên cạnh hài lòng gật đầu. Kẻ này một thân chính khí, nghiêm nghị uy phong, mặc dù tu vi trước mắt chỉ có viên lục cảnh, nhưng hắn cái bệ cứng rắn, đem Long Hỏa giao cho hắn tùy ý tất thành đại khí. Xem ra bị cương ép tỉnh lại cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu Long Hỏa là có người kế nghiệp a. Bản tọa đệ tử là cái này nữ. Mạc Hành quát nhẹ hớp trà, đạm mạc nói chuyện. Long Tử Hành. Long Tử Hành lập tức khẽ giật mình, hắn thuận Mạc Hành chỉ dẫn nhìn lại. Không nhìn không sao, xem xét trong nháy mắt hít vào ngụm khí lạnh. Khá lắm, như thế âm trầm kinh khủng sát khí, cái này đem đến chắc chắn trở thành họa loạn một phương loạn thế ma đầu a, là thiên sát cô tinh hệ ra. Người này xác định không có nói đùa. Hắn làm sao thu loại người này làm đệ tử a? Bản tọa xưa nay không nói đùa. Mạc Hành đặt chén trà xuống, mắt đen bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy phảng phất có được mênh mông ngân hà. Hắn là chăm chú, hắn không có một chút nói đùa ý tứ. Long Tử Hành nuốt xuống nước miếng, nhỏ giọng nói ra: "Xin thứ cho tại hạ nói thẳng, tôn thượng đệ tử thật sự là có chút cái kia, nếu không vẫn là. Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ một điểm, bản tọa sở dĩ sẽ đến gặp ngươi, chỉ là cho ngươi cái nhắc nhở, bản tọa muốn làm gì, chưa từng cần hỏi đến bất luận người nào ý kiến, ngươi có thể hiểu." "Hiểu? Đây là nghĩ không hiểu cũng không được a. Nói đều nói đến phân thượng này, lại nói cái gì, chính là mình tìm đường chết." Long Tử Hành dù sao cũng là từng du lịch qua thượng giới chư thiên. Nam tử hán đại trượng phu, hành tẩu trên giang hồ, giảng cứu chính là một cái co được giãn được. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cũng là cái người chết, thật có chuyện gì, bối rối cũng là bọn hắn người sống. Hắn xoắn suýt quặng lông a. Cái này không phải liền là đang nói đùa nha. Cái này dưỡng hồn đan cho ngươi, bằng thực lực của ngươi, luyện hóa cái 7749 nhật trọng tố thân thể dư xài. Mạc Hành bấm tay nhoáng một cái, phát ra có linh khí nồng nặc đan dược liền bày tại Long Tử Hành hư ảo thân hình trước. Long Tử Hành, như vậy còn lại liền nhờ ngươi. Lưu lại một mặt đờ đẫn nhỏ hơn phách. Mạc Hành đứng dậy vung bảo, xé rách hư không. Một cước bước vào, hắn lại dừng lại, nhếch miệng lên tự tiếu phi tiếu nói: "Bản tọa từ trước đến nay lấy lý phục người, sẽ không làm việc tiên tư, xử sự làm người công bằng công khai công chính, ngươi cũng không nên cho ta đổ nhì thương lượng cửa sau nha." Nói xong, hư không khép kín, Tam Bộ Tháp đỉnh cao nhất, lần nữa trở nên yên nắng. Thật lâu, Long Tử Hành lúc này mới báo tố một câu: Thảo. Tam bộ tháp, tổng thể chia làm 3 tầng, bao la vô cùng, mà theo lấy số tầng tăng lên, địa thế cũng càng lớn.
Đúng vậy, tam bộ tháp là hiện lên ngược lại hình nón phương thức tạo dựng. Đây cũng là vì cái gì số tầng càng cao, linh khí càng nồng đậm lý do.
Tiến vào tam bộ tháp, vì tu luyện sở trường gấp rưỡi, tự nhiên là đi vào tháp số tầng càng cao càng tốt. Nhưng theo số tầng càng cao, độ khó cũng đề cao, nguy cơ trùng trùng, khắp nơi trên đất cơ quan. Nói tóm lại, có lợi có hại. Diệp Phong tự nhiên là không do dự thẳng hướng đỉnh tháp tối cao. Dựa theo hắn trải qua mấy ngày này chỗ sưu tập tình báo, Long Hỏa không có gì bất ngờ xảy ra vào chỗ tại tầng cao nhất. Độ khó tự nhiên cũng là tối cao. Bất quá may mà ta trước kia có lục soát địa đồ. Nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có cơ quan, nơi nào có ám đạo, hắn toàn bộ cũng biết. Đã không người có thể ngăn cản hắn đem Tần Lan Tuyết cho đánh ngã trên mặt đất bộ pháp. Diệp Phong tâm tình tốt ghê gớm. Chỉ là để Diệp Phong hoang mang chính là, Diệp Ly từ tiến đến bắt đầu, liền từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì một khoảng cách. Mỗi lần cũng đều là mình tìm nàng đáp lời, lúc này mới cho ra một chút đáp lại. Rõ ràng trước kia thời điểm đều là nàng quay chung quanh tại bên cạnh mình đi dạo. Giờ khắc này để hắn không hiểu sinh lòng một cỗ xa cách cảm giác. Nha, dù sao cũng là ta lúc đầu hiểu lầm nàng, nàng có lẽ còn tại nổi nóng đi. Hiện tại cái kia đáng ghét tiện phụ cũng không tại, muốn đem quan hệ khôi phục lúc trước, tiến thêm một bước, cơ hội ngay tại lúc này, cũng không thể buông tha. Mang theo ý nghĩ như vậy, Diệp Phong vì biểu hiện mình, xung phong nhận việc tại phía trước mở đường, triển hiện mình anh tuấn một mặt. Một đường thông suốt, tiêu sái tiến lên. Diệp Ly duy trì 3 bước khoảng cách xa, bảo trì mỉm cười. Ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại tại trước ngực của hắn. Cùng khắc, khoảng cách một khoảng cách hậu phương, một viên đang yêu cái đầu nhỏ từ phía sau nhô ra. Nhìn qua phía trước Diệp Phong chỗ đi qua, thông suốt bất lực tiền đồ tươi sáng, Tần Lan Tuyết khỏe miệng điên cuồng dương lên. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, đều thay ta đem đường cho chạy ra, cái này Diệp Phong ngoại ý muốn thật đúng là chi kỳ a. Tần Lan Tuyết càng cười càng âm trầm. Dựa theo sư tôn thuyết pháp, đây chính là cái gọi là thả rau hẹ câu cá lớn. Làm sao bây giờ, nàng cảm giác mình càng ngày càng sư tôn hóa. Ta hư hỏng như vậy xấu. Sư tôn có thể hay không thích ta à? Ha ha ha. Lộ ra dị dạng ý cười, Tần Lan Tuyết nhân vật phản diện con đường chắc chắn càng ngày to lớn bao la hùng vĩ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Diệp Phong nổ. Hắn nghĩ lẳng lặng canh hai cầu truy đọc. Tần Lan Tuyết ngươi tại sao lại ở đây? Diệp Phong đang cùng với đông đảo khôi lỗi chiến đấu. Chỉ cần đem những khôi lỗi này toàn bộ đều đánh tan, thông hướng tam bộ tháp tầng cao nhất đại môn đem mở ra, Long Hỏa cũng đem tới tay. Ngay tại lúc cái này liên quan khóa thời khắc, Tần Lan Tuyết lại không biết từ chỗ nào xông ra, hướng phía mình vừa chỗ đã thông con đường, thông suốt, một đường phóng đi. Ly Nhi mau ngăn cản nàng, nhất thời thoát khốn không ra thân, Diệp Phong chỉ có thể gửi hy vọng ở Diệp Ly. Diệp Ly chỗ phụ trách khôi lỗi rất ít, nếu như là nàng nhất định có thể ngăn cản. Ai nha, cái này khôi lỗi làm sao khó đối phó như vậy, Diệp Phong ca ca ta nên làm cái gì à? Bị một đám táo bạo khôi lỗi chặn lại đường đi, Diệp Ly căn bản là không có cách thoát thân. Diệp Phong lập tức liền trợn tròn mắt, xin nhờ, ngươi không phải mới vừa đã nhanh đem khôi lỗi đều cho trừ đi sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy bị phản sát? Cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý đúng hay không?
Không đúng, Ly Nhi tuyệt đối không phải cố ý, ta sao có thể hoài nghi như thế vì ta suy nghĩ Ly Nhi đâu?
Ta khờ a. Diệp Phong tranh thủ thời gian dùng sức lay động đầu, đem trong đầu kia không thích hợp ý nghĩ toàn bộ đều tách ra. Diệp Phong, cái này Long Hỏa ta liền không khách khí nhận, đà tạ ngươi mở đường. Lưu lại câu nói này, Tần Lan Tuyết mở ra thông hướng tầng thứ 3 đại môn, tiến vào bên trong.
Nguy rồi.
Diệp Phong hô to không ổn. Tiểu Phong tử nhanh lên, không phải Long Hỏa muốn bị cướp đi. Trước ngực ngọc bội lấp lóe, Thiên lão tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thế nhưng là Ly Nhi nàng. Diệp Phong ẩn ẩn cắn răng một cái, cũng không thể để hắn vứt xuống Diệp Ly mặc kệ a. Ta cảm nhận được phụ cận có cố cường đại linh hồn lực, hẳn là tiểu nữ hoa kia người hộ đạo, nàng không có việc gì. Cái kia tiện phụ, nàng lúc nào tiến đến? Diệp Phong nghi hoặc nhíu mày, may mắn mình vừa rồi không đối Diệp Ly động thủ động cước, chẳng qua nếu như nàng thật ở đây, mình quả thật không cần lo lắng. Ly Nhi ta đi lên xem một chút có cái gì đồ vật có thể đem những khôi lỗi này qua bế, ngươi hơi chống đỡ một chút. Lưu lại câu nói này, Diệp Phong chắp tay trước ngực, hỏa hồng hoa sen huyễn hóa thành hình. Một trường đánh tới, đốt cháy hầu như không còn, đốt hết hết thảy. Một đầu thẳng tắp thông đạo trong nháy mắt đã thông. Diệp Phong theo sát phía sau, tranh thủ thời gian tiến vào tầng thứ 3. Diệp Ly cặp kia giống như màu lưu ly con người, nhìn chằm chằm Diệp Phong rời đi phương hướng cho đến biến mất. Theo ánh mắt thu hồi, chỉ để lại một đạo bất đắc dĩ lại tiếc nuối thở dài. Liêu Di, nhàn nhạt khẽ gọi. Sắc bén lưỡi đao chợt lóe lên. Trước mặt khôi lỗi toàn bộ đều hóa thành tinh mảnh tiêu tán tại không khí ở giữa. Diệp Ly ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói chuyện. Theo kế hoạch làm việc, nơi này chính là tam bộ tháp tầng cao nhất. Diệp Phong trải qua liều mạng 43, xem như đi tới tam bộ tháp đỉnh cao nhất. Nơi này linh khí nồng đậm cùng phía dưới 2 tầng có cách biệt một trời. Bốn phía công trình kiến trúc tạo hình cũng cùng phía dưới 2 tầng hoàn toàn khác biệt. Trên vách tường vẽ lấy tinh điêu tế chắc khắc hình đồng, một đầu tiếp lấy một đầu đốn lượn cự long xoay quanh tại bốn phía, phản phất để cho người ta đưa thân vào lòng phúc bên trong, không cách nào thoát khốn. Trên mặt đất là giàu có niên đại lịch sử cảm giác gạch đá xanh. Phía trên có thể thấy rõ ràng một cặp mới tinh bước chân hướng thông hướng phía trước. Tiểu Phong tử nhanh lên, không phải Long Hỏa thật muốn bị nữ hoa kia đoạt đi. Thiên lão tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Diệp Phong tức giận nói chuyện, cũng không còn cảnh giác chung quanh, thuận bước chân nhanh chóng chạy đi. Để nguyên bản còn có một đống lớn nhắc nhở nói muốn nói Thiên lão, đem nói cũng đều cho nén trở về. Thở dài một tiếng, nói đến thế thôi. Thiên lão thương cảm, Diệp Phong nhiều ít có chỗ phát giác, nhưng hắn không có muốn phản ứng ý tứ. Đối với hắn mà nói, có thể tín nhiệm đối tượng chỉ còn Diệp Ly, những người khác bất quá là lợi dụng đối tượng. Không có chút nào hãy náy chi ý, Diệp Phong một đường phi nước đại. Xuyên qua một đạo rộng mở cổ lão cánh cửa về sau, hắn rốt cục đi tới mục tiêu chỗ. Trước mặt là một mảnh bị nóng hở nham tương nơi bao bọc dung nham thế giới. Nham tương như biển cả đồng dạng cuồn cuộn lấy, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, nóng rực nhiệt khí, thỉnh thoảng bắn ra chướng mắt hỏa tinh, cuốn lên kinh đảo hải lãng, chấn động lên mảng lớn dư ba nhiệt khí. Cho dù là viên lục cảnh tu vi, cũng bị lấy nhiệt khí dư ba thiêu đốt đầu đầy mồ hôi. Nhưng Diệp Phong cũng không dám có một chút dừng lại ý nghĩ. Liếc nhìn lại, tại biển dung nham chính giữa vị trí, có một viên mấy trượng chi rộng to lớn tử sắc hỏa cầu. Thần Lan Tuyết liền đứng ở nơi đó chính phía dưới. Ở trước mặt nàng chính tung bay một vị cầm trong tay lửa tím hư hào lão giả. Lão giả kia trong tay hỏa diễm không phải long hỏa lại là vật gì? Tần Tặc, buông xuống lửa, để cho ta tới. Diệp Phong liều lĩnh phóng đi. Ở đâu ra hạng giá áo túi cơm, thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, núi lớn áp lực, trong nháy mắt áp chế Diệp Phong toàn thân, hai chân mềm nhũn, một trận lảo đảo, làm hắn trực tiếp vô lực quỳ rạp xuống đất. Áp lực này là chuyện gì xảy ra? Cũng quá cường hắn đi. Đây chính là long hỏa thủ hộ giả, tiểu phong tử đừng mất cấp bậc lễ nghĩa. Trong đầu Thiên lão lên tiếng nhắc nhở. Diệp Phong cắn răng một cái, chỉ có thể là chắp tay nói: "Có lỗi với tiền bối, là ta lộ mang rồi, còn xin tiền bối tha thứ." "Ừm, biết sai có thể thay đổi chính là hảo hải tử, đứng lên đi." Trên người uy áp biến mất, Diệp Phong xả hơi đứng lên. Như vậy Tần Lan Tuyết tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm đi. Ngay sau đó một giây sau, huyết áp của hắn liền cấp tốc tăng vọt đi lên. Mắt nhìn thấy, hắn long hỏa liền bị cướp đi, Diệp Phong tranh thủ thời gian nói ra: "Tiền bối ngươi không thể đem long hỏa cho nàng." Tần Lan Tuyết nghe vậy liếc xéo thoáng nhìn, hừ lạnh nói: "Lời này của ngươi thật là có ý tứ, ta tìm tới, vì cái gì không thể cho ta? Đó là ngươi dở trò lừa bịp, nơi này thế nhưng là ta phát hiện trước, long hỏa cũng là ta." Diệp Phong khí thẳng dậm chân, răng cắn chi chi rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. "Tiền bối ngươi đừng tin nàng, nàng thế nhưng là tên đại bại hoại, đem long hỏa cho nàng, nàng ra ngoài tuyệt đối là sẽ nguy hại thương sinh." Chỉ vào Tần Lan Tuyết, Diệp Phong cỡ nào tàn bạo chửi bới đều dùng tới. Dù sao mặc kệ nói cái gì, cũng không thể để nàng đem long hỏa cho lấy đi. Đã dạng này, vậy thì ngươi nhóm cùng đi tiếp nhận khảo nghiệm đi, người nào thắng chính là của người đó. Long Tử Hành nói. Nghe nói như thế, Diệp Phong nhẹ nhàng thở ra, tùy theo một nụ cười đắc ý hiện hiện. Mặc kệ là khảo nghiệm, hắn đều tuyệt đối sẽ không thua. Muốn nói là cái gì, hắn trước khi tới thế nhưng là từng có đầy đủ điều tra. Nếu như hắn đoán không lầm, trước mặt vị tiền bối này chính là Huyền Thiên Học Viện đời thứ nhất viện trưởng. Khảo nghiệm của hắn không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hỏi ba cái vấn đề. Cái này ba cái vấn đề khẳng định là liên quan tới ý chí chính nghĩa tâm hệ thiên hạ loại hình. Chỉ cần lấy từ đầu đến cuối tâm hệ thiên hạ tâm cảnh trở về đáp, liền nhất định không có vấn đề. Các ngươi ai tới trước? Ta trước. Diệp Phong vượt lên trước một bước đi lên trước, Tần Lan Tuyết ngực kẹp trường thương, không thèm để ý nhún nhún vai, một bộ ngươi tùy ý thái độ. Vậy thì ngươi trước, lão phu sẽ hỏi ba người các ngươi vấn đề, ai trước đều trả lời, ai liền có thể thu hoạch được long hỏa. Long Tử Hành trầm giọng nói. Tiền bối thỉnh giảng. Diệp Phong ma quyền sát trưởng kích động, hắn đã đợi không kịp nhìn Tần Lan Tuyết mắt trợn tròn biểu lộ. Long Tử Hành, vấn đề thứ nhất, chư thiên vạn giới lớn đến bao nhiêu? Diệp Phong, ta đây làm sao biết? Long Tử Hành, không biết ta, tốt, tiểu cô nương kia xin nghe để, chư thiên vạn giới lớn sao? Tần Lan Tuyết, lớn. Diệp Phong. Long Tử Hành, ngươi vấn đề thứ hai, chư thiên vạn giới có bao nhiêu người tu hành? Diệp Phong, a a. Long Tử Hành, không biết ta, tiểu cô nương kia nghe để, chư thiên vạn giới người tu hành nhiều không? Tần Lan Tuyết, nhiều. Diệp Phong. Long Tử Hành, sau cùng vấn đề, chư thiên vạn giới nam tu hành giả nhiều, vẫn là nữ tu hành giả nhiều? Diệp Phong, ta. Long Tử Hành, hỏi ngươi cũng khẳng định không biết, tiểu nữ hoa sau cùng vấn đề, chư thiên vạn giới có phải hay không chỉ có nam, nữ hai loại người tu hành à? Tần Lan Tuyết, rõ. Long Tử Hành, rất tốt, chúc mừng ngươi ba đạo đề toàn bộ đều trả lời, long hỏa sau này sẽ là ngươi. Tần Lan Tuyết, tốt ta. Diệp Phong. Nhìn xem cầm trong tay long hỏa một mặt vui vẻ Tần Lan Tuyết, giờ này khắc này Diệp Phong muốn lặng lặng. Chương 51, thảo phạt khí vận chi tử cầu truy đọc. Kết quả này ta không phục. Diệp Phong bạo phát. Đây thật là trần trụi thiên bị, hiển nhiên không cách nào khiến Diệp Phong tin phục. Long Tử Hành biểu thị tin hay không phục cũng không đáng kể, dù sao lúc đầu lửa này chính là dự định, ngươi lại không phục có cầu dùng. Mặc dù từ hai người khí tức đến xem, hiển nhiên vẫn là Diệp Phong càng thích hợp kế thừa Long Hỏa. Chẳng bằng nói, Long Tử Hành sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cùng Long Hỏa như thế phù hợp người. Hoàn mỹ phù hợp, cái này độ phù hợp đều để Long Tử Hành một lần hoài nghi Long Hỏa có phải hay không chính là vì kẻ này mà sinh. Nhưng này lại như thế nào? So với chọc giận cái kia không biết tên đại năng, nên làm gì lựa chọn là cái kẻ ngu đều rõ ràng. Hai tử Long Hỏa liền giao cho ngươi. Ta đi cũng. Long Tử Hành thân hình dần dần hư ảo, tỏ khắp tại thế gian. Không cho phép đi. Người cho dừng lại. Diệp Phong phi tốc phóng đi, nói cái gì cũng không thể thả cái này thiên vị lao âm bước đi. Kết quả, có thể nghĩ, cuối cùng bắt lấy bất quá là một vòng bụi bặm. Từ giữa ngón tay trôi qua. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Lại một lần, hắn lại một lần bị cái này nữ nhân đáng chết cướp đi vốn thuộc về hắn đồ vật. Hắn không phục a. Tần Lan Tuyết. Diệp Phong con mắt đỏ lên, nội trừng mà đi, giống như một đầu tức hồn hển hung ác dã thú, liều lĩnh cắn xé. Mau đem Long Hỏa trả lại cho ta. Tần Lan Tuyết nghe vậy, tú mỹ vẩy một cái. Như bảo thạch lóng ánh đôi mắt trên dưới đem hắn hơi đánh giá, tùy theo khinh thường một tiếng cười nhạo, trực tiếp quay người rời đi. Tần Lan Tuyết ngươi cái tiểu nhân, không cho phép đi, đem Long Hỏa lưu lại cho ta. Diệp Phong một bước xuống trước, đưa nàng ngăn lại. Nhàm chán. Vẫn là đạm mạc lời nói, Tần Lan Tuyết đều chẳng muốn đi phản ứng nàng. Đi con đường của mình, để cho người khác nói đi thôi. Diệp Phong vốn là ghen ghét dữ dội, còn bị Tần Lan Tuyết cho như thế không nhìn, hắn có thể nào chịu được. Chỉ vào nàng, giận dữ hét. Tần Lan Tuyết ngươi kẻ hèn nhát, có bản lĩnh ngươi liền đánh với ta một trận, nếu như ta thắng liền đem Long Hỏa lưu lại cho ta. Nghe vậy, Tần Lan Tuyết rốt cục dừng bước. Ngay tại Diệp Phong coi là đối phương nếu ứng nghiệp chiến, đối phương ánh mắt đưa mà đến, là tên là quan tâm đồ đần ánh mắt. Ngươi có phải hay không đốc? Đầu tiên cái này Long Hỏa vốn là ta đồ vật, ta tại sao muốn coi như tiền đặt cược? Tiếp theo, hai ngày trước là ai đều bị ta đánh đều thần trí không rõ, đều quên sao? Nam Vương, ngươi. Diệp Phong gương mặt xấu hổ một mảnh đỏ bừng, lúng túng đều có thể dùng chân chỉ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hắn còn là lần đầu tiên bị nhục nhã không còn gì khác. Mấu chốt những này cũng đều là thật, căn bản không có cách nào phản bác. Hắn chỉ có thể là mặt đỏ tới mang tai, tiếp tục phát ra không có ý nghĩa gào thét. Nếu như không phải ngươi theo dõi ta, tiến đến cầm tới Long Hỏa nhất định là ta, cho nên chính là ngươi trộm ta Long Hỏa. A, ngươi a. Nghe qua Diệp Phong đó chính là hài đồng nói đùa, Tần Lan Tuyết càng phát ra cảm thấy người này từ trên căn bản đầu óc liền có vấn đề. Thậm chí cảm thấy đến, trước kia cầm người này xem như báo thù mục tiêu mình rất ngu ngốc, rất vô vị. Thôi, mặc dù chuyện cho tới bây giờ đã cũng không sao cả, bất quá ta cùng ngươi ân oán cũng đúng là thời điểm nên vẽ lên dấu chấm tròn. Váy chập chờn, hoa lệ quanh người, ngân thương ra khỏi vỏ, tiềm long ra biển, màu bạc cuốn lượn dao long xoay quanh quấn quanh tại thiếu nữ vòng eo ở giữa. Linh mâu lóe lên, không cách nào che lấp khống chế sát ý đang từ Tần Lan Tuyết trên thân tràn đầy mà ra. Diệp Phong thấy thế, hắn tâm lộ bộ một chút. Bất quá lập tức hắn liền nhếch miệng lên, điên cuồng tiếu dung nở rộ. Đem ân oán vẽ lên dấu chấm tròn, đúng là nên vẽ lên, bởi vì hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. A giống, ngươi rất tự tin a, ngươi sợ là quên bản cô nương già sao tu vi đi. Tần Lan Tuyết hất lên hoa mỹ ngân thường, rất nhiều quang hoa đang lóe lên. Bàng bạc thuần hậu linh khí từ tứ phương mà đến, tụ tập ở đây. Khốn thiên cảnh tu vi đại bạo phát, trên lệch lập tức liền rõ ràng thể hiện. Bị khí thế kia đè chế, khiến Diệp Phong một lần không thở nổi, chỉ bằng hắn hiện tại viên lục cảnh tu vi, cho dù là đem hết toàn lực, sẽ chỉ là hai ngày trước phục khắc. Bất quá, lão sư, lần này ngươi cũng sẽ không lại để cho ta thất vọng đi. Giao cho ta đi. Thiên lão vốn định khuyên can, nhưng dưới mắt loại tình huống này, mặc kệ nói cái gì đều vô dụng. Huống hồ, trước đây những cái kia cảm giác khó chịu lần này cũng không có. Có thể xác định Mạc Hành cũng không tại phụ cận. Vậy hắn liền có thể, lần này nhất định có thể đánh thắng nàng. Linh hồn phụ thể. Hùng hậu linh khí bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ tại Diệp Phong đan điền, quanh mình nham tương sôi trào thanh âm liên miên bất tuyệt, sóng cả mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Diệp Phong thật sâu hít một hơi, gương mặt càng phát ra đỏ bừng, đỉnh đầu đang sôi trào, sau một khắc bàng bạc linh hồn lực cũng mãnh liệt bộc phát ra. Tơ bạc lượn lờ, ngàn vạn sợi tóc rối tung, khốn thiên cảnh khí tức bộc phát ra. Trong mơ hồ có vượt qua Tần Lan Tuyết chi thế. Tần Lan Tuyết trợn mắt hốt mồm, tầng tầng lưu quang bao trùm tại kinh ngạc mắt đen bên trên. Nhìn thấy Tần Lan Tuyết vẻ mặt này, Diệp Phong liền biết, mình thắng. Ha ha ha, Tần Lan Tuyết thấy được chưa, đây chính là ta thực lực chân chính, thức thời cũng nhanh chút đem Long Hỏa dâng lên, thần phục trước mặt ta, cứ như vậy ta tâm tình tốt, cố gắng sẽ còn tha. Liền cái này. Thất vọng thở dài, đem Diệp Phong phát biểu đánh gãy. Tần Lan Tuyết bất lực nâng trán, nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên không phải sáng không có chút nào sợ hãi, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng tự giễu. Sau đó lời nàng nói càng làm cho Diệp Phong sắc mặt trầm xuống. Lúc đầu nghe sư tôn nói ngươi phía sau có cỗ linh hồn thể làm át chủ bài, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu như bức, kết quả là cái này. Liền cái này. Nàng lại còn nói liền cái này. Phải biết tiên lão thế nhưng là đến từ thượng giới cường giả, linh hồn phụ thể, càng làm cho hắn tu vi trực tiếp vượt qua một cái lớn cấp độ. Dạng này cường giả, tại Tần Lan Tuyết trong miệng thế mà không đáng giá nhắc tới. Như thế, kia nàng phải là mạnh bao nhiêu a? Không đúng, ngươi chỉ là tại mạnh miệng, ngươi chỉ là tại cậy mạnh. Đúng, không sai, ngươi chỉ là tại cậy mạnh mà thôi, ngươi không dọa được ta. Tần Lan Tuyết ngắn ngủi mấy ngày liền tu luyện tới Khôn Thiên cảnh liền đã đủ biến thái. Hắn không tin nữ nhân này còn có thể càng biến thái xuống dưới. Nhưng mà một giây sau, ngọn lửa màu tím bám vào tại trường thương màu bạc phía trên. Phá giao hoa rồng, chân long vĩ ngạn hư tượng xuất hiện tại Tần Lan Tuyết sau lưng. Khiến Diệp Phong trợn mắt hốt hoồm. Đây là Long Hỏa. Ngươi làm sao đã có thể dùng? Liên điểm ấy thời gian luyện hóa đều không đủ dùng. Chớ nói chi là thuần thục nắm giữ sử dụng. Nhưng mà cái này thuần thục điều khiển cường độ, rõ ràng chính là đùa lửa lão thủ. Rõ ràng so với hắn còn muốn trâu. Vì sao lại dạng này? Tiểu Phong tử, nhanh phòng ngự a. Thiên lão vội vàng thúc giục quanh quần bên hai. Diệp Phong khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Bị thương biêm bao trùm to lớn long đầu, thôn phệ hết thảy, mãnh liệt đánh tới. Căn bản không có công phu đi suy nghĩ khác, Diệp Phong tranh thủ thời gian hai tay hợp nhất, huyễn hóa ra hỏa liên đi ngăn cản. Phanh! Nhỏ bé hỏa diễm, liền như là nhỏ bé hắn đồng dạng trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ hầu như không còn. A! Hỏa diễm thiêu đốt lấy da thịt của hắn, khàn khàn thống khổ gào thét quanh quẩn tại hư không ở giữa. Đợi đến hỏa diễm tán đi, Diệp Phong trên thân một mảnh cháy đen, không có một chỗ là hoàn chỉnh. Hắn chật vật cố cầm cự thân thể, dùng đến sau cùng khí lực phát ra không hiểu vừa thống khổ kêu rên. Vì sao lại dạng này, vì sao lại dạng này, ngươi vì sao lại dễ dàng như vậy liền điều khiển long hỏa, cái này không tu tiên. Có thể là bản cô nương thiên phú dị bẩm đi, ngươi biết ta vẫn luôn rất mạnh, nhất là so ngươi. Thần Lan Tuyết tiêu sái vẩy lên đến eo tóc dài. Nhất là một câu kia nhất là so ngươi, kém chút liền để Diệp Phong đạo tâm sụp đổ, một ngụm lao huyết bao tố ra. Hắn đỡ lấy ngực, miễn cưỡng khống chế lại thân thể, con mắt đỏ bừng, trừng mắt nàng cắn răng nói: "Tốt, lần này tính ngươi thắng, nhưng là ngươi chớ đắc ý, ta còn có một đóa hỏa diễm không có luyện hóa, mặc dù long hỏa rất mạnh, nhưng minh hỏa thế nhưng là long hỏa khắc tinh, chỉ cần ta đem minh hỏa luyện hóa, ngươi căn bản không có khả năng đánh." "Ngươi nói minh hỏa là cái này sao?" Nói, Thần Lan Tuyết mở bàn tay. Âm trầm thương ú hỏa diễm nơi tay trưởng cháy hừng hực. Diệp Phong ánh mắt đờ đẫn. Hải tử choáng váng. "Không, đây không có khả năng. Vì cái gì minh hỏa sẽ ở ngươi kia?" Phát sinh một chút sự tình, nhưng đây không phải trọng điểm. Tần Lan Tuyết vung tay dập lửa, một lần nữa nhìn về phía Diệp Phong, bao hàm sát ý ánh mắt dưới, nghiêng đầu cười lạnh. "Ngươi cảm thấy người sắp chết, biết những này hữu dụng không?" Chương 52, kết thúc vị thứ nhất khí vận chi tử, thượng, canh hai cầu truy đọc. Âm trầm, tràn ngập sát ý cười lạnh. Đơn giản so bệnh hiểm nghèo dã thú còn có hung mãnh. Vẹn vẹn chỉ là ánh mắt liền có thể ăn người, ngay cả không còn sót cả xương. "Tần Lan Tuyết, ngươi đừng khinh người quá đáng." Diệp Phong giống giận gào thét, cũng muốn làm ra sau cùng phản kích. Nhưng ở kia trước đó, Tần Lan Tuyết đã một bước xen rời, đi vào trước mặt hắn, giơ tay lên bên trong ngân thương, trực tiếp bắn một phát đem người cho đánh bay. Vừa đúng lực đạo, sừng sốt chỉ đem xương cốt cho đánh nát, da thịt nhưng không thấy một điểm vết thương. Diệp Phong che xương phần bụng, trên mặt đất thống khổ nhăn nhó. Hắn chật vật vươn tay, muốn đi móc thuốc, nhưng thuốc lại bị Tần Lan Tuyết đánh bay, chìm vào đến trong nham tương. Một tay lấy người từ dưới đất nhỏ dọn, kéo đến trước mặt. Từ đầu đến cuối mặt mỉm cười mặt cùng hắn nhìn nhau. "Người cái này thối biểu." "Ba, ba ba." Một đạo tiếp lấy một đạo thanh thúy cái tát bất tuyệt như lũ, quen quẩn tại hư không ở giữa. Không nhiều một lát, Diệp Phong mặt liền bị đánh thành đầu heo, xanh một miếng tử một khối. Đánh tới hiện tại sửng sốt ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Nhìn xem dạng này Diệp Phong, Thần Lan Tuyết tiếc hận thở dài. Không có ý nghĩa, quả nhiên tại bị sư tôn dạy bảo, kiến thức đến vạn giới chi lớn về sau, đã cảm thấy mình trước kia cách cục quá ít. Đem Diệp Phong giống ném rác rưởi đồng dạng tiện tay ném một cái, rút lên trên đất trường thương, nhắm ngay trái tim của hắn. Ngay tại Tần Lan Tuyết muốn ra tay một kích cuối cùng lúc, "Yêu nữ, đừng tổn thương ta đồ." Thời khắc mấu chốt, Thiên lão tử trong ngọc bội xuất hiện, bằng vào cường đại linh hồn lực trấn nhiếp rồi Tần Lan Tuyết mũi thương. "Nơi này giao cho vi sư, Tiểu Phong tử ngươi đi mau." "Lão sư." Nhìn thấy Liều Lĩnh vì chính mình tranh thủ thời gian lão sư, Diệp Phong tâm nổi lên một tia ấm áp. Một lần nữa xem xét, đang không ngừng bài trừ Thiên lão linh hồn lực bình chướng Tần Lan Tuyết. Hắn cắn răng chừng một cái. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, Tần Lan Tuyết ngươi chờ đó cho ta, khoản nợ này ta nhất định phải ngươi nghìn lần gấp trăm lần hoàn lại. Nâng lên cánh tay, Diệp Phong tối lui. Lạch cạch. Một đạo tiếng bước chân bỗng nhiên tiếp cận. Diệp Phong theo tiếng nhìn một cái, đôi mắt tùy theo trướng thả kích động sát thái. "Ly Nhi quá tốt rồi, người rốt cuộc đã đến." Nhìn thấy người tới là ai, Diệp Phong một mặt kích động, trong nháy mắt lực lượng lại trở về. "Nhanh, ngươi nhanh lên để ngươi kia người hộ đạo xuất thủ, hiện tại Tần Lan Tuyết đã bị áp chế lại, hiện tại chúng ta cùng một chỗ liên thủ, nhất định có thể đánh bại." "A." Còn chưa dứt lời định, Thiên lão thảm liệt kêu rên vang vọng hư không. Thiên lão bị Liêu Tuyền từ phía sau lưng quán xuyên thân thể, linh hồn lực ngưng tụ mà thành thân thể, ngay tại dần dần tiêu tán, hóa thành tinh mảnh. "Ngươi cái này tiện phụ đang làm gì?" Diệp Phong liều lĩnh giống giận phóng đi. "Làm ngươi muội a." Tần Lan Tuyết từ tiền phương thoát ra, hướng phía Diệp Phong trên mặt ngân thương trực tiếp chính là hất lên. Diệp Phong vẻ mặt nhăn nhó, một ngụm răng hiếm nát một chỗ. Vô lực quỳ rạp xuống đất, trơ mắt nhìn lên trời lão thân hình tan rã, tiêu tán ở thế gian. "Vì, tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng ta là tín nhiệm ngươi như vậy, vì cái gì?" Diệp Phong nước mắt vô lực nhìn lại, cái kia vốn nên là mình tín nhiệm nhất thiếu nữ. Diệp Ly bị kia oán trách ánh mắt nhìn chăm chú, tâm không chỉ có trầm xuống, tắc nghẽn một chút. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là không có do dự rời đi ánh mắt. Tại Diệp Phong mức bỏ mình trước bận tâm bên này thời điểm, lòng của nàng liền đã chết rồi. Nàng liền biết, mình trước đây quen biết nam nhân kia cũng sớm đã không tại. Đều là bái cái này linh hồn thể ban tặng. Nếu là ta sớm một chút nghe Mạc Hành liền tốt. Diệp Ly tiếc hận nỉ non. Nếu là nàng sớm một chút tin Mạc Hành, sớm một chút diệt trừ linh hồn này thể, có lẽ cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Mà giờ khắc này, nghe được Diệp Ly, Diệp Phong mặt toàn bộ tái rồi, đầu óc cũng là ông một vang. Mạc Hành, lại là hắn. Vì cái gì lại là hắn? Chẳng lẽ Diệp Ly không phải là vì chấn nhức hắn, mới cùng hắn có tiếp xúc sao? Chẳng lẽ lại nàng đã sớm phản bội ta, theo tên hôn đằng kia? Các ngươi bọn này ăn cây táo rào cây sung tiện hóa chết hết cho ta. Diệp Phong con mắt sung huyết, hắn triệt để điên rồi. Long hỏa cũng tốt, minh hỏa cũng được, hắn cũng không cần, hắn chỉ cần lôi kéo hai cái này tiện nhân cùng một chỗ chôn cùng, đem toàn bộ hỏa diễm hội tụ ở tay, hóa thành một đạo mắt thường không thể truy tung hỏa tinh lưu quang, lấy bài sơn đảo hải chi thế toàn lực phóng tới Diệp Ly. Ồn ào, bá, Thần Lan Tuyết liền thuấn di đến hắn phía trước, trong tay ngân thương hất lên, Diệp Phong trong nháy mắt bị toàn bộ xuyên qua. Thần Lan Tuyết, ngươi, ách, Diệp Phong con ngươi dần dần tan rã, cho đến không ánh sáng, bắp thịt run rẩy đình chỉ, hắn chết. Diệp Phong luyện hóa hai đóa hỏa diễm cùng nhau phiêu lạc đến nàng trên tay, đem nhiễm tại ngân thương bên trên vết máu vung đi. Thần Lan Tuyết một tay cầm thương, một tay cầm hỏa diễm, liếc xéo qua ánh mắt thoáng nhìn đến nay thần sắc bình tĩnh Diệp Ly, cười nạo nói: ngươi thật đúng là có thể bảo trì bình thản à, liền đối ngươi Diệp Phong ca ca tuyệt tình như vậy sao? Hắn đã không phải là ta biết cái kia Diệp Phong ca ca, ta biết cái kia hắn cũng sớm đã không có ở đây. Diệp Ly cuối cùng tiếc hận thoáng nhìn Diệp Phong thi thể, ném đi sau cùng một vòng lưu luyến. Liêu gì đi, mang theo Liễu Tuyền nàng rời khỏi nơi này, không có một tia lưu luyến. Tần Lan Học đưa mắt nhìn cái bóng lưng kia cho đến biến mất, thổi miệng huýt sáo: sư tôn cái này mê hoặc lòng người công phu thật đúng là mạnh à, cũng không biết ta có thể hay không học được, nếu như ta có thể học được lời nói, có phải hay không cũng có thể đem sư tôn cho. Gương mặt hiện hiện vẻ thẹn thùng, nhăn nhó nhất trả sát hai chân, cầm trong tay ba đóa hỏa diễm, Tần Lan Tuyết vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, nàng tốt chờ mong Mặc Hành cho nàng ban thưởng a. Đợi đến Tần Lan Tuyết bọn người sau khi rời đi, Diệp Phong thi thể chung quanh dần dần bay ra hư ảo bạch khí, là còn lại cuối cùng một tia tàn hồn thiên lão. Bởi vì Diệp Phong muốn ra tay với Diệp Ly, dẫn đến Liêu Tuyển nhất thời thất thần, khiến cho thiên lão cuối cùng còn bảo lưu lại một tia khí tức. Tại thiên lão linh hồn lực thẩm thấu vào, Diệp Phong vốn đã tan rã con ngươi dần dần hồi thần lại. Dạ, lão sư. Hắn chật vật há mồm, muốn nói điều gì? Ngươi cái gì đừng nói, ngươi yên tâm, vi sư nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta nhất định phải hướng những cái kia yêu nữ báo thù. Ừm. Thiên lão giàu có sức cuốn hút lời nói, không thể nghi ngờ là một viên mạnh hữu lực thuốc an thần, để Diệp Phong lại một lần giấy lên bất khuất hy vọng. Quả nhiên không hổ là khí vận chi tử, đều loại tình huống này, thế mà còn có thể có lưu một hơi. Đông nhiên kia để Diệp Phong thống hận vạn phần, hết thảy tội khôi họa thủ thanh âm vang lên. Mặc Hành đứng chắp tay, Tiếu Dung Ngoạn Vị đứng tại trước mặt hai người, lặng lặng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Diệp Phong lúc này liền hai mắt đỏ bừng, muốn đứng dậy đi cùng hắn liều mạng, nhưng cuối cùng đều là phí công. Không có cách, hắn đành phải quát tầm lên: Mặc Hành, ngươi chớ đắc ý, đã ta chết đi đều có thể phục sinh, liền chứng minh lão thiên gia cũng đang giúp ta, ngươi chờ xem, ta một ngày nào đó muốn đem chịu khuất nhục gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả. Ta muốn trước mặt ngươi lăng nhục chết kia hai cái tiện nhân, ta muốn để các ngươi đều chết, đều phải chết. Mặc Hành lặng lặng lắng nghe, cũng không lúc gật đầu, tựa hồ biểu thị rất hài lòng. Không sai không sai, ngươi có thể có dạng này hùng tâm, ta liền rất yên tâm. Đối với dạng này cố gắng ngươi, bản tọa quyết định đưa các ngươi sư đồ một cái tây về tiểu lễ vật, hy vọng các ngươi trên hoàng tuyển lộ có thể đi càng an tường chút. Ngươi muốn làm gì? Diệp Phong khẽ giật mình, lập tức sinh lòng cảnh giác. Chỉ gặp Mặc Hành đánh búng tay, trong nháy mắt một đạo năng lượng vòng sáng đem Diệp Phong, thiên lão bao trùm. Ngươi cái tên này muốn làm gì? Uy, ngươi ngược lại là nói chuyện a, ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Phong ra sức gào thét, cũng không luận hắn làm sao gào thét, Mặc Hành đều toàn bộ hành trình không nhìn. Ngay tại Diệp Phong định dùng càng kịch liệt ngữ chửi rủa lúc, chờ một chút tiểu phong tử, giống như có người đến. Thiên lão lên tiếng nhắc nhở. Theo tiếng bước chân không ngừng rõ ràng, thiên lão trên mặt cũng hiện ra mừng rỡ. Là nàng, Đan Hạ. Chương 53, kết thúc vị thứ nhất khí vận chi tử, hạ, cầu truy đạo. Hạ, quá tốt rồi là hạ, tiểu phong tử chúng ta được cứu rồi. Thiên lão kém chút liền kích động nhảy lên. Đan Hà thế nhưng là phá hư giới mạnh nhất thần phách cảnh tu sĩ, trong tay nắm giữ một tay luyện đan khống hỏa kỹ xảo, thế nhưng là gần với chính mình. Tại cái này dung nham núi lửa chi địa, đơn giản chính là thuộc về nàng lĩnh vực, mặc kệ cái này Mặc Hành tại thượng giới mạnh bao nhiêu, tại thụ giới vực hạn chế, bị áp chế đến cùng một tu vi hiện nay, hắn tuyệt đối không cách nào phản kháng Đan Hà. Quá tốt rồi lão sư, chúng ta được cứu rồi. Diệp Phong mừng rỡ cũng là không thua gì thiên lão. Hắn đã chờ mong đợi lát nữa muốn làm sao tra tấn Mặc Hành. Không, chỉ là tra tấn thật sự là quá tiện nghi hắn. Chờ sau đó muốn đem kia hai gái điếm chụp tới, ở trước mặt hắn hảo hảo nhục nhã một phen, muốn để hắn thân cùng tâm đều nhận tàn phá, mới có thể giải mình mối hận trong lòng. Ha, Đan Hà, ngươi nói chuyện à, ta là ngươi thiên ca à, ngươi làm sao không để ý tới ta à? Nhưng mà bất luận thiên lão làm sao đi kêu gọi, cho dù đối phương cùng mình vẹn vẹn cách ba bước khoảng cách, Đan Hà thật giống như căn bản không thấy được hắn, vô luận như thế nào kêu gọi, đều là không nhìn. Chẳng lẽ là bởi vì cái này? Thiên lão sắc mặt cứng đờ, lúc này mới ý thức được Mặc Hành trước đây kia phiên động tác đều làm cái gì. Mặc Hành, ngươi cái không muốn mặt tiểu nhân, có bản lĩnh ngươi đem chúng ta phóng xuất. Diệp Phong cũng ý thức được, con mắt đỏ lên, gấp nước miếng tung bay. Thật vất vả thấy được hy vọng ánh rạng đông, nhưng lại bị che khuất, đây là muốn buồn nôn chết hắn sao? Nhưng mà bất luận làm sao chửi rủa, Mặc Hành đều toàn bộ hành trình không nhìn. Diệp Phong khí dùng sức cắn răng một cái, hắn chậm rãi giật giật ngón tay. Tại Thiên lão linh hồn lực tầm bộ dưới, thân thể của hắn đã khôi phục không ít. Hắn muốn đánh vỡ cái này đáng chết lồng năng lượng. Tiểu Phong tử, ngươi chờ một chút, bọn hắn giống như đang nói cái gì. Lúc này một mực an tĩnh hai người, tựa hồ có hành động. Diệp Phong thấy thế cũng góp thai đi lắng nghe, nghĩ không ra Mặc tiền bối ngay cả tam bộ tháp đều có thể tùy ý tiến vào, tiền bối mang cho Đan Mộ kinh hỉ thật là nhiều lắm. Đan Hà nhìn lại một vòng trong tháp, đỡ tay áo cảm thán. Đời thứ nhất viện trưởng tại Tam Bộ Tháp sắp đặt cấm chế, thần phách cảnh trở lên không cách nào tiến vào. Tựa hồ là vì có thể tốt hơn sàng chọn Long Hỏa người thừa kế. Cụ thể như thế nào nàng cũng không rõ lắm, dù sao Mạc Hành cường đại là thật. Loại này tiểu thủ đoạn căn bản không đáng giá nhắc tới, chờ tương lai ngươi tiến vào thượng giới tu hành về sau, một ngày nào đó cũng có thể làm được. Mạc Hành chắp tay đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là sự thực sao? Đan Hà kích động nháy mắt, mắt thả dị sắc. Ngươi thiên phú vốn là tuyệt hảo, chỉ là một mực bị khốn tại này phương giới vực, nếu ngươi sớm ngày thoát ly, chỉ sợ bản tọa đều không phải là đối thủ của ngươi. Mạc Hành nói. Mạc Tiên bối lại tại tìm Đan Mô vui vẻ. Đan Hà oán hận lườm hắn một cái. Xinh đẹp gương mặt nhiễm lên một vòng tốt hiểu đỏ ửng. Bản tọa chưa hề đều là ăn ngay nói thật, ngươi xác thực rất ưu tú, cũng là bởi vì dạng này bản tọa mới muốn lấy được ngươi đến. Mạc Hành nhẹ nhàng cười nói. Kia phảng phất tràn ngập ma lực lời nói, phối hợp thêm nụ cười kia, quả thực là không hạn tuổi tác, tất cả nữ tính sát thủ. Cho dù là đã sống trăm năm lâu lão mãi mãi Đan Hà, cũng là chịu không nổi a. Mạc Tiên bối ta. Chờ một chút. Mạc Hành bỗng nhiên giơ cánh tay lên nhẹ nhàng từ nàng trên trán xẹt qua, nhu thuận tóc cắt ngang trán bị nhẹ nhàng gậy đến nền ngang sau. Cảm thụ được kia gần trong gang tấc da thịt tiếp xúc, diễn đấu tại trên hai gò má ấm áp khí tức. Đan Hà vốn là xinh đẹp đỏ khuôn mặt, giờ phút này càng là đỏ lên một cái chiều sâu. Ánh mắt lan tan, nhộn nhạo gợn sóng, thâm tình nhất nhìn. Tiền bối ngươi, ngươi đây là? Đan Hà nắm chặt ống tay áo, vô ý thức lui về sau một bước. Sợi tóc có chút loạn. Mạc Hành nhàn nhạt nói chuyện. Động tác đơn giản, lời đơn giản ngữ, lại không đơn giản tình cảm. Đan Hà giống như thật muốn luôn hãm, mà hết thảy này đều bị Thiên lão, Diệp Phong hai sư đổ nhìn ở trong mắt. Thiên lão hiện trường đích thân tới trận này cỡ lớn châu châu thịnh yến, tức giận đến mặt đều tái rồi. Nhiều lần kém chút liền muốn một hơi thở gấp đi lên, muốn hồn phi phách tán. Lão sư ngươi tỉnh táo a, Đan Di chỉ là cảm tạ gia hỏa này ban ân, nàng cũng không hề có lỗi với lão sư ngươi à, không tin lão sư ngươi nhìn, Đan Di thế nhưng là chủ động cùng gia hỏa này kéo dài khoảng cách a. Diệp Phong cũng là bị hù dọa, tranh thủ thời gian ổn định Thiên lão cảm xúc. Hiện tại mình thế nhưng là toàn bộ nhờ Thiên lão đến treo mạng nhỏ, nếu là Thiên lão thật một hơi không có nuốt đi lên, hắn cũng phải đi theo chơi xong. Đúng, cũng thế, Đan Hà nàng thế nhưng là nhận định một người liền tuyệt đối sẽ không cải biến tính cách, ta gấp cái gì? Thuyết phục hữu dụng, Thiên lão hít sâu mấy hơi thở, có thể tính ổn định lại cảm xúc. Con mắt sung huyết, phẫn hận trừng mắt về phía Mạc Hành. Giờ này khắc này, đối với người này sắc ý, Thiên lão là không có chút nào tất Diệp Phong yếu. Mạc Hành ngươi chờ đó cho ta, chờ thân thể ta khôi phục, cái thứ nhất giải quyết chính là ngươi. Thiên lão răng cắn chi chi rung động. Lúc này hai người đối thoại lại có đến tiếp sau. Nói đến ngươi cảm thụ như thế nào, Đan ý có không có thu hoạch được tăng lên? Mạc Hành hỏi. Đan Hà cũng thu hồi như vậy ngượng ngùng, linh mâu nhẹ hợp, cảm thụ một phen thời tiết khí tức, một ngụm thư sướng khí tức chậm rãi phun ra, nàng đáp lại nói, ta có thể cảm nhận được tự thân Đan ý so trước kia càng vững chắc, không nghĩ tới tại cái này Tam Bộ Tháp bên trong, thế mà còn có tác dụng như vậy. Đan Hà sợ hãi thán phục, tại đạt tới thần phách cảnh trước kia, nàng cũng là có từng tiến vào Tam Bộ Tháp, nhưng có thể có dạng này cảm ứng, đây chính là lần đầu. Mạc Hành giải thích nói, Tam Bộ Tháp đỉnh tháp lâu dài bị Long Hỏa tưới nhuần, mặc kệ là loại nào hỏa diễm, bản chất đều cùng luyện đan thoát ly không được liên hệ, trong đó Long Hỏa làm cấp cao nhất hỏa diễm một trong, Đan cô nương thiên phú dị bẩm muốn từ đó cảm nhận được mới đan ý, tự nhiên cũng không phải gì đó việc khó. Mặc tiên bối lại tại tìm ta vui vẻ, hơn nữa còn cô nương. Đan mốt đều hoa tàn ít bướm, chỗ nào xứng với a? Đan Hà tự giễu nhẹ che má ngọc, một mực bị Mặc Hành như thế vậy, nàng đều không có ý tứ. Chẳng lẽ tiền bối hắn thật đối ta? Bản tọa nhìn chính là người bản chất, tại bản tọa trong mắt Đan cô nương thế nhưng là không có chút nào so cái khác mỹ nhân chênh lệch. Nói, Mạc Hành đưa tay đem Đan Hà che đậy ống tay áo lấy ra, nhẹ nhàng bưng lấy nàng mềm nu gương mặt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mỏng non trước môi. "Công tử." Đan Hà đôi mắt ba quang lấp loé, ấm áp thổ tức, không ngừng từ kiểu diễm trong môi son thở ra. Cứ việc kia lão thổ rộng lớn đan bảo đưa nàng nhan giá trị phong ấn không ít, nhưng mặc kệ lại thế nào phong ấn, độc thuộc khí chất, mặc kệ bao lâu đều không thể che đậy. Đợi đến ý thức được thời điểm, nàng doanh doanh một nắm vòng eo, liền bị một đôi khuyết đại bàn tay bao trùm. Gương mặt của nàng cũng kề sát dựa vào tại Mạc Hành kia bộ ngực tráng kiện bên trên. Cái này thân mật động tác để bả vai nàng không khỏi run lên, nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt. Tương phản nàng còn rất hưởng thụ. Đúng vậy, không sai, nàng đang hưởng thụ. Nàng đang hưởng thụ a. Lão sư, ổn định a, Đan Di chỉ là bị Mạc Hành hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt, chỉ cần lão sư ngươi hiện thân, chọc thủng hắn hoang ngôn, Đan Di nhất định có thể tỉnh ngộ. Mắt nhìn thấy ngay cả mình thật vất vả trở về khí, cũng lại muốn tiêu tán, Diệp Phong Liều Lĩnh đều muốn đem Thiên lão hồn giữ chặt. Đúng, đúng. Không sai, nàng chỉ là bị gia hỏa này hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt, nàng hay là của ta, là của ta. Thiên lão mặt đỏ tiệt hai, lặp đi lặp lại không ngừng cho mình ám chỉ. Mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, xem như ổn định hồn phách. Nói đến ngươi không đợi hắn sao? Mạc Hành lúc này đột nhiên hỏi. Đan Hà nguyên bản thẹn thùng gương mặt trong nháy mắt biến vô cùng phẫn nộ. Tức hồn hển cắn răng một cái. Ta chờ hắn cái truy, đều là bởi vì mẹ nàng thanh xuân cũng bị mất, nếu là hắn dám sát chết vùng dậy đứng tại cái này, lão nương tuyệt đối phải chém chết hắn. Chương 54. Nơi nào đó khí vận chi tử kỳ ngộ lại song nhược canh hai cầu truy đọc. Tựa như Mạc Hành nói như vậy, tại kiến thức đến rộng lớn hơn thiên địa về sau, lúc này mới ý thức được mình trước đây vị trí thế giới cũng tốt, tầm mắt cũng được, là cỡ nào nhỏ hẹp. Nếu như không phải năm đó tuổi nhỏ vô tri, hoàn toàn chính là một viên yêu đương não, đần độn thật chờ ở tại đây. Tuyệt đối không phải là đều mấy trăm năm, còn không có đột phá đến cảnh giới mới. Những ngày này, Mạc Hành không chỉ có cho nàng về việc tu hành tiến hành các loại giải hoặc, còn vì nàng giảng thuật không ít chư thiên thú văn chuyện vui. Càng là hiểu rõ, nàng thì càng phát hiện, so với kia rộng lớn hơn thiên địa, thiên hữu thật là quá bình thường. Đương nhiên nếu như chỉ là bởi vì dạng này, còn không đến mức để nàng tuyệt tình. Chân chính để nàng như thế, là từ sau lúc đó thông qua Mạc Hành hiểu biết đến. Tại chư thiên bên ngoài, còn có rất nhiều giống nàng dạng này bị thiên hữu cho lừa gạt, một mực tin tưởng vững chắc chờ đợi hắn nữ tính. Loại này bình thường cặn bã, còn như thế đùa bỡn nữ tính tâm, nàng làm sao có thể còn đối với hắn có lưu tình cảm. Lại vừa nghĩ tới, cuộc đời mình bó lớn tu hành tốt thời gian, đều là bởi vì cái này nam nhân mà hưởng phí hết. Bây giờ lưu lại, chỉ có vô tận hận ý. Nếu như không phải Mạc công tử mang ta kiến thức đến càng rộng lớn hơn mới thiên địa, đan mộ chỉ sợ mãi mãi cũng là một con đần độn ít ngồi đáy giếng, Mạc công tử đại ân đan mộ ổn thỏa dùng cả một đời đi hoàn lại. Mạc công tử, đan cô nương không phải một mực nghĩ trăm phương ngàn kế cùng bản tọa giữ một khoảng cách nha, làm sao đây là tâm cảnh cải biến sao? Hơn nữa còn cả một đời hoàn lại, là bản tọa suy nghĩ cái chủng loại kia sao? Mạc Hành nhẹ nhàng cầm bước lên cằm của nàng, trêu chọc mà cười cười. Mạc công tử chẳng ghét, lại tại rêu cợt người ta. Đan Hà thẹn thùng lườm hắn một cái, ngay sau đó liền nhũ yến đầu hoài, toàn thân toàn ý dựa vào tại hắn trên thân. Mạc Hành cũng nhẹ vịn bờ eo của nàng, cảm thụ được nàng kia phần mềm mại. Một bên khác, Thiên lão đã sớm bị khí đến tái khởi không thể. Mạc Hành, các ngươi. Lão phu không cam lòng a. Phát ra cuối cùng chỉ có Diệp Phong có thể nghe được gào thét, Thiên lão hóa thành một vòng bụi bặm, triệt để hồn phi phách tán. Ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Diệp Phong đã mất đi Thiên lão linh hồn lực tầm bổ, sinh mệnh lực cũng giống là như nước chảy nhanh chóng trôi qua. Lại thêm là đột nhiên mất đi, phản vệ lập tức liền. Hoa một tiếng, lao huyết trực tiếp báo tố bay cách xa mấy mét có hơn. Bổ nhào vào trên mặt đất, co quắp té nằm trong vũng máu. Mạc Hành. Tại kia không dừng tận, không có người nghe được gào thét bên trong. Diệp Phong lần này triệt để đoạt khí. Hắn đến chết cũng không biết được, lúc đầu hết thảy đều tiến hành hảo hảo, rõ ràng ước hẹn 3 năm đều thắng, hắn đều trở thành người trên người, vì sao cuối cùng sẽ còn cắm té ngã? Nếu như Mạc Hành có thể nghe được hắn câu nói này, khẳng định sẽ nói, bởi vì ta là nhân vật phản diện a. Lý do chính là đơn giản như vậy thôi bạo. Để thẹn thùng đến chân đều mềm nhũn đan hà, đến chỗ càng sâu đi cảm thụ đan ý. Mạc Hành đi vào Diệp Phong thi thể trước mặt. Con ngón đúng ra, ngọn lửa đen kịt giấy lên, Diệp Phong thi thể tại bất diệt hắc viêm bên trong hóa thành tro tàn. Đinh. Túc chủ cuối cùng nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chính tuyến đã đồng thời hoàn thành, mời túc chủ kiểm tra và nhận ban thưởng. Cuối cùng nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng, 2000 nhân vật phản diện giá trị, rút thưởng khoán 10 đã đến sổ sách. Nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng, 10000 nhân vật phản diện giá trị, Cửu Thiên Phượng Hà chi thể 13 đã đến sổ sách. Xong nhiệm vụ đồng thời hoàn thành đặc thù ban thưởng, túc chủ đối ứng khí vận chi tử kỳ ngộ lần nữa giảm 1. Vẫn như cũng là để cho lòng người vui vẻ êm tai tiếng vang. Đại biểu cho Tần Lan Tuyết đối ứng khí vận chi tử hoàn toàn biến mất. Chất pháp đàng hoàng nhân vật phản diện cuối cùng là chống lại thiên đạo thành công, đem khí vận chi tử giẫm tại dưới chân. Đây là nhân vật phản diện Tần Lan Tuyết một bước nhỏ, lại là tất cả nhân vật phản diện một bước dài. Thành công phá vỡ nhân vật phản diện tất thua cái nguyên tắc này. Cái này đem biểu thị càng ngày càng nhiều nhân vật phản diện tất không chịu đến khí vận chi tử áp bách. Nhân vật phản diện tất thắng. Lại nói cái này Diệp Phong cuối cùng một ngụm tạm thời khí xem như bị ta cho bổ đao, dạng này cũng coi là hiệp trợ nhân vật phản diện đánh chết khí vận chi tử sao? Về tốc chủ, bởi vì Tần Lan Tuyết sát thực giết chết Diệp Phong một lần, mà lại bản thân nàng cũng không có bởi vì đánh giết khí vận chi tử, nhận khí vận phản vệ, cho nên đạt thành nhiệm vụ yêu cầu. Thì ra là thế. Tại sát thực thu hoạch được ban thưởng trước đó, Mạc Hành còn lo lắng có thể hay không bị cái hệ thống này giở trò lừa bịp, cắt xén ban thưởng, hiện tại xem ra ngược lại là mình đạt tâm. Nhìn như vậy đến, nhiệm vụ hoàn thành chân chính điểm mấu chốt, hiệp trợ nhân vật phản diện đánh giết khí vận chi tử đồng thời, không thể để cho đối ứng nhân vật phản diện nhận phản vệ. Cho nên lúc này mới muốn trước để khí vận chi tử phá phòng, để hắn khí vận giá trị giảm xuống. Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành tạm thời xem như góp ngựa được hổ đi. Bất quá nhiều thua lô như thế, hắn xem như đối như thế nào hiệp trợ các vị nhân vật phản diện có chuẩn xác hơn hiểu rõ. Chắc hẳn ngày sau hiệp trợ nhân vật phản diện sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn đã bắt đầu chờ mong kế tiếp chờ đợi bị hắn cứu vớt nhân vật phản diện sẽ là thế nào. Mạc Hành ấn mở hệ thống nhà kho giao diện, bắt đầu kiểm tra lần này lấy được ban thưởng. 12000 nhân vật phản diện giá trị, Mạc Hành dự định về sau dùng để tăng lên công pháp và tu vi. Hiệp trợ đồng bào cố nhiên trọng yếu, mình cũng không thể rơi xuống. Đừng quên hắn còn có cái đối ứng khí vận chi tử cần phải đi xử lý. Rút thưởng khoán tạm thời cũng không muốn rút đồ vật, trước hoán một chút. Về phần cái cuối cùng, Cửu Thiên Phượng Hà chi thể 13, Cửu Thiên Huyền Giới, Long Phượng Tường Thụy, cổ lão mà thần bí Phượng Hoàng huyết mạch, vừa bay ở giữa, không người có thể địch, ngươi chính là nhanh nhất nam nhân kia. Giới thiệu rất như bức hứng hống, nói đơn giản một chút chính là một loại nhanh nhẹn độ cường hóa huyết mạch. Cũng là xem như cái đồ tốt. Dùng. Ám tử sắc khí tức hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Mạc Hành thể nội, một loại tẩy tủy thấu xương cảm giác, quán triệt thể xác tinh thần. Một chữ thoải mái. Mặc dù còn chưa có thử nghiệm, nhưng Mạc Hành có thể cảm giác được, hắn đơn thuần tốc độ cái này một khối đã viễn siêu tu vi hiện tại. Vài phút mấy trăm vạn trên dưới là không có vấn đề. Dựa theo cái này tình thế, hắn có dự cảm, chờ lần nữa vấn đỉnh thành đạo cảnh ngày đó, sẽ là mình chân chính vũ hóa thành tiên, siêu phàm nhập thánh thời điểm. Ban thưởng đều xem hết, nhưng quả nhiên nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được vẫn là cái này đã nhìn thấy hai lần đặc thù ban thưởng. Túc chủ đối ứng khí vận chi tử kỳ ngộ giảm một, đây rốt cuộc là cái gì giảm nhất pháp a? Hiện tại không có cách nào xem xét giảm miểu miểu trạng thái, nhưng liên tiếp thu hoạch được tiểu khen thưởng này, thật là để hắn hảo hảo để ý. Giảm bất kỳ ngộ, đến cùng là cái gì giảm bất pháp? Ai cũng tốt, ngược lại là nói cho ta một chút, ta thật hảo tại ý a. Cùng khắc, nào đó một giới vực. Dạ Miểu Miểu xem như từ bỏ lỡ bắt quái trận thất lạc bên trong một lần nữa tỉnh lại. Hiện tại cũng không phải đột trí thời điểm, ngay cả điểm này thất bại nho nhỏ đều không chịu nổi, về sau còn thế nào hướng tên kia báo thủ. Dạ Miểu Miểu tú quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định, không thể dung chuyển. Không ai có thể ngăn cản nàng báo thù bộ pháp, bất luận là ai. Nơi này chính là trong truyền thuyết cất giữ có Phượng Cốt Vũ Dực bí cảnh đi. Dựa theo ngẫu nhiên đạt được địa đồ chỉ dẫn, Dạ Miểu Miểu đi tới một chỗ rộng lớn to lớn cánh cửa mạnh. Truyền thuyết Phượng Hà nhất tộc có chư thiên vạn giới tốc độ nhanh nhất, nếu như nàng có thể thu được nàng di hải, đem vũ xương luyện hóa, nàng cũng đem thu hoạch được cái kia tốc độ. Nàng chính là nhanh nhất nữ nhân. Bất quá thật không nghĩ tới cái này chìa khóa lại là mở ra bí cảnh chìa khóa, ta cũng thật sự là quá may mắn đi. Dạ Miểu Miểu vui vẻ gấp nâng trong tay chìa khóa. Cái chìa khóa này là nàng trước đó không lâu tại một chỗ trong quán mấy khối tiền móc tới. Vốn cho rằng là cái vô dụng vật, vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại là mở ra chìa khóa nơi này. Nàng âu hoàng phát nổ. Nàng phảng phất đã thấy Phượng Cốt tại hướng nàng ngắc. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian mở cửa đi vào đi. Cắm vào chìa khóa. Vốn éo. Giang giác. Chìa khóa đột mất. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngoài ý muốn chính là tới đột nhiên như vậy. Đùa, đùa cái gì? Cái này chìa khóa nàng lúc trước cầm lưu tinh truy đều nện không nát, này làm sao hiện tại ngược lại dễ dàng như vậy liền gây mất. Chơi ta đi. Vì sao lại dạng này? Dạ Miểu Miểu tứ chi sủi lơ bất lực quỳ xuống đất, thê thê thảm thảm ưu tư, đáng thương bất lực. Dạ Miểu Miểu đột nhiên cảm thấy thế giới này lạnh quá, nàng muốn một cái ôm một cái. Chương 55, còn có một ngày cầu truy đọc. Đêm đã khuya, màu bạc mặt trăng tô điểm tại xanh đậm bầu trời đêm. Dế mèn tiếng kêu quanh quẩn tại trong điện cái cổ siêu vẹo trên cây. Trong không khí tràn ngập một cỗ nóng bức khí ẩm, xen lẫn thành một cái cự đại lưới, đem hết thể cảnh đẹp thỏa thích thu nhập. Giờ phút này, đạo cung biệt lạc. Tần Lan Tuyết hai mắt nhẹ hợp, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, quanh thân quanh quẩn lấy bốn cỗ nhan sắc không đồng nhất linh khí. Màu đỏ, lục sắc, ngân sắc, màu lam, bốn cỗ linh khí giao hội, đưa nàng cả người bao khỏa trong đó, giống như một tôn đang chờ hàng thế thần minh. Không thể dung chuyển, để cho người ta chỉ có thể nhìn từ xa không thể nhìn thẳng. Đương nhiên, bốn cỗ nhan sắc tựa hồ nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, bắt đầu hội tụ, dần dần ngưng kết thành một khối, thấm lộ ra kia giống như lưu ly bạch ngọc da thịt, đem đan điền cho đả thông, tất cả linh khí hòa tan vào thân thể, tới tiêu nàng ngũ tạng lục phủ. Linh khí toán loạn, liên tiếp leo lên. Khốn thiên cảnh tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng. Một mực nhảy lên tới thất trọng lúc này mới đình chỉ. Một mực nhắm mắt trầm tư thiếu nữ đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy động đậy khe khẽ. Hơi dừng lại, nàng dồn khí đan điền, đột nhiên nuốt hít một hơi thật sâu. Một giây sau, linh khí trong nháy mắt tràn đầy đại bạo phát. Khí thế liên tiếp lần nữa kéo lên, khốn thiên cảnh thất trọng khí tức biến càng phát ra thuần hậu, liền liền thiên địa đều nhận này phương ảnh vang. Đỉnh đầu lôi điện đan sen, sấm sét vang dội, nghiễm nhiên có tận thế tiến đến đã xem. Ầm. Theo một tiếng thanh thúy vang lên, thiên biến dị tượng biến mất. Quanh quần tại Tần Lan Tuyết quanh thân bốn loại nhan sắc cũng toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra, linh mâu mở ra, một vòng thất ý chi sắc từ đó hiện hiện. Quả nhiên chỉ dựa vào như bây giờ là đột phá không đến thần phách cảnh a. Tần Lan Tuyết cúi đầu, dùng sức gãi gãi ngọc thủ. Dựa vào thôn phệ luyện hóa từ Diệp Phong nơi đó đoạt được hai đóa hỏa diễm thanh hỏa cùng xương lửa, nàng thành công đem tu vi tăng lên tới khốn thiên cảnh thất trọng. Duy chỉ có thần phách cảnh, chậm chạp không cách nào đi lên. Muốn đạt tới thần phách lĩnh vực, quả nhiên chỉ có đem sau cùng hỏa diễm, long hỏa luyện hóa mới được. Nhưng chính là bởi vì không phải dễ dàng như vậy, mới khiến cho Tần Lan Tuyết tâm phiền a. Vì cái gì càng về sau tu hành tăng lên thì càng khó khăn, đây rốt cuộc là cái nào ngu ngốc quy định a? Tần Lan Tuyết bực bội nhất trà sát tóc. Nàng hai tay chống lấy thân thể, thon dài đùi ngọc toàn bộ kéo căng duỗi thẳng. Nâng lên nắm tay nhỏ đập hai lần. Ngồi xếp bằng thời gian dài như vậy, đều ngồi tê. Từ đó về sau cũng đi qua 7 ngày, cái này 7 ngày bên trong nàng vẫn luôn tại tu hành, thuận tiện điều dưỡng thân thể. Lúc ấy nàng bằng vào mặc hành truyền thụ luyện hóa quyết, có thể nhất thời điều khiển không bị luyện hóa long hỏa. Nhưng tương đối đối thân thể gánh vác cũng không nhỏ. Đây cũng là vì cái gì nàng không có tiếp tục luyện hóa long hỏa nguyên nhân. Không có đan dược hiệp hội đan lô dùng để áp xúc thời gian, muốn đem long hỏa triệt để luyện hóa phỏng đoán cẩn thận đến mấy tháng đi. Nơi này là không phải nên cảm thán một chút, thật không hổ là thế gian mạnh nhất hỏa diễm. Ngẩng đầu nhìn ra xa trong chốc lát bầu trời đêm, Tần Lan Tuyết đưa tay vô vô gương mặt đứng lên. Mở rộng bước chân, đi vào mặc hành phòng trước. Trong phòng đèn đuốc đã tắt. Thoáng mở ra một góc cửa phòng, có thể nhìn thấy mặc hành chính ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, nhắm mắt nhỏ hàm. Tần Lan Tuyết khẽ động lắc cái đầu nhỏ, mở cửa đi vào mặc hành bên người. Thoáng khẽ cong linh hoạt rắn nước eo thon, tràn ngập linh tính linh mâu, không núp ních, nhìn chăm chú lên hắn tuấn lãng dung nhan. Khoảng cách không ngừng rút ngắn. Lan Tuyết ngoan đổ chớ không phải là muốn đối vi sư làm cái gì chuyện xấu. Bỗng nhiên đèn đuốc sáng lên, mặc hành mở mắt ra. Nếu có thể, ta ngược lại thật ra thật muốn làm như vậy, nhưng hiển nhiên như thế không thực tế. Tần Lan Tuyết núi bay, tại Mạc Hành bên cạnh Bồ Đoàn ngồi xuống, tựa hồ đối với này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Hành liếc một chút, tự tiếu phi tiểu nói, Lan Tuyết biến có chút không đáng yêu a. Đáng yêu như thế chẳng phải là vẫn cứ bị xem như đồ đệ. Tần Lan Tuyết điểm một cái đầu nhỏ, híp mắt cười nói, sư tôn nếu như muốn nhìn đệ tử làm bộ đáng yêu, đệ tử cũng là sẽ thỏa mãn sư tôn nha. Ai nha, chán ghét rồi sư tôn, ngươi cái dạng kia sẽ cho người nhà thẹn thùng rồi, giống cái dạng này sao? Tần Lan Tuyết ra vẻ nhăn nhó, ngượng ngùng lung lay thân thể mềm mại, hướng Mạc Hành vũ mị nháy nháy mắt. Không nói những cái khác, biểu hiện này thật đúng là giống như là một chuyện. Mạc Hành hé miệng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, ngón tay một khuất, hai chén trà ngược lại tốt, đưa đến lẫn nhau trước mặt. Hắn nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng chậm rãi nói ra. Đã khốn thiên cảnh thất trọng, không thể có tiến bộ, không hổ là bản tọa đệ tử. Kia là sư tôn dạy tốt, không có sư tôn cũng không có bây giờ ta, bất quá đệ tử bây giờ cách thần phách cảnh, xác thực còn cần tốt một đoạn thời gian chính là. Tần Lan Tuyết tiếc hận than dài khẩu khí. Nàng vốn là kế hoạch nhất cử đột phá, đến cho Mạc Hành một kinh hỉ. Làm sao kế hoạch không đổi kịp biến hóa, đành phải thôi. Mạc Hành lắc đầu, để tay tại tóc nàng bên trên vuốt vuốt, cười nói, ngươi đã làm rất khá, làm bản tọa đệ tử, tạm thời đã đạt tuyến hợp lệ. Sư tôn ngươi đó căn bản không tính là an ủi. Tần Lan Tuyết lườm hắn một cái, bất quá vẫn là nhẹ hợp hai con ngươi, thưởng thụ lấy đối phương lột sở. T, lạnh. Gương mặt đột nhiên liền bị lạnh một chút. Khó được hưởng thụ bị đánh gãy. Tần Lan Tuyết chống tròn quay hàm, oán trách chừng đi. Sau đó một cái tựa như ngọc bội vật phẩm liền đập vào mi mắt. Sư tôn đây là muốn đưa ta tín vật đính ước sao? Nghĩ như vậy, Tần Lan Tuyết đón lấy ngọc bội, nâng ở trong lòng bàn tay, lặp đi lặp lại dò xét, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Sư tôn đây là, vật này có thể bảo đảm ngươi ngăn cản một lần luân chuyển cảnh trở xuống công kích, xem như vi sư cho ngươi bổ sung lễ nhập môn vật. Mạc Hành nhàn nhạt giải thích, xong liền tiếp tục yên lặng uống trà. Luân chuyển cảnh là thần phách cảnh đi lên cảnh giới, là ra phá hư giới mới có thể sử dụng đến. Nói một cách khác, lúc kia cuối cùng vẫn là tới. Không khí nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có lưu những cái kia hứa tiếng uống trà. Không biết đi qua bao lâu, có lẽ có một phút, có lẽ là hai phút, khả năng càng dài. Mạc Hành để chén trà xuống. Vi sư cái này muốn. Chờ một chút. Tần Lan Tuyết một tiếng khẽ gọi đem lời nói đánh gãy. Ngữ khí của nàng mặc dù rất mềm mại, lại ngoài ý muốn hữu lực. Mạc Hành thu nói, chờ đợi lấy nàng. Tần Lan Tuyết hít thở sâu một hơi, ấn ở ngực, một phen điều chỉnh. Nàng ngẩng đầu, hướng về phía Mạc Hành nở nụ cười xinh đẹp. Sư tôn ngươi liền nói cho chậm nhất là lúc nào đi? Đêm mai. Mạc Hành trả lời. Đêm mai a. Tần Lan Tuyết đôi mắt nửa khép, ánh mắt có chút lóe lên, ngay sau đó nàng liền ngẩng đầu kiên định nói ra. Như vậy nói cách khác sư tôn ngày mai còn có một ngày nhàn rỗi, đúng không? Ừm. Mạc Hành gật gật đầu. Vậy ngày mai có thể mời sư tôn bồi đệ tử đi ra ngoài chơi một lát sao? Tu hành thời gian dài như vậy, đệ tử đã thật lâu không có vương lòng qua. Có thể a, khổ nhàn kết hợp xác thực rất trọng yếu. Mạc Hành không có cự tuyệt, cũng đưa tay tiếp tục ôn nhu sờ lên tóc của nàng. Ừm. Tần Lan Tuyết nhẹ nhàng điểm một cái đầu, thưởng thụ lấy hắn vuốt ve, bất chi bất giác nhẹ nhàng dựa vào hắn đầu vai, khoe miệng tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Sau đó trở lại ngày thứ hai, chương 56, mới lên đường cùng ước định canh hai cầu truy đọc. Ngày kế tiếp, sáng sớm, gà còn không có hấp vang, Tần Lan Tuyết liền sớm rời giường rửa mặt trang điểm tốt. Khác biệt dĩ vãng vì chiến đấu mà giảm bớt trang trí cách ăn mặc. Hôm nay cách ăn mặc rất nhà ở, cũng rất ít nữ. Tóc co lại một chút, cắm tóc mây châm gài tóc, một thân rộng lượng váy bảo, lộ ra một nửa trắng non đùi. Tại thon dài trên chân ngọc mặc một đôi thật mỏng hộ vớ, bên hông thì là thêu lên tiên diễm hoa đào, tràn ngập thiếu nữ khí tức eo nhỏ bao. Một thân thanh xuân tịnh lệ cách ăn mặc, tuyệt đối không cách nào làm cho người cùng kia đại ma đầu nhân vật phản diện liên hệ tới. Nàng một đường nhảy nhót đi vào trong nội viện. Mạc Hành đã tại cái cổ siêu vẹo dưới cây uống nước trà, xin đợi đã lâu. Hắn vẫn là trước sau như một trang phục, thoáng để Tần Lan Tuyết có chút thất lạc. Sư tôn sẽ không phải uống một đêm trà đi. Tần Lan Tuyết đôi mắt sáng lấp lóe, nhẹ cả tương bước nhanh, ba chân bốn cẳng đi vào bên cạnh hắn. Hai tay chắp sau lưng, hơi cung cung eo rắn, khép mắt mắt cười một tiếng. Sư tôn đợi lâu, chúng ta đi thôi. Ừm. Mạc Hành gật gật đầu, đáp lại khẽ cười một cái, mang theo nàng đi tới ngoài điện, đối sau lưng khẽ huy động ống tay áo, to lớn đạo cung liền chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên mặc kệ nhìn mấy lần đều để người thật là khiếp sợ a. Tần Lan Tuyết cảm thán. Mặc dù nàng đối Mạc Hành cường hãn đã có trình độ nhất định nhận biết, nhưng cho dù cho đến ngày nay, cũng không có một cái nào hoàn toàn lý giải. Cường đại như vậy tồn tại, nếu như không phải chủ động tìm tới cửa, mình sợ là cả một đời đều không thể tiếp xúc đến đi. Ngươi có mục đích sao? Mạc Hành hỏi thăm. Tần Lan Tuyết ngón tay ngọc điểm nhẹ môi dưới, nghiêng đầu một chút, hoặc bắt chừng mắt nhìn nói ra, tạm thời xem như có đi, bất quá nếu có thể đệ tử hy vọng trước tiên có thể không có mục đích tùy tiện dạo chơi, không có mục tiêu lữ hành, sư tôn ngươi không cảm thấy dạng này rất thú vị sao? Ngươi nha, tốt nhất đừng lạc đường. Cầm nàng không có cách nào ngữ khí, Mạc Hành điểm nhẹ một chút trán của nàng. Tại Tần Lan Tuyết dẫn đầu dưới, hai người hướng về không có mục tiêu phương xa bay đi. Sư tôn ngươi nhìn nơi này thế nào? Hai người vai song vai, du lịch bay ở hư không ở giữa. Đông nhiên Tần Lan Tuyết chỉ vào phía trước, Mạc Hành trong mắt nhìn một cái, tùy theo khỏe miệng hiện ra một vòng cười khẽ. Không phải nói không có mục đích lữ hành sao? Làm sao chạm thứ nhất chính là quen thuộc địa phương a? Tần Lan Tuyết chỉ vào địa phương là Túy Tiên Lâu. nơi này chính là nàng vang dội nhân vật phản diện danh hào trạm thứ nhất. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn à, mà lại càng quan trọng hơn là đệ tử lên quá mau còn không có ăn điểm tâm đâu. Tần Lan Tuyết phun ra tinh bột rắn lưỡi, sờ lên bằng phẳng bụng dưới. Nàng mới tăng lên tới khốn thiên cảnh không lâu, chính là miệng lưỡi muốn thịnh nhất thời điểm. Nghĩ như vậy, trạm thứ nhất tuyển ăn cũng không có gì ma bệnh. Vậy thì đi thôi. Tại Mặc Hành dẫn đầu dưới, hai người tới Túy Tiên lâu. Lão bản của nơi này rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy là làm trước phá hư giới lửa nóng nhất hai người, lập tức đem hai đưa đến trên nhất ngồi. Rộng mở đình nghỉ mát thức tầng cao nhất, nhìn xuống đồng thời đem trong thành cảnh đẹp toàn bộ thu hết vào mắt, vừa hưởng dụng mỹ vị bữa ăn điểm, hôm nay cảm xúc lập tức liền bị kéo căng tăng vọt. Lần trước đến đều không có hưởng dụng, cái này đồ vật vẫn rất ăn ngon. Tần Lan Tuyết cắt một khối lạnh bánh ngọt, mị mị nhấm nháp, khuôn mặt nhỏ đều biến mềm nhu ngọt ngào. Mặc Hành cũng không có đi ăn, hắn đối loại vật này cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Sư tôn ngươi đừng chỉ nhìn xem a, ngươi cũng tới ăn a. Tần Lan Tuyết kẹp lên một khối đưa đến bên mồm của hắn. Tốt a, nghĩ không ăn cũng không được. Mặc Hành nếm nếm. Tạm được. Trở xuống giới tiêu chuẩn tới nói, đã coi như là rất tốt. Tần Lan Tuyết dường như cũng nhìn ra điều ấy, liền không tiếp tục ném uy, lại ăn hai khối sau nàng nói ra, nói đến ta còn không biết sư tôn tu vi đâu. Sư tôn ngươi tu vi chân chính đến cùng là loại nào cấp độ, nhất định viễn siêu thần phách cảnh đi. Tạm được. Mặc Hành thản nhiên nói. Cho nên là, chờ ngươi tu vi đi lên, nên biết thời điểm, tự nhiên là sẽ biết. Sư tôn ngươi lại tại gạt ta. Tần Lan Tuyết bất mãn móc méo miệng. Kết quả này nàng nhiều ít có ngờ tới, nhưng nàng chân chính muốn nói cũng không phải là cái này. Nàng chân chính muốn nói nhưng thật ra là, chờ đến lúc kia, sư tôn sẽ còn là ta sư tôn sao? Nàng khẽ bước cằm, ngước mắt nhìn lại, ánh mắt lan tan, một chút phát run, tràn ngập khát vọng. Mặc Hành đáp lại nhìn lại, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hơi dừng lại, hắn bấm tay điểm nhẹ một chút trán của nàng. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, vi sư mãi mãi cũng là ngươi sư tôn, bất luận khi nào. Sư tôn. Ân. Tần Lan Tuyết gương mặt tưởng đỏ gật gật đầu. Mặc dù cũng không phải là nàng muốn đáp án, nhưng cũng không tệ. Chỉ là nàng luôn cảm giác giống như chỗ nào thoáng có chút không thích hợp dáng vẻ. Thường dụng xong sớm một chút, sư đồ hai người thuận thế ngay tại thành trấn bên trong đi dạo. Không thể không nói, ngẫu nhiên dạo bước thành trấn ở giữa, xác thực rất không tệ, chỉ tiếc Tần Lan Tuyết hiện tại thật sự là quá phát hỏa. Đi dạo không đầy một lát, bọn hắn chỉ có thể là bị ép rút lui, không có mục đích đi đến địa phương khác, tiếp tục tiến hành không có mục đích lữ hành. Sông núi đường sông, bí cảnh rừng cây, không có ngươi nghĩ không ra, chỉ có ngươi tìm không thấy. Ngay kế, Tần Lan Tuyết đều tại Hoan Thanh Tiếu Ngữ bên trong vượt qua. Ánh chiều tà lặng yên chiếu xuống ngân bạch đất tuyết ở giữa. Không biết có phải hay không thiên mệnh như thế, theo màn đêm buông xuống, cuối cùng không mục đích lữ hành điểm cuối cùng, cũng là hết thể điểm xuất phát. Nghĩ không ra lượn một vòng, lại về tới nơi này. Tần Lan Tuyết hai tay chống cằm, nhìn lấy mình từng bị vùi dập giữa chợ qua đất tuyết. Mặc Hành liếc xéo thoáng nhìn, cũng là cảm thán, không nghĩ tới từ khi sư nhặt được ngươi cũng đã qua lâu như vậy, thời gian thật đúng là không chờ người a. Cái gì gọi là nhặt được a, đừng đem người ta nói cùng chó con đồng dạng. Tần Lan Tuyết oán hận lườm hắn một cái. Chẳng lẽ không đúng sao? Mặc Hành kinh ngạc hỏi lại. Sư tôn ngươi lại nói lung tung, có tin ta hay không thật nhào tới cắn ngươi một ngụm a. Nói, Tần Lan Tuyết liền năm ngón tay mở ra, tiêm nha lợi chùy, làm cái hung ác chó săn cắn người động tác. Ngươi thật đúng là đừng nói, xác thực có ác huyền phong phạm. Chẳng lẽ là bởi vì nàng bản thân là nhân vật phản diện nguyên nhân sao? Mặc Hành cười cười, không nói gì nữa, chắp tay ngóng nhìn đầy sao lấp lóe bầu trời. Buổi tối, hắn nhàn nhạt nói chuyện. Tần Lan Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng sẽ bị gió thổi loạn sợi tóc vẩy đến sau tai, tầm mắt nửa khép, phụ họa nói chuyện. Đúng vậy a, buổi tối. Ngay sau đó liền lâm vào giống như một thế kỷ dừng lại. Tần Lan Tuyết hít thở sâu một hơi, tất cả cảm xúc thu sạch lên. Nàng thẳng tắp đứng thẳng, hướng phía Mặc Hành chắp tay không người chào. Cho tới nay đa tạ sư tôn thúc dục chỉ đạo, lần này đại ân, đệ tử suốt đời khó quên, đệ tử tuyệt đối sẽ dùng cả một đời đi hoàn lại, cho nên. Nói đến đây, Tần Lan Tuyết nghẹn ngào một chút, dùng sức co lại cái mũi, cố gắng ngăn chặn cảm xúc, nàng tú quyền nắm chắc, ánh mắt kiên định, ngước mắt nhìn lại. Chờ đến đột phá đến thần phách cảnh, đệ tử nhất định sẽ đi tìm sư tôn, hoàn lại phần ân tình này. A, vậy ngươi muốn thế nào hoàn lại đâu? Mặc Hành giống như cười mà không phải cười, thuận thế hỏi một chút. Tần Lan Tuyết liền giật mình tùy theo cười về, lỗ đỉnh, luyện đan, thải âm bổ dương, mỹ mạo, sư tôn muốn loại kia đâu? Kia, thử một chút lấy thân báo đáp. Nếu như sư tôn nguyện ý, đệ tử không có vấn đề. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bất luận nhiều ít tiên ngôn và ngữ, vẹn vẹn hai câu đối thoại liền đã đủ. Mặc Hành tiến lên, điểm nhẹ một chút trán của nàng. Ta chờ ngươi. Lưu lại câu nói này, Mặc Hành chân đạp hư không bay về phía chân trời. Sau lưng vang vọng thiếu nữ chân thật nhất hò hét. Sư tôn, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tìm ngươi, nhất định rất nhanh. Ngươi một điểm phải chờ đợi ta à? Vốn cho rằng là không có cảm giác, xem ra ta tu hành cũng vẫn là trên lệch thật nhiều a. Tinh hà ở giữa, Mặc Hành tự rêu cười khổ. Theo cách phá hư giới càng ngày càng xa, quen thuộc thanh thúy thanh âm, tiếng vọng bên hai. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến, diện lục quái, trọng trấn yêu hồn đế quốc. Nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, một người đắc thế, hèn mọn phát dục, lục quái mạnh mẽ lên, diệt yêu hồn, lập thế giới trật tự mới. Mời túc chủ hiệp trợ bị khí vận chi tử cùng các tiểu đệ diệt quốc vong quốc nữ vương, trọng trấn yêu hồn đế quốc huy hoàng. Nhiệm vụ ban thưởng, 6 vạn nhân vật phản diện giá trị, cửu thiên phượng hà chi thể 13, long hoàng cương vực la bàn. thất bại trừng phạt, túc chủ đối ứng khí vận chi tử cơ duyên thêm 2.
Chương 57, nghèo túng vong quốc nữ vương cầu truy đọc. Có người từng hỏi chư thiên vạn giới lớn đến bao nhiêu? Có người từng đáp không biết. Sau đó hắn không có, mà tồn tại ở chư thiên vạn giới giới vực, lại càng không có con số chính xác. Bất quá chư thiên giới bên trong ngược lại là lưu truyền có một loại thuyết pháp, trên trời có nhiều ít vì sao, liền có bao nhiêu cái giới vực. Làm ngươi có thể đem trên trời tinh tinh toàn bộ đều nắm giữ, cũng liền sẽ thành chư thiên chân chính chúa tể. Tại mảnh này chúa tể phía dưới, ngươi sẽ thành hết thảy sinh linh kẻ thống trị. Bất luận người, hoặc là yêu. Nhưng cho dù cho đến ngày nay, cũng không ai có thể làm được. Đầu chuyển tinh di, trên trời đầy sao tại theo thời gian trôi qua không ngừng tăng nhiều, đem đối ứng biến số, cũng là biến hóa vô tận. Không ngừng đang biến hóa. Sơn hải giới. Như kỳ danh, là một cái con núi có biển, hãn hải rộng lớn vô ngần, dãy núi liên miên bất tuyệt giới vực. Chính là bởi vì hắn loại này đặc biệt địa thế, cư trú ở này giống loài, cho dù là phóng nhãn chư thiên cũng có thể được xưng tụng phong phú phong phú. Tới đối đầu, giống loài ở giữa sinh ra đối lập vấn đề, cũng là thường có phát sinh. Liên cung một ngày ba bữa, nói là chuyện thường ngày cũng không đủ. Yêu hồn đế quốc là sơn hải giới đã từng cường đại nhất phồn thịnh đế quốc một trong. Nó tiền thân yêu hồn điện, càng là có được đông đảo tu vi cao thâm đại năng, một lần trở thành sơn hải giới chúa tể. Bất luận là các đại tông môn, vẫn là các đại thế gia, trước mặt nó căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà chính là cường đại như thế đế quốc, lại tại trong vòng một đêm triệt để hủy diệt. Chỉ vì thủ lĩnh của bọn hắn lại là yêu tộc. Nhất yêu từ xưa thế bất lưỡng lập, tự nhiên mà vậy yêu hồn đế quốc trong vòng một đêm thành người người lên án đối tượng. Mà làm đây hết thảy, ban sơ người đề xuất, vẹn vẹn từ 6 người chỗ vừa thành lập không lâu môn phái nhỏ, Lâm môn. Lâm môn bên trong, có lục đạo hình thể không đồng nhất vĩ ngạn thân ảnh. Mỗi người trên thân chỗ ẩn ẩn thả ra khí tức, đều không thua gì thần phách cảnh. Cầm đầu là một vị thần sắc tuấn lãng, lông mày cho cứng cáp, tóc dài phất phới nam tử, tại trong ngực của hắn còn ôm một con ly sắc hoa văn nhỏ mèo cái. Người này không phải người khác chính là Lâm môn môn chủ, Lâm Hạo. Hắn nhìn lại một vòng ở đây 5 vị nam nữ, tùy theo kích động nói ra, các huynh đệ tỉ muội, hiện tại chúng ta cuối cùng là vận ngã yêu hồn điện, bị lê tẩm yêu hồn điện thống trị thời gian xem như muốn nghênh đón cuối cùng. Nghe được nam tử quần tình sục sôi diễn thuyết, còn lại 3 nam 2 nữ cũng đều từng cái mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Cố gắng nhiều năm như vậy, không phải là vì muốn đẩy lên yêu hồn điện một nhà độc đại chính sách tàn bạo nha. Nhiều năm phấn đấu, chính là vì hôm nay. Hôm nay tuyệt đối là cái đáng giá chúc mừng thời gian. Thế nhưng là yêu hồn điện nữ vương chạy trốn a. Bỗng nhiên một đạo không cùng thời nghi thanh âm vang lên. Sống sờ sờ vì ở đây tất cả mọi người dội cho một cỗ xuyên tim hàn thủy. Tất cả mọi người đều không đẩy chừng một cái, nhìn về phía nói lời này nam tử mập mạp. Béo nam tử bị cho đám người như thế khí thế hung hăng chừng một cái, lập tức che mặt suy sụp xuống tới, không còn dám nói lung tung một câu. Lâm Hạo thấy thế, lập tức một bộ người hiền lành biểu lộ, trấn an đến đám người. Được rồi, Hồng đệ cũng là tính tình thẳng, yêu ăn ngay nói thật thôi, mọi người cũng đừng trách hắn. Nhị ca quả nhiên vẫn là người tốt nhất rồi. Mập mạp Chu Hồng lập tức mang theo định nọt biểu lộ, đi vào Lâm Hạo bên người, vì hắn vò vai đấm lưng, thủ pháp gọi là một cái thành thạo. Mấy người thấy thế cũng đều là nhìn không được, trong đó tất cả mọi người tướng mạo anh tuấn nhất nam tử nói ra. Được rồi, mập mạp chết bầm mau đem ngươi kia cười ngây ngô thu lại, buồn nôn chết rồi, nói chính sự đâu, có thể hay không đừng buồn nôn như vậy người. Kẻ này tên là Khương Sương, là trong mọi người lão đại. Nghe được Khương Sương nói như vậy, Chu Hồng cũng là không vui. Hắn chỗ nào cười buồn nôn? Liền ngươi đẹp trai, liền ngươi cười liền tốt nhìn đúng không? Chu Hồng khí thế hung hăng vén tay áo lên, mắt nhìn thấy hai người liền muốn hảo hảo mân mê, hữu hảo xâm nhập giao lưu một phen. Lâm Hạo đứng dậy. Tốt Hồng đệ, ngươi biết, Khương lão đại không phải ý tứ kia, hắn chỉ là miệng gấp mà thôi, mà nên vụ chỉ gấp. Chúng ta đúng là phải nhanh bắt lấy Mộ Y Dương a. Trong miệng hắn Mộ Y Dương chính là đã từng yêu hồn điện thánh nữ, về sau yêu hồn đế quốc nữ vương. 3 ngày trước, đang quyết định toàn bộ sơn hải giới vận mệnh một trận chiến bên trong, bọn hắn 6 huynh đệ tề tâm hợp lực, thành công đem Mộ Y Dương đánh bại. Nhưng mà lại bởi vì nhất thời kích động, chủ quan, để Mộ Y Dương bộ hạ chui chỗ trống. Đợi đến phát giác được lúc, Mộ Y Dương đã không biết tung tích. Các huynh đệ, mặc dù bây giờ Mộ Y Dương không có ở đây, yêu hồn đế quốc có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là chỉ cần Mộ Y Dương một ngày còn sống, nàng liền có thể mang theo đám yêu tộc ngóc đầu trở lại, vì sơn hải giới an bình, bảo hộ nhân tộc an toàn, chúng ta nhất định phải bắt lấy Mộ Y Dương, đem yêu tộc triệt để tiêu diệt triệt để bọn hắn không còn nguy hại nhân tộc an bình. Nói, Lâm Hạo giơ cao nắm chắc quả đấm. Lời nói tràn ngập không thể dung chuyển uy vũ khí thế. Nhận Lâm Hạo lời nói lây nhiễm, ở đây 5 người nhìn nhau xem xét lẫn nhau, trao đổi ánh mắt. Con mắt của bọn họ chỗ sâu đều ẩn chứa tự tin và đối với người này tín nhiệm. Yêu hồn điện tất diệt, đây là vĩnh viễn không thể làm trái chân lý. Lâm Hạo quan sát đây hết thảy, cũng là hài lòng gật đầu. Hắn lập tức cho 5 người an bài xong xuôi mỗi người bọn họ nhiệm vụ. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, hắn mới lột lấy trong ngực ly mèo hoa meo, toàn thân buông lỏng. Thật xin lỗi a tiểu thải, hội nghị có chút mở quá dài, ngươi vẫn tốt chứ? Không có việc gì, ta rất khỏe. Trong ngực bị têu là tiểu thải con mèo nở nụ cười xinh đẹp, khẽ động lấy lông xù cái đuôi, biểu thị mình không ngại. Nhưng là nàng buông xuống đôi mắt, vẫn là biểu thị ra nàng ý tưởng chân thật. Ngươi có tâm sự? Lâm Hạo một bên lột phủ, một bên ôn nhu mà hỏi. Tiểu thải ngước mắt, lỗ kim trạng đồng mắt không nhúc nhích nhìn qua hắn. Một phen trầm ngâm. Ngươi muốn đem yêu tộc toàn bộ đều tiêu diệt sao? Bình tĩnh nhân cần thăm hỏi,
Lâm Hạo động tác trong tay đình chỉ. Trên mặt hắn biểu lộ cũng là không khỏi cứng đờ. Nhân yêu khác đường, đã là địch nhân tất nhiên là muốn tiêu diệt. Nhưng tiểu thải, hắn em gái nuôi cũng là yêu. Không chỉ có như thế, mẹ của hắn cũng là yêu. Như vậy, vậy hắn chẳng phải là muốn giết muội lại thì mẫu sao?
Sao, làm sao lại thế, ta muốn giết chỉ là những cái kia tà ác yêu tộc à, Nhu Thuận nghe lời, ai sẽ đi hại bọn hắn?
Thật sao? Kia là tự nhiên. Nghe được Lâm Hạo nói như vậy, tiểu thải nhíu chặt lông mày giãn ra. Ngươi hôm nay cũng ở bên ngoài đợi đủ một canh giờ, về trước bên trong nghỉ ngơi đi. Lâm Hạo lung lay trên tay vòng ngọc, tiểu thải hóa thành một đạo màu hồng sương mù tiến vào bên trong. Nay vòng tay cùng trước đây Diệp Phong trước ngực ngọc bội, đều là dùng để tư dưỡng linh hồn pháp khí. Hắn em gái nuôi tiểu thải trước đây vì cứu hắn, bây giờ chỉ có thể lấy linh hồn chi tư gặp người. Mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là yêu hồn điện. Lâm Hạo hai tay khoanh chống đỡ cái cằm. Ngoại trừ ta tiểu thải bên ngoài, còn lại yêu tộc đều không phải là đồ tốt, bọn hắn đều là nhân tộc địch nhân. Một con không lưu, bọn hắn đều phải chết. Mộ Y Tuyết ngươi là tuyệt đối chạy không thoát. Bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu hiện lên hung ác sát ý. Như vậy một mực trong lúc nói chuyện với nhau nhân vật chính, Mộ Y Tuyết nàng hiện tại lại tại làm sao? Sơn Hải ở giữa, có một con tuyết trắng tiểu hồ ly giờ phút này chính ôm lấy Mao Nhung Nhung cái đuôi to, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy. Một đôi tràn ngập linh tính linh mâu trừng nhỏ giọt tròn, nàng không nhúc nhích, cực kỳ e ngại nhìn thấy phía trước ngay tại sưởi ấm nam tử. Mặc Hành cầm lấy đặt ở trên lửa thịt nướng cắn một cái, đuôi lông mày tùy theo nhăn lại. Không thể ăn, nếu là lại đến đem cây thì là quả ớt mặt liền tốt. Chương 58, hồ ly nữ vương canh hai cầu truy đọc. Nồng đậm khói bếp dâng lên, xen lẫn làm cho lòng người đau thịt nướng hương thơm. Một bên một đầu to lớn đen nhánh cự xà bị cắt chia mấy khúc. Đen nhánh cự xà trên thân thể bao trùm lấy một tầng bén nhọn lân phiến, màu sắc tinh nhuận lại bóng loáng, cho dù là đã chết, di lưu ở trên người linh khí cũng là nồng đậm thuần hậu, có thể thấy được rắn này khi còn sống nhất định là có thực lực không tầm thường. Ân, cũng liền không sai biệt lắm là cao hơn thần phách cảnh một cảnh giới luân chuyển cảnh đi. Sơn Hải giới khoảng cách phá hư giới cũng không tính quá xa xôi, tự nhiên có khả năng tu luyện tới cảnh giới cực hạn, cũng sẽ không cao hơn phá hư giới quá nhiều. Cũng liền lớp 12 cái cảnh giới, luân chuyển cảnh, niết bàn cảnh, cùng phá la cảnh. Luân chuyển cảnh ở chỗ này đã là có thể khai tông lập phái cao thủ. Nhưng là, cho dù là phá la cảnh, cũng tuyệt không có khả năng một chỉ giải quyết luân chuyển cảnh xích hắc mãng xà. Kết luận, có thể làm được loại sự tình này hắn tuyệt đối không bình thường. Núp ở nơi hẻo lánh bên trong tiểu hồ ly nghĩ như vậy. Rõ ràng tại nàng gần như sắp muốn thống trị toàn bộ Sơn Hải giới lúc, căn bản không có nghe nói qua nhân vật như vậy. Người lớn như thế đột nhiên liền xuất hiện, đây cũng quá không tu tiên. Đúng vậy, không sai, này tiểu hồ ly thân phận chính là ba ngày trước còn phong quang vô hạn yêu hồn đế quốc nữ vương Mộ Y Dương, bản thể là thành khâu hồ yêu tộc. Mộ Y Dương mắt nhìn thấy Mạc Hành đem một khối tiếp lấy một khối thịt rắn cắt bỏ, đặt ở trên lửa đi thiêu đốt. Dễ ngửi hương khí quanh quẩn tại chóp mũi, không để cho nàng không chịu thua kém nước mắt từ khóe miệng chảy xuống. Cái này ghê tởm nhân tộc, cư nhiên như thế giết hại chúng ta yêu tộc, thật là quá xấu rồi, quả nhiên nhân tộc đều là đại phôi đản, nương. Nàng thống hận nhấp cắn chặt bờ môi, thương hực lửa giận tại đồng tử thiêu đốt, tuyết trắng răng ngà cắn chi chi rung động. Nàng rất muốn lao ra, xông cái này nhân tộc trên mặt trực tiếp cho bên trên một móng vuốt. Làm sao nàng trên người bây giờ không chỉ có tổn thương, mà lại nguyên bản đã đạt tới niết bàn cảnh tu vi, cũng sớm tại ba ngày trước chiến đấu bên trong liền đã. Nghĩ đến cái này, nàng móng vuốt không khỏi nắm chặt. Ngắm nhìn Mạc Hành bóng lưng ánh mắt càng thêm tràn ngập hận ý. Lúc này Mạc Hành quay đầu, cũng cầm nướng xong thịt rắn hướng nàng đi tới. Chợt, tiểu hồ ly toàn thân lông tóc lập tức nổ tung, tập thể thẳng tắp đứng thẳng. Bị hù tiểu hồ ly toàn bộ thân thể thẳng hướng sau dựa vào, hai chân sửng sốt đạp lên mặt đất, trực tiếp đứng lên, hai con chân trước hiện lên hình chữ đại rộng mở, hướng hai bên kéo căng thẳng tắp, run lẩy bẩy không ngừng, còn kém phối hợp một câu hợp với tình hình, ngươi không được qua đây a. Mắt nhìn thấy đối phương càng đến gần càng gần, lưu quang tại trường nhỏ giọt tròn trong mắt to thẳng đảo quanh, chữ câu câu cùng Mạc Hành tương vọng. Một giây, hai giây, ba giây. Chít chít. Mộ Ý Dương tóm lại trước chít chít kêu một tiếng. Nói không chừng hắn không nhìn ra ta là yêu tộc, cho là ta chỉ là một con người vật vô hại tiểu hồ ly đâu. Ôm dạng này may mắn tâm lý, nàng đôi mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Đói bụng không, ăn đi, đừng khách khí. Mạc Hành đem thịt nướng chống đỡ tại nàng bên miệng. Mộ Y Dương, như thế quan tâm hành vi, để Mộ Y Dương kèm chút liền muốn nhịn không được báo tố ra tố chất tiêu thăng. Mộ Y Dương đè nén nộ khí, cố gắng áp chế muốn cùng đối phương đồng quy vu tận ý nghĩ. Thế mà buộc nàng ăn cùng là yêu tộc đồng bào thịt, người này đến cùng đến có bao nhiêu hung tàn a? Quả nhiên nhân tộc đều không phải là đồ tốt. Ăn a, ngươi làm sao không ăn a, thịt rắn này ăn rất ngon. Mộ Y Dương một mực ngậm miệng. Mạc Hành nói hết lời, chính là không hé miệng. Mạc Hành nuốt cằm, chẳng lẽ hồ ly không ăn thịt? Mặt lộ vẻ một chút vẻ khó nhiễu. Đây là có ăn hay không thịt vấn đề sao? Là từ trên bản chất liền rất có vấn đề được không? Mộ Ý Dương cố nén cảm xúc. Duy nhất có tin tức tốt là người này hẳn là không nhận ra nàng chân thân, cho là nàng thật sự là một con phổ thông hồ ly. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Kết quả là nàng lại kêu to hai tiếng. Chít chít, chít chít, chít chít. Dường như dùng cái này đến biểu hiện nàng thật chỉ là một con phổ thông tiểu hồ ly, điên cuồng ám chỉ đối phương. Nếu là không có việc gì liền mau đem nàng đem thả đi. Mạc Hành trên mặt lấy người vật vô hại khiêm tốn mỉm cười, xoay người túi thân đi vào trước mặt của nàng, vuốt ve cái đuôi của nàng. Ách, gia hỏa này, Mộ Ý Dương cảm xúc lại một lần nữa kịch liệt chập trùng. Ánh mắt bên trong tức giận tăng lên, cái đuôi đối với Thanh Khâu Hồ thế nhưng là nơi quan trọng nhất, là chỉ có thân cận người mới có thể vớt ve. Nàng còn là lần đầu tiên bị như thế đối đãi. Nàng muốn phản kháng. Thế nhưng là, đây quả thật là rất thư thái. Tiểu hồ ly một mặt sảng khoái, giống như mềm nhũn kẹo đường. Toàn bộ bẻ nát, bị Mạc Hành ôm vào trong ngực, đưa đến xích hắc mãng xà thi thể trước mặt. Vớt ve kia mao nhung nhung lông tóc sau một lúc lâu. Mạc Hành ngồi xếp bằng, đem hồ ly đặt ở trên đùi. Bạch hồ ly lay động đầu, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Không được, ta đang hưởng thụ cái gì, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian chạy a. Nghĩ như vậy, tiểu hồ ly chân sau kéo căng, chuẩn bị tùy thời bay loạn ra ngoài đi đường. Ngay tại lúc nàng chân sau đang muốn phát kình trước kia, vừa vặn hơi tu luyện một cái đi. Mạc Hành lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó không đợi Mộ Y Dương tỉnh táo lại, linh khí lượn lờ, tiên khí lan tràn, hình thành một cỗ cỡ nhỏ phong bạo, tại Mạc Hành quanh thân vờn quanh tụ lại. Trong nháy mắt núi lớn áp lực cũng áp chế ở Mộ Y Dương trên thân, làm nàng toàn thân trên dưới lông tóc đột nhiên tạc lập, ngắn nhỏ bốn chân trong nháy mắt cũng là cứng đờ. Bó lớn mồ hôi không ngừng toát ra. Mạnh, thật là quá mạnh, thực lực này đơn giản so với nàng 3 ngày trước thời điểm còn muốn cường hoành hơn. Mẹ ruột của ta lặc, thật vất vả trở về từ coi chết, tại sao lại bị khủng bố như vậy tồn tại cho đội kịp. Mộ Y Dương càng thêm bất an, nguyên bản căng cứng bốn chảo cũng đều nơi này khắc biến ướt át run lên lại vô lực. Tại đối phương trong lúc tu luyện, đơn giản so hiện trường một cây tiếp lấy một cây nổ lông của nàng còn khó chịu hơn. Cứ như vậy nhẫn lại lấy, mai cho đến Mạc Hành tu luyện kết thúc, nàng lúc này mới dám thoáng ra một hơi. Hiện tại bắt đầu không thể lại làm loạn, nhất định phải nhu thuận mới được, không phải thật sẽ chết. Đạo nhân này để nàng làm cái gì, nàng nhất định phải mà làm theo. Nghĩ như vậy, thịt rắn nướng lại đưa tới miệng của nàng trước. Thật có lỗi, vừa mới thẳng trầm mê tu luyện, kém chút quên cho ngươi ăn, nhanh ăn đi. Rõ ràng là ôn nhu lời nói, lại giống như ác ma nói nhỏ. Mộ Y Dương bất lực chít chít kêu hai tiếng, nàng là ngậm lấy nước mắt đã ăn xong thịt. Ghê tởm, thịt này thơm quá a. Ăn ngon không? Đợi đến thịt toàn bộ vào trong bụng, Mạc Hành hỏi. Chít chít. Tạm thời xem như biểu thị ra coi như mỹ vị đi. Hiện tại Mộ Y Dương chỉ cầu đối phương chỉ là nhất thời hứng khởi, lại lột mấy cái, liền tranh thủ thời gian đối nàng mất đi hứng thú. Không phải nàng thật muốn không chế không nổi chính nàng. Lúc này Mạc Hành đưa nàng đặt ở trên mặt đất. Mộ Y Dương hai mắt tỏa sáng, nở rộ mừng rỡ dị sắc. Hạnh phúc tới quá đột ngột, xem ra nàng vẫn là may mắn. Bốn đầu nhỏ chân ngắn phóng ra, nâng lên, tùy thời phát lực. Đã ăn xong, liền nói chuyện báo ân sự tình đi, yêu hồn điện thánh nữ, đồng thời cũng là yêu hồn đế quốc nữ vương. Mộ Y Dương, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn biết ta không phải phổ thông hồ ly? Các loại, nếu như hắn biết, kia vừa rồi thì rắn. Mộ Y Dương sầm mặt lại, thân thể cứng đờ, tứ chi run rẩy không ngừng. Răng cắn chi chi rung động, hiện tại nàng là đã buồn nôn vừa bất ức. Móng vuốt dùng sức một chảo, phát ra rít lên một tiếng. Ghê tởm nhân tộc, lao nương liều mạng với ngươi. Chương 59, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn cầu truy đọc. Ầm. Dương dậm chỗ sâu truyền đến to lớn trầm đục. Nguyên bản tuyết trắng tiểu hồ ly trong nháy mắt biến hình thể to lớn, nồng đậm uy áp từ trên người nàng hiện lên. Một nửa người lớn móng vuốt xé rách gió táp, đột nhiên hướng phía dưới vung đi. Một chảo này có thể đem người cho đập cái náo loạn. Ông. Sao, làm sao lại như vậy? Rõ ràng hồ ánh mắt đờ đẫn, trợn mắt hốt mồm. To lớn ngân chảo chú ngừng giữa không trung, cùng dưới vuốt nam tử cách xa nhau một tay khoảng cách, vô luận quá khứ bao lâu, khoảng cách cũng không thấy rút ngắn. Giữa hai bên, phảng phất có cổ vô hình lực lượng, đem Mộ Ý Dương móng vuốt áp chế. Cái này, ra hỏa này. Mộ Ý Dương nghiến chặt hàm răng, quanh thân màu đen bạc linh lực cổ động, trên trán toàn bộ hồ ly biến hung thần. Bệnh hiểm nghèo dã thú gầm nhẹ từ yết hầu chỗ sâu phát ra. Một lần, lại một lần lại là dạng này. Ba ngày trước thời điểm chính là như vậy, công kích bị đối phương không tốn sức chút nào hóa giải, để nàng nên đón hồ sinh lần đầu bại trận. Ba ngày sau hiện tại, lại một lần như thế. Nàng, không cam tâm a. Cho lão nương đi chết. Đi chết. Một tiếng gào thét hồ gào, quét sạch lên như sóng cuồn phong, quanh quẩn quanh thân ngân hắc linh khí biến dần dần nồng hậu dày đặc. Nàng đột nhiên quay người lại, một cây xóa tung to lớn ngân đuôi, trong nháy mắt phân hóa thành ba cỗ, đem ngân hắc linh lực trong nháy mắt bao khỏa, một hơi ở giữa, không biết kéo dài mấy trăm thậm chí mấy ngàn trượng, cuồng bạo khí tức giống như kinh lôi lưu thoán. Thẳng tắp xẹt qua, một hướng hướng về phía trước. Một chiêu hồ ly vây đuôi, đâm rách hư không. Mạc Hành nhíu mày nhìn một cái, không có bất kỳ cái gì hành động. Oeng. Một tiếng vang trầm, Mạc Hành bị đánh trúng, quét sạch lên mạng lớn bụi mù. Lấy Mạc Hành cầm đầu dưới chân, to lớn động hố trong nháy mắt thành hình, hướng bốn phía lan tràn. Bị cái này động thì hủy thiên diệt địa hành vi hù đến, trong sân hải, khắp nơi tiếng vọng quý hiếm dị thú dồn dập đi đường âm thanh. Mộ Y Xương rơi xuống đất, đem cái đuôi thu hồi, thân hình dần dần thu nhỏ biến hồi nguyên dạng. Dồn dập thở dốc không ngừng từ miệng phun ra. Theo tràn ngập mây mù dần dần tiêu tán, một vòng tự rêu biểu lộ lặng yên hiện hiện. Ngươi đến cùng là quái vật gì, thế mà dạng này đều vô sự. Tiểu hồ ly ngươi nói như vậy liền quá mức, bản tọa thấy thế nào đều là người a. Mạc Hành từ trong xương khói đi ra. Đừng nói là đả thương, liên liên y phục đều không có phá. Cứ việc đối mới cuối cùng trên mặt lấy mỉm cười, nhưng này âm thầm ẩn nút tại chỗ sâu ngang ngược khí tức, lại là làm sao cũng vô pháp che lấp. Người đạo nhân này, rất khủng bố, rất nguy hiểm. Tiêu Lý Tàng Đao đều không đủ lấy hình dung. Sẽ chết. Tiếp tục hồ ly sẽ chết. đời này chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ đột nhiên xông lên đầu, cho nàng đại náo kịch liệt hưởng ứng.
Chạy, tranh thủ thời gian chạy,
liều mạng chạy, tuyệt đối đừng quay đầu.
Giờ này khắc này, trong óc nàng có lại chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu.
Bốn đầu nhỏ chân ngắn mở ra, ngân hắc linh lực như kinh đảo hải lãng vẩn quanh quanh thân, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, thân ảnh màu trắng liền chạy vội ra cách xa mấy mét có hơn. Trong lúc nhất thời cũng không cho người cơ hội phản ứng.
Nữ nhân này thật nhanh.
Mặc Hành lại là không vội chút nào, không chút hoang mang nâng lên ống tay áo, con ngón đúng ra, điểm nhẹ hư không.
Ông.
Bốn đầu điên cuồng di chuyển nhỏ chân ngắn trong nháy mắt kéo căng.
Thời gian đột nhiên ngừng, Mộ Ý Dương toàn bộ thân hình bị giam cầm.
Nàng muốn lên đường thân thể dãy rựa, nhưng căn bản bất lực.
Bốn đầu nhỏ chân ngắn cuối cùng tượng trưng run rẩy hai lần, liền đều không lực rủ xuống.
Bảy nát.
Làm sao không chạy?
Nữ vương bệ hạ.
Nhẹ nhàng thanh âm truyền đến.
Bạch Nhung Nhung hồ thai phi thường linh hoạt run lên mấy cái.
Mặc Hành trên mặt từ đầu đến cuối không đổi ôn hòa mỉm cười, đi tới.
Mộ Y Dương ngẩng đầu, một ngụm bén nhọn răng ngà cắn chi chi rung động, con người bỗng nhiên co rụt lại, hung ác đôi mắt giống như sắc bén băng nhận.
Nàng tức giận hừ nói, đừng có dùng kia buồn nôn tiếu dung nhìn ta, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, lao nương 18 năm sau lại là một đầu tốt hồ ly.
Dứt lời, Mộ Y Dương liền quay đầu qua, thấy chết không sờn.
Tính tình ngược lại là rất bướng bỉnh.
Mặc Hành cười khẽ nói chuyện,
phất phất tay chỉ.
Mộ Y Dương trên người giam cầm liền biến mất, nàng lại có thể hoạt động.
Nàng nghi hoặc bên trong khiếp sợ trừng lớn thẻ tư lan đôi mắt, lắc lắc tuyết trắng nóng ướt, một lần nữa hổ nghi nhìn một cái.
Chỉ gặp Mặc Hành một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh đống lửa.
Thiêu đốt một vòng mới thì rắn.
Hương vị.
Rất thơm.
Bất tranh khí nước mắt lại từ khỏe miệng rơi xuống.
Nàng đột nhiên một nuốt nước bọt, một phen trầm ngâm, nàng di chuyển bốn đầu nhỏ chân ngắn, một lần nữa trở lại Mặc Hành bên người.
Người không chạy sao?
Mặc Hành hỏi một chút, cũng không nhìn nàng.
Người thả ta đi sao?
Mộ Y Dương tức giận hỏi lại. Nói thật giống như người này nguyện ý thả nàng đi đồng dạng.
Ngươi ngược lại là có thể xem hiểu cục diện.
Mặc Hành nhìn về phía nàng, nơi này là không phải nên khoa khoa ngươi, thật không hổ là có thể thần không biết quỷ không hay che giấu tung tích, tại yêu hồn điện lăn lộn 30 năm lâu nữ vương bệ hạ.
Nhân tộc nếu như ngươi là muốn nhục nhã ta, rất không cần phải, trực tiếp cho ta thông khoái.
Mặc Khắc đem ngươi kia dối trá giả cười thu hồi, kia rất để cho ta buồn nôn.
Mộ Y Dương đột nhiên đứng lên, tiết hầu chỗ sâu phát ra khàn khàn gầm nhẹ.
Không ở ngoài đối phương mạnh hay không,
đây là nàng ranh giới cuối cùng.
Cùng bị nhục nhã còn không bằng trực tiếp xong hết mọi chuyện.
Giờ khắc này, Mặc Hành cũng thu hồi tiếu dung,
thân xác nhất chuyển hờ hững, một bên hướng trong đống lửa thêm tuổi, một bên chậm rãi nói ra.
30 năm trước, một dung mạo tư sắc tuyệt hảo nữ tử bái nhập yêu hồn điện, lộ ra được không có gì sánh kịp tuyệt hảo thiên phú, không tới 3 năm thời gian, liền trở thành yêu hồn điện giáo hoàng thân truyền đệ tử, cũng ban cho thánh nữ chi danh.
Đồng nhiên giáo hoàng vẫn lạc mất mạng, đệ tử kế thừa giáo hoàng chi vị, lấy ngắn ngủi không đến thời gian mấy chục năm, thu phục đại lượng sơn hải giới cường giả, khiến yêu hồn điện thực sự trở thành sơn hải giới thế lực tối cường.
Ngay sau đó tại một năm trước chiếm đoạt sơn hải giới mạnh nhất quốc gia Thiên La Đế quốc, cũng đổi tên là Yêu Hồn Đế quốc, nữ giáo hoàng trở thành Yêu Hồn Đế quốc vị thứ nhất nữ vương, nhưng ở 3 ngày trước, bị Lâm Môn vạch trần thành Khâu Yêu Hồ, yêu tộc thân phận, dẫn đến Yêu Hồn Đế quốc sụp đổ, Thiên La Đế quốc ngay tại một lần nữa cường thế trở về.
Mà vị này nghèo túng vong quốc nữ vương kỳ danh là Mộ Y Dương.
A, hiểu rõ thật cặn kẽ nha.
Mộ Y Dương khinh thường hừ hừ, cho nên ngươi thật xa đi vào cái chỗ chết tiệt này, chính là vì nói với ta cái này, ngươi thật là nhàn.
Làm sao lại thế, tiếp xuống mới là ta chân chính muốn nói.
Mặc Hành giống như cười mà không phải cười, khỏe miệng nhẹ cười.
Mộ Y Dương cảnh giác nhăn lại lông mày.
Sau đó hắn tục nói ra,
27 năm trước đây giáo hoàng mất mạng, đối ngoại tuyên bố là độ kiếp thất bại mà vẫn lạc, kỳ thực là bị đệ tử, ngay lúc đó thánh nữ giết chết, mà vị này thánh nữ sở dĩ giết chết hắn lý do cũng rất đơn giản, bởi vì giáo hoàng là nàng giết mẫu cựu nhân, đồng thời cũng là nàng.
Đừng nói nữa.
Băng lãnh phong bạo đem lời nói đánh gãy.
Mộ Y Dương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, con ngươi băng lãnh, tiết hầu chỗ sâu truyền ra giống như dã thú gầm nhẹ.
Mặc Hành không sợ chút nào, cũng không có muốn dừng lại ý tứ.
Một bên hướng về nàng đi tới, một bên tục nói ra.
Từ đó về sau, vì để tránh cho lại có yêu tộc đi vào lạc đường, phát sinh chuyện giống vậy, nàng làm cái quyết định, muốn nhất thống sơn hải giới, chỉ cần mình là hết thể trưởng khống giả, liền có thể phòng ngừa bi kịch phát sinh, mặc kệ thủ đoạn là cỡ nào ác liệt, cỡ nào tàn bạo, dù là con đường này là đông đảo huyết nục chồng chất mà thành, nàng cũng ở đây không tiếc.
Kết quả cuối cùng chính là nước mất nhà tan, mình cũng tu vi mất hết.
Bất quá vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn phương thức, ngược lại là rất phù hợp ngươi yêu tộc nữ vương thân phận nhà. Nữ vương bệ hạ.
Đừng nói nữa, ta đều để ngươi đừng nói nữa, ngươi còn nói cái gì?
Mộ Y Dương vô lực sủi lơ trên mặt đất, nàng móng vuốt đem trước mặt thổ nhưỡng đào ra một cái không nhỏ cái hố.
Muốn nổi giận, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời.
Chỉ có thể là khẩn cầu đối phương buông tha.
Ai ngờ lúc này đối phương lại lời nói xoay chuyển.
Không phải rất có ý tứ nha, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nhân vật phản diện, bản tọa rất thích nha.
Chương 60, lần này khí vận chi tử là thành đoàn hai càng cầu truy đọc.
Ngươi.
Mộ Y Dương ngước mắt nhìn lại, tràn ngập linh tính đôi mắt hiện ra lưu quang.
Mặc Hành một lần nữa ngồi xuống, đem vừa vặn nướng chín hai chuỗi thịt rắn nướng cầm lấy, một chuỗi đưa tới.
Mộ Y Dương vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng là vừa nghĩ tới trước đó kia phiên giam cầm,
ngẫm lại liền tốt.
Thơm thơm ăn đi.
Ngươi đến cùng là ai? Ngươi vì sao lại biết những thứ này?
Mộ Y Dương cắn nhẹ thịt rắn,
ngưng lông mày nhìn lại. Trước mặt liền không nói, phía sau đều là cơ mật. Năm đó biết những chuyện này người, đã sớm cũng đã bị nàng trừ đi mới đúng. Chẳng lẽ đạo nhân này, là nàng để lọt diệt trừ người biết chuyện? Vậy cũng không đúng, người này nàng thế nhưng là một chút ấn tượng đều không có. Đã như vậy, hắn đến cùng là từ đâu biết đến những thứ này? Bản tọa từ đâu biết ngươi không cần hiểu rõ, hiện tại bản tọa cho ngươi hai lựa chọn, ngươi chỉ cần trả lời có hay không có. Mạc Hành đứng lên, đứng chắp tay, ánh mắt cao cao tại thượng. Một cái mắt, để Mộ Y Dương cảm thấy mình thật nhỏ bé. Lúc này hắn nói ra, thứ nhất, bái ta làm thầy, bản tọa không chỉ có sẽ chỉ đạo ngươi khôi phục tu vi, càng sẽ cho ngươi cơ hội hướng những người kia báo thủ, giúp ngươi nhất thống sơn hải giới, đoạt lại đế quốc. Thứ hai, phụng ta làm chủ, tại hướng ta tuyên thệ hết thảy thuộc về đồng thời, bản tọa sẽ đích thân xuất thủ, đưa ngươi địch nhân toàn bộ đều diệt trừ. Ách, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Đồ đệ cùng người hầu cần làm sự tình cũng không đồng dạng, cần bản tọa kể cho ngươi giảng người hầu muốn làm công việc sao? Nói, Mạc Hành như có điều suy nghĩ ánh mắt, từ bạch hồ ly kia tuyết trắng lông tóc bên trên khẽ quét mà qua. Cái này hồ ly coi như không thay đổi, cũng rất mi thanh mục tú. Cũng không phải không thể. Mộ Y Dương lúc này khỏe miệng giật một cái, toàn thân run lên, lông bạc sắp vỡ, vô ý thức đột nhiên lui lại một bước. Người không thể. Chí ít không nên. Người này sợ không phải tâm lý có vấn đề a? Người tại sao phải giúp ta? Mộ Y Dương cố nén hoảng sợ ý nghĩ, nên miệng hỏi. Nàng xem như đã nhìn ra, đạo nhân này trước mắt đến xem là không có ác ý, nếu như vừa lời kia không phải đang nói đùa. Không phải bằng vào đạo nhân này thực lực, liền vừa rồi kia một chút, mình liền nên quý thiên. Nhưng nàng không thể nào hiểu được. Từ đối phương biết bí mật của mình lên, người này có đáng giá hay không đến tín nhiệm, sự không chắc chắn quá nặng. Ngươi không có nói hỏi quyền lực, ngươi chỉ cần trả lời bản tọa có hay không có. Mạc Hành liếc Mộ Y Dương một chút, ngữ khí băng lãnh. Trên mặt cũng không còn trước đây kia phiên ôn hòa. Mộ Y Dương vô ý thức run lên bạch nhung nhung lỗ tai, không khỏi nuốt xuống nước miếng. Há to miệng. Ta cự. Ừm. Cơ hồ chính là sát na, ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống. Tựa như núi cao ép trên người Mộ Y Dương, để nàng nhất thời ẩn ẩn không thở nổi. Chỉ có thể là lời đến khỏe miệng, lại đổi giọng. Ta lựa chọn loại thứ nhất. Nói tâm ta cam tình nguyện tuyển loại thứ nhất. Mộ Y Dương. Ta. Cam tâm tình nguyện tuyển loại thứ nhất. Nói xong trong nháy mắt, uy áp biến mất, Mạc Hành thần mời cũng lần nữa ôn hòa. Người sau này sẽ là bản tọa đồ đệ, đến, tiếng kêu sư tôn nghe một chút. Sư tôn. Thần ngoan. Mạc Hành vui vẻ vớt ve đến tiểu hồ ly vui vẻ run rẩy cái đầu nhỏ. Mặc dù Mộ Y Dương rất muốn nói, đây coi là cái gì cam tâm tình nguyện, nhưng nàng vì mình trong lòng sau cùng kia xóa tôn nghiêm, vẫn là hư lạnh nói, thu ta làm đồ đệ, ngươi cũng không sợ mình ngày nào biến cùng cái kia chết giáo hoàng giống nhau sao? Giáo hoàng cùng ngươi có thủ, ta nhưng không có. Làm sao ngươi biết không có? Mộ Y Dương liếc mắt. Mạc Hành không nói gì nữa, chắp tay đi hướng đạo cung. Mộ Y Dương lung lay cái đầu nhỏ, cũng chỉ có thể là di chuyển bốn đầu nhỏ chân ngắn đuổi theo. Trong chính điện, Mạc Hành ngồi tại trung ương nhất bồ đoàn bên trên, tại hắn chính phía dưới còn bảy biện hai cái bồ đoàn. Mộ Y Dương lỗ tai run một cái, ở trong đó một cái ngồi xuống, ánh mắt từ một cái khác thoáng nhìn mà qua. Kia là bản tọa một cái khác đồ đệ, nàng còn tại nàng sở thuộc giới vực có việc, ngày sau sẽ an bài các ngươi gặp mặt. Nha. Mộ Y Dương thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía trước mặt cao cao tại thượng nam tử. Lúc này nàng mới chú ý tới đối phương dung nhan có bao nhiêu tuấn lãng, lấy một cái nhân tộc tới nói, dạng này nhan giá trị xem xét chính là sẽ tai họa rất nhiều cô nương. Đều tiến đến, còn không mau biến. Mạc Hành liếc nàng một chút, lông sủ hồ ly cố nhiên không tồi, nhưng đối một con hồ ly truyền đạo giải hoặc, luôn cảm giác có ước đầu đầu quỷ dị. Biến cái gì biến, ta tu vi mất hết, hiện tại bất quá phàm thai cảnh, muốn hóa hình tối thiểu đến thương hải cảnh. Mộ Y Dương tức giận lườm hắn một cái. Vậy ngươi vừa rồi cầm cái gì khi sư diệt tổ? Mạc Hành hỏi lại. Ai? Lúc này Mộ Y Dương mới chú ý tới, tu vi của mình sớm đã tấn cấp đến thương hải cảnh. Rõ ràng trước đó ngay cả phàm thai cảnh đều nhanh muốn không vững vàng. Đây rốt cuộc là? Chẳng lẽ là bởi vì kia thì rắn? Mộ Y Dương đôi mắt trước hiện lên một đạo dị sắc. Một lần nữa định nhãn nhìn về phía người này trước mặt mô hình nhân dạng sư tôn, nàng hừ rút hạ cái mũi. Cũng không biết Mộ Y Dương nghĩ như thế nào, chỉ gặp nàng hơi run rẩy một chút bạch nhung nhung lỗ tai, liền bắt đầu xoay tròn linh lực, đưa nàng thân hình bao khỏa, một hơi ở giữa, một dung mạo vũ mị, dáng người thướt tha, tuyết trắng tóc dài phất phới, đỉnh đầu bạch nhung nhung lỗ tai, sau lưng phiêu đãng ba đầu tuyết trắng cái đuôi hổ nương xuất hiện ở trước mắt. Nàng mặc dù ngày thường khuynh quốc khuynh thành, nhưng từ đó ngầm thả ra tràn ngập uy nghiêm khí tức làm thế nào cũng vô pháp che lấp. Đi ra ngoài tay trái căn phòng thứ hai chính là ngươi về sau đạo phủ, ngày mai vi sư đem tự mình giúp ngươi chế định phục quốc kế hoạch. Ân. Mộ Y Dương há to miệng, vốn muốn nói chút gì, nhưng nghe đến đối phương lời này, nàng đóng chặt miệng. Quay người rời đi, mở cửa, bước ra một bước, nhưng lại ngừng lại. Còn có cái gì vấn đề? Mạc Hành nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Mộ Y Dương có chút chuyển động, lộ ra hé mở có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp. Đỉnh đầu bạch nung nung trước lỗ tai sau lắc một cái lắc một cái. Một phen trầm âm. Tạm thời cảm ơn ngươi, vừa rồi thì rắn. Lưu lại câu nói này, Mộ Y Dương liền cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Nhìn qua cái bóng lưng kia, Mạc Hành khẽ miệng nhẹ cười. Lần này cần hiệp trợ nhân vật phản diện cũng rất thú vị a. Nói thầm lẩm bẩm một câu, Mạc Hành kêu gọi đến hệ thống. Mau đem ta nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng kết một chút. Là muốn cam tâm tình nguyện thu phục Mộ Y Dương. Chính nàng nói cam tâm tình nguyện, ngươi được sao? thu phục vong quốc nữ vương nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Ban thưởng 2000 nhân vật phản diện giá trị, thế giới chi hải 1 đã đến sổ sách. Phát giác được không muốn Bích Liên túc chủ thu phục vong quốc nữ vương thần phục chi tâm đạn, tháng 2 năm 10, sơ bộ tín nhiệm giai đoạn, năm ngay cả nhiệm vụ chi nhánh đã khởi động. Năm ngay cả nhiệm vụ chi nhánh. Mọi người đều biết, thời đại trước nhân vật phản diện chưa hề đều là cho nhân vật chính đưa cán bộ thêm kinh nghiệm, cuối cùng một mình phân chiến, bị khí vận chi tử cùng tiểu đồng bọn liên thủ giết chết. Thân là một cái thời đại mới hợp cách nhân vật phản diện, liền muốn nảy ra khí vận chi tử đồng bạn góp tưởng, mời túc chủ hiệp trợ Tần Lan Tuyết, hủy hoại lấy khí vận chi tử cầm đầu lục quái huynh đệ tình nghĩa. Để bọn hắn trở mặt thành thù, sửa lại về tà, vứt bỏ khí vận chi tử, trở thành nhân vật phản diện nữ vương đồng bạn, cuối cùng cùng một chỗ bóp chết khí vận chi tử. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi giải quyết một cái khí vận chi tử đồng bạn đem thu hoạch được 3000 nhân vật phản diện giá trị, thế giới chi hải, thế giới chi thụ, thế giới chi linh, chờ nhiều loại ban thưởng. Đồng thời túc chủ đối ứng khí vận chi tử cũng sẽ nhận ngẫu nhiên trừng phạt, hệ thống nhắc nhở, đây là trọng điểm. Chương 61, vì đạt được mục đích lợi dụng một cắt cầu truy đọc. Nhìn qua hệ thống mới ban bố nhiệm vụ chi nhánh về sau, Mạc Hành Lâm vào trầm ngâm. Nên nói như thế nào, nhiều ít là có chút ngoài ý muốn đi. Một cái nhiệm vụ chi nhánh thì tương đương với là 5 cái này thật đúng là một người đắc thế cả nhà cất cánh a. Khó trách Mộ Y Dương lúc ấy đều đi vào phá la cảnh sẽ còn thất bại. Dựa theo trước mắt tình báo đến xem, lần này khí vận chi tử Lâm Hạo, trước mắt tu vi bất quá vừa mới luân chuyển cảnh. Có thể thực hiện như thế lớn vượt bậc thang độ vượt cấp khiêu chiến, cùng hắn 5 cái hảo huynh đệ tỷ muội phụ trợ thoát không ra. Nói thật, lần này hiệp trợ nhỏ nhân vật phản diện có chút khó giải quyết. Cùng trước đó còn tại thăng cấp bên trong Diệp Phong khác biệt, lần này khí vận chi tử khoảng cách đem nhân vật phản diện cho triệt để tuyệt sát chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu như không phải mình tham gia, dựa theo nguyên bản kịch bản hướng đi, Mộ Y Dương tiếp qua không lâu liền sẽ bị bắt lại, được ăn cả ngã về không nàng, trực tiếp hiến tế mình, lấy mạng sống ra đánh đổi đến cho khí vận chi tử một kích chí mạng. Nhưng mà lại y nguyên chạy không khỏi khí vận chi tử kịch bản giết, khí vận chi tử lão bà hiến tế, bị cho bờ UFF ra thân khí vận chi tử cường thế phản sát, liền liền thân vì yêu tộc tu luyện mấu chốt yêu đan cũng bị hủy. Dựa theo nguyên bản kết cục, Tần Lan Tuyết tốt đợi còn có thể lấy hoàn chỉnh phạm nhân chi tư, bình thường vượt qua cả đời, mà nàng Mộ Y Dương trực tiếp biến thành một con vô lực bạch hồ ly, ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Thật đúng là thê thảm a. Mạc Hành tầm mắt nửa khép, đỡ tay áo nhẹ nhàng vung lên, thu hồi giới thiệu khung. Mặc dù nói như vậy có chút không tốt lắm, bất quá cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho hắn có hiệp trợ giá trị. Nếu như nhiệm vụ lần này không thất bại, ta có thể sẽ hiệp trợ ra một cái so ta còn cường đại hơn nhân vật phản diện đi. Mạc Hành nét miệng lên, một vòng ý vị thâm trường ý cười lặng yên hiện hiện. Nghĩ đến cái này, hắn lại lắc đầu. Mọi chuyện còn chưa ra gì, vạn nhất thật vượt qua mình, lại vạn nhất lại thật cùng cái kia không may trước giáo hoàng, hắn cũng bị chặn, đến lúc đó coi như không cười được. Sau một khắc, hắn lần nữa lật giá hệ thống nhà kho. Nhân vật phản diện giá trị đã toàn không ít, có thể tới tiêu xài một đợt. Mặt khác chính là vừa mới được đến thế giới này chi hải. Thế giới chi hải, sinh mệnh hết thể khởi nguyên từ hải dương, mời dùng nó đi thế giới la bàn sáng lập khởi nguồn của sự sống. Thế giới la bàn. Nói như vậy, giống như đúng là còn có vật này tới. Giới thiệu nói là có thể sáng tạo ra độc thuộc về mình một phương tiểu thế giới. Thế giới này chi hải, chính là cùng thế giới la bàn nguyên bộ sử dụng. Mặc Hành vuốt cằm ngược lại quan sát Mộ Y Dương vị trí. Gian phòng bên trong mới vừa rồi còn có một chút động tĩnh, nghe thanh âm cảm giác nàng tựa hồ là đang tìm có hay không dám thị đồ vật. Đáng tiếc, chỉ cần hắn muốn nhìn tùy thời đều có thể nhìn, làm gì như thế phiền phức. Hiện tại ngược lại là không có động tĩnh. Liên thừa dịp lúc này đến xem đi. Mặc Hành khởi động thế giới la bàn. Bỗng nhiên linh khí phun trào, hư không trong nháy mắt phát sinh vật mèo. Chớp mắt đều không có công phu, Mặc Hành trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Bồ đoàn bên trên chỉ để lại một ngón tay châm đang không ngừng chuyển động la bàn. Cùng một thời khắc, mở tối gian phòng bên trong, Mộ Ý Dương đột nhiên trừng lớn hai mắt. Thẻ tư lan mắt to, trong bóng tối hiện ra lưu chuyển tinh quang. Nàng xanh nhạt cánh tay ngọc nửa chống đỡ lấy thân thể, cảnh giác nhìn lại một vòng chung quanh. Xác định không ngại về sau, nàng thu hồi ánh mắt. Là ta đa tâm sao? Làm sao cảm giác vừa không gian phát sinh bóp méo? Mộ Y Dương mặc dù tu vi mất hết, nhưng tốt đợi đã từng là một chân bước vào phá la cảnh đại năng, tuy nói nàng cái này cảnh giới ngay cả nửa ngày đều không có lợi đủ, nhưng nàng đối với phương diện này cảm giác vẫn là rất mẫn cảm. Huống chi, tuy nói là sư đồ, nhưng này cũng bất quá vừa mới nhận biết mấy canh giờ, nói là người xa lạ đều không đủ. Tự nhiên là muốn bao nhiêu cảnh giác. Nàng hai chân cong lên, ôm chặt Bạch Nhung Nhung cái đuôi to đợi một hồi lâu. Trước đó dị dạng cảm giác không còn phát sinh, nàng lúc này mới buông lòng than dài khẩu khí. Cũng thế, nếu như hắn thật muốn xuống tay với ta, đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Mộ Y Dương ôm chặt cái đuôi tay không khỏi dùng sức mấy phần. Mục đích thực sự của đối phương còn không hiểu rõ, nhưng kỳ thật cũng căn bản không cần thiết giải. Từ tùy tiện liền có thể để nàng tu trở lại thương hải cảnh cũng có thể thấy được, hắn không là bình thường mạnh, không chừng hắn chính là sơn hải giới mới đản sinh phá la cảnh. Thế giới này đã biết phá la cảnh có 3 cái, trước đó có 2 cái đều từng thần phục với nàng, về sau. A, hiểu đều hiểu. Nàng tự nhận là mình đã nắm giữ sơn hải giới toàn bộ cường giả tin tức, nhưng khó tránh vẫn là nhiều ít sẽ có bỏ sót. Có bỏ sót cũng không quan hệ, đối phương vì sao hiện tại sẽ ra ngoài cũng không quan hệ. Dù sao lợi dụng lẫn nhau loại sự tình này, nàng cũng không phải lần thứ nhất làm. Chỉ cần có thể lợi dụng đồ vật, nàng liền sẽ liều lĩnh lợi dụng. bất luận lãng phí nhiều ít quân cờ cũng tốt, hy sinh nhiều ít cũng được, chỉ vì đạt thành kia chỉ lần này duy nhất mục đích là đủ rồi. Nàng chính là như vậy cùng nhau đi tới. Nghĩ đến nàng đây níu chặt Tú Quyền, nhẹ nhàng hợp ở hai mắt. Ba ngày mỏi mệt, để nàng cấp tốc tiến vào mộng đẹp. Hôm nay là sau cùng buông lỏng, cũng là hoàn toàn mới chiến đấu khai hỏa tiền tiêu. Qua hôm nay, nàng đem không còn cơ hội thở dốc. Đêm trăng yếu ớt, hàng hơi thở lượn lờ tại nóc nhà. Thế giới la bàn bên trong, một mảnh hỗn độn cùng hư vô. Sương trắng trắng ngẩn, liếc nhìn lại không thấy cuối cùng. Nâng cánh tay phất tay, tinh mảnh bay xuống, đây là thế giới mới bắt đầu, căn bản nhất tư thái. Không có chút nào sinh cơ, không có chút nào sinh mệnh. Bất quá linh khí ngược lại là sung túc. Muốn để thế giới này tái hiện sinh cơ, trở thành tương lai mình nhân vật phản diện tập trung đại bản doanh, còn cần bắt đầu từ số không dựng lên. Cho nên mới nguyên bộ thế giới này chi hải nha. Mặc Hành một tay phụ lập, mở ra một tay nắm. Một viên hình giọt nước trắng đoán bảo thạch trôi nổi tại trong tay. Hắn thoáng trầm ngâm, phất tay ném đi, giọt nước nhập sương ngủ. Từ hồng mông sơ khai, từ hỗn độn sinh ra, hết thảy sinh mệnh bắt nguồn từ hải dương. Theo quanh mình mây mù dần dần tiêu tán, này phương thế giới ban sơ hải dương bắt đầu chậm rãi thành hình. Mãnh liệt lan lộn, cuốn lên mảng lớn sóng lớn bọt nước. Thế giới mới tinh ban sơ sinh mệnh đem bắt đầu từ đó. Lại nói dựa theo hiện trạng, ta chẳng phải là nơi này phụ thần. Vẫn là nói Adam càng thỏa đáng một chút. Mặc Hành vuốt cằm. Vấn đề này đáng giá trầm tư. Chỉ tiếc hiện tại liền hắn một người nam, cái này mẫu thần chức vị, cũng không biết được tương lai sẽ do ai đến kế thừa. Mặc Hành nhẹ cười cười, ngồi xếp bằng tốt. Nơi này linh khí dư giả, mà lại không có ngoại giới thiên đạo tu vi hạn chế. Ở chỗ này hấp thu nhân vật phản diện giá trị tới tu luyện, không ở ngoài lựa chọn tốt nhất. Hắn hiện tại có 1.6 vạn nhân vật phản diện, phân phối là như thế này, 8.000 tăng cao tu vi, 4.000 tăng lên công pháp, mặt khác 4.000 thì là dùng để tinh luyện trước đó đạt được Phượng Hà chi thể. Trước mắt Sơn Hải giới có khả năng tu luyện tới tu vi cao nhất là Phá La cảnh, cách hắn trước mắt vị trí Thánh Luân cảnh đã rất gần. Hiệp trợ nhân vật phản diện đồng thời, tu vi của hắn cũng là thời điểm hào hào tăng lên một phen. Không phải đợi đến cùng mình khí vận chi tử chạm mặt, bị một chiêu dây coi như không cởi được. Hai mắt nhẹ hợp, ngồi xếp bằng. Một cỗ lưu quang phân hóa thành ba cỗ, dung nhập thân thể của hắn, xuyên thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, tràn đầy tứ chi của hắn. Hắn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Mộ Ý Dương liền tỉnh. Nghỉ ngơi một đêm, nàng những ngày này bị hao tổn thân thể, xem như khôi phục không ít. Cứ việc tu vi cũng không có tiến bộ, nhưng trước mắt trạng thái, có thể tiến hành phục kiện tu hành. Ta tốt sư tôn, liền để chúng ta cùng đi vui sướng lợi dụng lẫn nhau đi. Mộ Ý Dương nheo lại tầm mắt, gương mặt xinh đẹp tâm nu, cười vũ mị. Tốt một cái hại nước hại dân hồ ly tình. Nàng đẩy cửa phòng ra, nhẹ cả tương tiến đến, dùng đến dễ nghe bên trong sen lẫn hoạt bát âm điệu cười nói. Sư tôn nắng đã chiếu đến đít ngươi thế nào vẫn chưa chịu dậy thao luyện ta à? Hả? Người đâu? Chương 62, trực đảo Hoàng Long hai càng cầu truy đọc. Không thấy bóng dáng. Gian phòng trống rỗng, đừng nói là người, ngay cả khí tức của vật còn sống đều không có. Người đâu? Người này là đi đâu? Mộ Ý Dương đôi mi thanh tú ngưng tụ, nụ cười trên mặt biến mất, cảnh giác nhìn một phía. Thanh lãnh cổ pháp đến để cho người ta hoài nghi có phải thật vậy hay không có người ở lại gian phòng. Không chỉ có không có sinh hoạt khí tức, mấy ngày liền vật dụng đều ít đến thương cảm. Vật kỳ quái càng là không có. Quỷ dị, chẳng lẽ cái này cho không sư tôn bước xuống mình đường chạy? Mộ Ý Dương suy nghĩ cuồn cuộn. Tiên tĩnh không gian đều có thể nghe được nàng nuốt nước miếng thanh âm, cổ họng tại run run. Môi son khẽ nhếch, thoáng thở dài ra một hơi. Mộ Ý Dương bạch nhung nhung hồ thai linh xảo run lẩy bẩy, nàng thử đi vào bên trong thăm dò nhìn quanh. Xác thực không thấy bóng dáng, cũng không thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Duy nhất có thể được xưng tụng là kỳ quái vật phẩm, cũng chỉ có đặt ở bồ đoàn bên trên, cái này không đúng lúc xuất hiện la bàn. Đây là pháp bảo gì? Mộ Ý Dương nện bước tiểu thoái bộ, khẽ động lấy cái đuôi đi lên trước, cầm lấy la bàn trước nó, sau nhìn xem, công nghệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẹn vẹn như thế, cũng không có phát sinh cái gì không đúng địa phương. Chẳng lẽ hắn thật đường chạy? La bàn thả lại. Một phen trầm âm, trên mặt vẻ mặt đáng yêu trong nháy mắt biến mất. Sách, lãng phí lao nương tình cảm, đồ trắng đáng yêu. Mộ Ý Dương hai tay ôm ngực, không vui cắn lưỡi, sau lưng bạch nùng nùng cái đuôi, cũng theo kích động cảm xúc chập trùng, lung tung đong đưa. Ngay tại nàng quyết định tiếp tục mang xuống dưới lúc. Đi thôi. Mộ Ý Dương. Bạch nhung nhung hồ thai, cái đuôi tập thể sắp vỡ, Mộ Ý Dương cảnh giác đột nhiên hướng về sau nhảy lên. Mặc Hành cứ như vậy đứng chắc tay, đứng phía sau. Quan sát hết thể bình tĩnh ánh mắt, để nàng cái này thường xuyên dùng này ánh mắt nhìn những người khác nữ vương, lập tức sinh lòng bối rối. Thế nào? Vi sư trên mặt có cái gì sao? Cao cao tại thượng thần sắc biến mất, thay vào đó là kia bình dị gần gũi mỉm cười. Nhất thời để cho người ta hoảng hốt, lúc trước nhìn thấy hết thể bất quá là hư ảo. Đến tột cùng loại kia mới thật sự là hắn. Không, không có gì. Mộ Ý Dương nhếch miệng, cung kính tối lui. Mặc Hành cười cười, không nói thêm gì, đi thẳng về phía trước, Mộ Ý Dương theo sát phía sau. Bất quá đi đến một nửa hắn dừng bước, ngược lại nhìn một cái, cười nói: "Tại vi sư xem ra, các ngươi mỗi một người đệ tử đều là đáng yêu nhất, nhân vật phản diện." Mộ Ý Dương thân thể đột nhiên cứng đờ, sửng sốt chờ Mặc Hành bóng lưng từ đồng tử bên trong biến mất, lúc này mới tỉnh táo lại. Nàng nghiến chặt hàm răng, mặt đỏ tới mang tai, Tú Quyền nắm chắc, thầm mắng một câu: "Cái này hỗn đản." Đinh. Kiểm tra đến vong quốc nữ vương tâm cảnh phát sinh biến hóa, thần phục chi tâm đạn, tháng 3 năm 10, khen thưởng thêm túc chủ 500 nhân vật phản diện đáng cổ vũ. Không phải đâu, dạng này liền có thể để tăng thêm thần phục chi tâm. Mạc Hành có chút ngoài ý muốn trừng mắt nhìn về phía trước mặt ngồi tại bồ đoàn bên trên bạch hồ ly. Mặc dù nàng biểu lộ bình tĩnh, nhưng từ kia đồng mắt chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được đến từ dã thú thiên tính lửa giận. Cái này xác định là thần phục. Có chút hoài nghi hệ thống này độ chuẩn xác. Đã ngươi đã vào bản tọa môn hạ, đầu tiên có một chút ngươi phải hiểu được, tuyệt đối không thể vi phạm bản tọa, ngươi có biết? Cái cổ siêu vẹo dưới cây, Mạc Hành ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến hành lớp đầu tiên trình giảng giải. Mộ Ý Dương lý giải gật đầu. Chẳng bằng nói nàng hiện tại chính là muốn làm trái với cũng vi phạm không được. Người thức ăn, không có cách nào. Hôm qua thịt rắn đã giúp ngươi tái tạo yêu đan, tiếp xuống ngươi liền luyện tập phần này công pháp. Mạc Hành lan can vung lên, một phần bí tịch liền rơi xuống Mộ Ý Dương trên tay. Mộ Ý Dương mở ra xem, xanh thẳm đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc, tinh xảo đôi mi thanh tú lúc này nhíu lên. Độc, ngươi muốn cho ta luyện độc công? Đúng. Mạc Hành nhẹ gật đầu, cũng nâng chung trà lên quát nhẹ ngụm trà nóng. Mộ Ý Dương cúi đầu nhìn một chút trong tay công pháp, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Hành. Tuyết trắng hàm răng dùng sức bĩu một cái cắn xuống môi, nàng thử nói khẽ: "Ta có thể học tập lửa, hoặc là băng hệ công pháp sao? Sư tôn ngươi khả năng không biết người kia Lâm Hạo hắn nhưng là, đưa ngươi tu vi mất hết Lâm Hạo, trời sinh song sinh một hệ thuần linh căn, một tay một hệ công pháp, có thể điều khiển hết thảy thảm thực vật, một tay độc công càng là có thể xưng thế gian hiếm thấy, muốn khắc chế hắn, tốt nhất chính là học tập hỏa hệ, hoặc là băng hệ công pháp, ngươi là muốn nói cái này đi?" Mạc Hành đặt chén trà xuống, ngữ khí bình thản, nhẹ nhõm lời nói, phản phất thế giới hết thảy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Hắn thân phận thật sự đến cùng là cái gì? Đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể đem hết thảy đều giải cặn kẽ như vậy? Hắn thật chỉ là phá sơn hải giới mới ra phá la cảnh đại năng à? Mộ Ý Dương hít vào ngụm khí lạnh, nàng liếm liếm phát khô và môi, nuốt xuống miệng nước bọt, kiềm chế kia trầm đồng chập trùng cảm xúc, nàng nói ra: "Đã ngươi đều biết, vậy tại sao muốn để ta học cái này? Bình thường tới nói, đã có trùng tu cơ hội, nhất định là hướng cửu nhân yếu kém phương hướng tu luyện. Nhưng người này lại làm cho nàng để luyện tập được công, xác thực không phải muốn cố ý gây sự." Sao liệu Mạc Hành lúc này lại nở nụ cười? Người cười cái gì? Mộ Y Dương không vui nhíu nhíu mày, nàng làm sao cảm giác đối phương đang cố ý vũ nhục chính mình? Chỉ là từ đối phương nhược điểm thượng tướng đối phương đánh tan, có gì thành tựu, ngươi không cảm thấy dạng này rất vô vị sao? Mạc Hành đôi mắt nửa khép, ánh mắt chỗ sâu âm hiểm xảo trá không thêm che lấp. Mộ Y Dương giật mình, run rẩy xanh nhạt ngón tay ngọc chậm rãi duỗi lên, chẳng lẽ lại ngươi là chỉ tại đối phương am hiểu lĩnh vực đem đối phương đánh tan thương tích đời mình, ngươi không cảm thấy cái dạng này càng thú vị sao? Nữ vương bệ hạ. Mạc Hành ý vị thâm trường kéo dài ngữ điệu. Nghe được cái này, Mộ Ý Dương lần nữa đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Xác thực, nếu như là làm như vậy không chỉ có thoải mái hơn, càng quan trọng hơn là có thể buồn nôn đến đối phương. Đều là cái này Lâm Hạo, hại mình khổ tâm kinh doanh 30 năm kế hoạch thất bại trong gang tấc, há có thể dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Nhưng vấn đề là, cái này nào có dễ dàng như vậy làm được, mà lại thành vương người, thế mà dùng độc, loại này hạ lưu thủ đoạn, cũng quá thật mất mặt rồi. Thành vương giả, tất nhiên là muốn quang minh lỗi lạc, đùa nghịch loại này nhất không lên bên ngoài thủ đoạn nhỏ, trên mặt mũi không qua được. Mặc Hành lại lắc đầu, nếu là vương sử dụng, cho dù là hạ lưu thủ đoạn, đó cũng là vương đạo, vẫn là nói chính ngươi không có lòng tin có thể luyện qua được hắn. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không thật không có lòng tin a? Ngươi. Bị Mặc Hành như thế một trào phúng, Mộ Ý Dương trong nháy mắt huyết áp kéo căng. Đỉnh đầu bạch nhung nhung hồ thai đều nghiêm nghị đứng thẳng thẳng băng, nàng vung tay lên. Hừ, chấm trong từ điển chưa hề đều không có không có lòng tin mấy chữ này, không phải liền là độc công sao? Ngươi chờ, ta tuyệt đối là lại so với kia Lâm Hạo luyện càng mạnh. Tốt, có chất khí, muốn chính là cái này quyết đoán. Mạc Hành hướng nàng ném đi ánh mắt tán thưởng, đứng lên nói, đã ngươi có lòng tin như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Đi? Đi cái gì? Đang chuẩn bị tu luyện Mộ Ý Dương sửng sốt. Nàng chưa kịp phản ứng, nàng hai chân liền cách mặt đất bay lên không, trôi nổi. Tại Mạc Hành dẫn đầu dưới, lấy cực nhanh tốc độ bay hướng phương xa. Ngươi đây rốt cuộc muốn dẫn ta đi cái nào a? Nhìn xem chung quanh nhanh chóng biến hóa cảnh tượng, Mộ Ý Dương bạch nhung nhung lỗ hai nhất thời sợ hai đứng thẳng kéo xuống, không nói hai lời ôm chặt Mạc Hành đùi. Nàng hiện tại cái này tu vi, rơi xuống cũng không phải đùa giỡn. Mang ngươi Thiên La Đế Quốc, đập phá quán đi. Mạc Hành cười nói. Cái gì? Đập phá quán? Nên ai chẳng tử? Mộ Y Dương vừa định hỏi như vậy, bọn hắn liền đã đi tới quen thuộc hoàng cung phía trên. Một giây sau, Mạc Hành thuần hậu linh lực quét sạch toàn thân, trong lúc đó, to lớn kim sắc thân giống đứng lặng tại trên không. Một hơi ở giữa, một chiêu từ trên trời giáng xuống trường pháp tầm vang rơi xuống. Huy hoàng cung điện trong nháy mắt bị oanh tạc thành đống. Mấy cái bóng người bị chôn ở bên trong, nhìn kỹ, không phải là Lâm Hạo bọn hắn sao? Cho nên đây là cái gì? Trực đảo Hoàng Long. Ngươi cũng đem ta chuyện cần làm đều làm xong. Ta về sau đang làm gì đó? Mộ Ý Dương tiếp tục ngậm bức bên trong. Chương 63, ta có một trưởng cầu truy đọc. Giữa không trung, như mặt nước gợn sóng chậm rãi nộn nhạo lên. Hảo hảo uy thế kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch nghiền ép lấy toàn bộ Thiên La Đế quốc trong ngoài. Thành nội bên ngoài, vô số cường giả, lên tới hộ quốc trưởng lão, xuống đến binh lính bình thường, đều bị cái này đột nhiên xuất hiện khí thế kinh khủng dọa cho gần chết. Từ khi 3 ngày trước trận kia chính nghĩa chiến dịch qua đi, bọn hắn đều chưa bao giờ có như thế hai hùng khiếp vía cảm thụ. Hắn đến cùng là ai? Thiên La Đế quốc khi nào đắc tội khủng bố như vậy người? Lão sư đâu? Dừng Thân Vương đi đâu rồi? Thiên La Đế quốc hoàng đế, La tại Thiên phủ chính vương miệng, nghĩ mà sợ liên tục gọi hộ giá. Hồi bệ hạ, tạm thời tìm không thấy Lâm quốc sư. Làm sao lại tìm không thấy đâu? Nghe nói một mực dựa vào người không thấy tăm hơi, Đế quốc hoàng đế La tại Thiên hoàng hồn. Một bên hộ vệ lão giả, Đông lão tranh thủ thời gian nói ra, hiện tại Lâm quốc sư không biết hạ lạc, còn xin bệ hạ mau chóng lui lại.
Đúng, rút lui, nhanh lên rút lui, nhanh nhanh nhanh, mau bỏ đi lui.
La tại Thiên vội vàng chào hỏi binh sĩ thanh lý gạch ngói vụn đá vụn. Nội bộ đế quốc có một đầu tại thời khắc khẩn cấp tị nạn chuyển di đại trận. Một khi khởi động thuận tiện có thể chuyển rời đến mấy ngàn dặm địa có hơn, cho dù là phá la cảnh đại năng tới, cũng đừng nghĩ bắt được bọn hắn. Mặc dù không rõ ràng đến cùng là khi nào trêu chọc vị đại năng này, nhưng chạy tổng không sai. Các ngươi muốn chạy đi cái nào a? Thẳng công kích người linh hồn ngột ngạt thanh âm từ không trung tiếng vọng. Bình thản ngữ khí lại mang theo không thể lay động như thế. Chuyển di đại trận trong nháy mắt sụp đổ. Đám người hít sâu một hơi, theo một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống đại địa, ngẩng đầu nhìn lại. Kim sắc hư ảo thân giống cao vút trong mây, giống như nguy nga không thể dung chuyển núi cao, đứng lặng ở đây, cao cao tại thượng. Dù chỉ là nhìn một chút, đều để lòng người sợ siết chặt, thở dốc hô hấp ở giữa đều biến nặng nề. Má ơi, người này lúc nào ra, làm sao một chút cũng không có cảm giác đến. La tại Thiên mặc dù tu vi không cao lắm, nhưng dầu gì cũng có viên lục cảnh, ấn lý tới nói nhiều ít là có cảm giác. Nhưng lại là kết quả như vậy. La tại Thiên hậm hực nuốt xuống nước miếng, mặc dù hắn rất sợ hãi, nhưng thân là vương tôn nghiêm không thể không có. Đột nhiên toát ra một người đến, làm sao cũng phải đem mặt mũi cho kéo trở về. Cắn răng một cái, hắn một háng giọng, đứng chắp tay, khép mắt ngẩng đầu nhìn lại. Ta Thiên La Đế quốc cùng tôn thượng xưa nay không cửu không đoán, các hạ đột nhiên ra hủy ta hoàng cung, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi? Các hạ chớ là cho là ta Thiên La Đế quốc muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vương uy hạo đãng, La tại Thiên đơn thuần khí thế, sắp thực không lời nói. Đúng là không cửu không đoán, nhưng cái này cùng ta hủy ngươi hoàng cung có quan hệ sao? Mặc Hành thanh âm tại trong mây ở giữa tiếng vọng, từng câu từng chữ ở giữa liền truyền khắp toàn bộ Thiên La Đế quốc. Lập tức không ít người đều tim đập nhanh siết chặt, hít vào ngụm khí lạnh. Đạo nhân này khẩu khí cũng quá lớn a. Bình thường đi ra ngoài người đều biết, hiện tại Thiên La Đế quốc phát triển không ngừng, nghiễm nhiên có một nhà độc đại xu thế. Coi như ngươi đạo nhân này mạnh hơn, công nhiên cùng một quốc gia khiêu chiến cũng quá không biết điều đi. Thổn thức ở giữa, toàn bộ Thiên La Đế quốc trên dưới đều vì đạo nhân này ngu xuẩn tiếc hận. La tại Thiên thì là nhất thời có chút tắc nghẽn, hắn cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế không biết tốt xấu người. Xác thực cái này không biết tên đạo nhân đột nhiên xuất hiện, đem hoàng cung làm hỏng, dọa hắn nhảy một cái. Nhưng là hắn dù sao cũng là nhất quốc chi quân, huống chi hiện tại toàn bộ sơn hải giới có danh tiếng tông môn thế gia tất cả đều là của hắn chỗ dựa. Đến cùng là ai cho hắn dũng khí, dám ở trên địa bàn của hắn động đao còn gọi tấm? Giáp giáp giáp, vang dội thiết kỵ âm thanh chạy tới. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem chân trời kia kim thân hư tượng trò vây quanh. Cái này mấy đạo thân hình bên trong có bốn người là thần phách cảnh, một người là luân chuyển cảnh, thủ lĩnh của bọn hắn Đông lão càng là số lượng không nhiều niết bàn cảnh cường giả. Bọn hắn đều là Thiên La Đế vương lệ thuộc trực tiếp hộ vệ đội, tại vương gặp được nguy nan thời khắc, không vòng khi nào chỗ nào đều sẽ cấp tốc chạy đến. Hộ vệ đến, Thiên La Đế vương lực lượng cũng liền cứng rắn. Các hạ nhưng còn có cái gì muốn nói? Thiên La Đế vương đắc ý nói. Hơi nhiều a. Dừng lại, Mặc Hành thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền ra. La tại Thiên Mịa Mai cười một tiếng, đã các hạ là người thông minh, đều thấy rõ hình thức, còn không mau tại bản đế trước mặt hiện thân, cố gắng cứ như vậy, bản đế sẽ còn khoan dung độ lượng, vì thế trước sự tình chuyện xưa không. Bản tọa nói là thi thể nhiều lắm. Cơ hội chính là tại lời nói kết thúc trong nháy mắt. Hư ảo kim sắc khí tức, giống như sắc bén châm mang vạch một cái mà qua. Phanh phanh phanh. Thật giống như phát sinh phản ứng dây chuyền, thần phách cảnh cũng tốt, luân chuyển cảnh cũng được, liên tiếp bạo thể mà chết. Trong khoảnh khắc tiêu ra máu nhiễm đại địa. Sao, sao lại thế? La tại Thiên gương mặt tái nhợt, một cái lảo đảo, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Sự tình tới quá đột nhiên, hắn tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Mà lúc này, từ trên trời giáng xuống bàn tay màu vàng nóng, không có dừng lại, chính một trường hướng hắn đánh tới. Đừng tổn thương nô vương. Một đạo lưu quang hiện lên, Đông lão lập tức ngăn tại La tại Thiên trước mặt, chặn bàn tay vàng. La tại Thiên tùy theo vui mừng, thần phách cảnh mặc dù không được, nhưng Đông lão đi. Đông lão thế nhưng là niết bàn cảnh cường giả, cho dù là phá la cảnh đều có lực đánh một trận. Mà bây giờ sơn hải giới hiện có 3 vị phá la đại năng đều đứng tại hắn bên này. Nói một cách khác, đạo nhân này tối đa cũng liền niết bàn cảnh, cho nên Đông lão có thể thắng. Ồn ào. Nhưng mà đúng vào lúc này, theo một đạo trầm giọng, Đông lão liền bị to lớn kim thủ nắm chặt, giống như vừa mới ra đời hải nhi, ngay cả phản kháng đều không có phản kháng. Nô vương cứu. Phanh. Đông lão cũng hóa thành một vũng máu. Cả nước trên dưới hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này Thiên La Đế vương mới ý thức tới mình sai. Người đạo nhân này căn bản cũng không phải là niết bàn cảnh, niết bàn cảnh căn bản làm không được loại trình độ này. Bực này uy áp, bực này để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía kiêng kỵ. Không sai được, đây là chỉ có phá la cảnh đại năng mới có được. Thế nhưng là vì cái gì? Sơn Hải giới hiện có 3 tôn phá la cảnh đại năng không phải đã sớm đều đã biểu thị đứng tại Thiên La Đế quốc bên này sao? Cái này lại là đột nhiên từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ là tân tấn phá la cảnh đại năng? Nhưng hắn lại vì cái gì muốn hủy hoàng cung? Thiên La Đế quốc hẳn không có đắc tội người nào a? Đủ loại phỏng đoán không ngừng toát ra, lại không ngừng phủ nhận. Muốn hỏi tham gia nghi vấn trong lòng, nhưng đối phương buộc phát ra uy thế, để cho người ta không dám nhiều lời. Giống như bị kia vô hình sơn nhạc nghiền ép. Cái gì đế vương tôn nghiêm, đã sớm không còn sót lại chút gì. Đỉnh lấy áp lực, La Tại Thiên ôm quyền túi đầu, đổi giọng tôn kính nói, không biết đến tuột cùng chuyện gì xúc phạm tôn thượng, mong rằng tôn thượng tha thứ, mặc kệ tôn thượng muốn cái gì, có tôn thượng thực lực thế này, chớ bổn thỏa cố gắng phàm mãn. Nghe được cái này, nguyên bản hướng La Tại Thiên đánh tới kim thủ lơ lửng ở giữa không trung. Dừng lại, La Tại Thiên vừa định thở phào, đối phương câu kế tiếp trong nháy mắt liền đem huyết áp kéo căng, khí lạnh đột nhiên hít vào một ngụm. Toàn bộ đế quốc. Đế quốc. Lại là toàn bộ quốc gia. Khẩu khí này cũng không thể là cuồng vọng để hình dung. Vậy mà lúc này giờ phút này, mắt thấy vừa rồi một màn đám người nhưng không có một người dám nói không. Có thể có thực lực thế này, xác thực có nói ra lời này vô liếng. Đã như vậy, kia muốn đem đế quốc giao ra sao? Chương 64, hắn khẳng định đang sợ chúng ta chỗ rửa hai càng cầu truy đọc. Chuyện này không phải ta một người liền có thể quyết định, còn xin tôn thượng cho ta chút thời gian. Cố nén sợ hãi, La Tại Thiên cẩn thận ứng đối. Còn không biết cái này mới toát ra phá La cảnh đại năng chân chính mục đích, như bức như vậy người, vì sao trước đây một mực không có tin tức về người nọ. Mình không phải đối phương, đại năng tâm lý vẫn luôn rất khó phỏng đoán. Dưới mắt hắn muốn làm liền ổn định lại cục diện, tốt nhất là chờ đến lao sư của hắn, Lâm Môn môn chủ Lâm Hạo chạy đến. Lâm Hạo bối cảnh đây chính là 10 phần hùng hậu, ba tôn lùi bại cảnh đại năng đều cùng hắn có quan hệ. Chỉ cần có lao sư tại, coi như đối phương thật sự là hạng tư phá La cảnh đại năng vậy cũng phải nể tình. Lao sư ngươi đến là nhanh điểm tới a. Tại trời. Lao sư. Quen thuộc kêu gọi, La Tại Thiên trong nháy mắt vui mừng kéo căng. Quen thuộc sáu thân ảnh, chính là Lâm Hạo cùng hắn đám tiểu đồng bạn. Quá tốt rồi, có lao sư tại, hắn cũng không cần chết rồi. Thời gian. Ngươi vẫn là xuống dưới đợi thêm đi. Sao liệu hư hảo kim thủ tiếp tục hàng tới. La Tại Thiên bị hù tranh thủ thời gian hết lớn, chấm lao sư là Lâm Môn môn chủ Lâm Hạo, sau lưng của hắn có ba tôn phá La cảnh cường giả, ngươi đối chấm xuất thủ thế nhưng là sẽ có lớn. Sự tình chữ còn chưa nói xong. La Tại Thiên trong nháy mắt liền bị bóp nát. Mất mạng. Tại trời, tận mắt thấy chính mình mới vừa thu không lâu đồ đệ không có, Lâm Hạo con mắt đỏ bừng, lên cơn giận dữ. Tay phải ngưng tụ linh khí, quấn quanh có màu lam linh khí trường thương, từ bàn tay hiện hiện. Một cước đạp địa, hắn một bước xuống trước, liền muốn cùng đối phương liều mạng. Tiểu nhị tỉnh táo, đây chính là phá La cảnh, tùy tiện xông đi lên thế nhưng là sẽ không toàn mạng. Khương Sương nhanh lên đem hắn cho níu lại. Nghe được cái này, Lâm Hạo lúc này mới một lần nữa trưởng khống cảm xúc, không có bị lửa giận chi phối. Hắn trùng điệp đem trường thương đâm vào mặt đất, sừng sững không ngã, ra sức một chỉ hướng không trung. Có gan ngươi liền hiện ra chân thân, lấy mạnh hiếp yếu, tính là gì anh hùng hảo hán? Cũng không biết đối phương có phải thật vậy hay không kiêng kỵ Lâm Hạo. Tại Lâm Hạo dứt lời trong nháy mắt, đối phương thật đúng là thu hồi kim thủ, huyễn hóa kim thân cũng dần dần thu hồi, lập tức một nam tử đứng lặng ở không trung, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, tinh mục tuấn lông mày, khuôn mặt tuấn lãng, hình như có một tầng mờ mịt lượn lờ tại kia bình thản thần mời lên, cho người ta sinh lòng một loại chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhẫn cảm giác thần bí, tựa như đối thế gian hết thảy đều rất đạm mạc. Cho dù là cựu thiên tri thượng huyền nữ đều không thể đập vào mắt hắn mảy may. Nhìn thấy trong nháy mắt, liền sẽ để người không khỏi sinh lòng một vòng hào cảm. Liền ngay cả sáu người kia bên trong hai tên nữ tính, gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi hơi đỏ lên. Đẹp trai, thật là quá đẹp rồi. Nhan khống vô tội, cái này không cách nào khống chế. Trong sáu người, lấy Lâm Hạo cầm đầu bốn tên nam tính trên mặt thoáng có chút không nhịn được. Nhưng mà bọn hắn lại hoàn mỹ đi hoàn trách. Ngay tại nam tử chân thân sau khi xuất hiện, ngay sau đó lại có một đạo khác dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh hiện thân. Thấy được nàng chân thân một khắc này, sáu người trên mặt lập tức tập thể cứng đờ. Mộ Y Dương, lại là ngươi. Tuyết trắng xóa tung cái đuôi, hại nước hại dân dung mạo, ngoại trừ Mộ Y Dương còn có thể là ai? Ta minh bạch, nguyên lai là dạng này a. Nhìn thấy Mộ Y Dương một khắc này, trong nháy mắt rất nhiều vấn đề đều không cần hỏi đến liền giải quyết dễ dàng. Lâm Hạo lần nữa rút ra trường thương, thương chỉ trời xanh. Thanh âm to rõ, tràn ngập không thể dung chuyển khí thế. Mộ Y Dương, ta hảo tâm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi lại như cũ không biết hối cải, còn muốn tiếp tục làm ác, thậm chí còn xúi giục người khác đến cùng một chỗ hành hung. Ngươi còn có một điểm xấu hổ sao? Sử dụng như thế bảng môn tà đạo, ngươi còn có chút từng thân là vương tôn nghiêm sao? Kia trong bầu trời, nghe được Lâm Hạo kia chửi ầm lên, Mộ Y Dương huyết áp trong nháy mắt bị kéo căng, nổi giận. Xúi giục người khác? Xúi giục em gái ngươi à? Nàng cái gì đều không biết được, còn không có kịp phản ứng liền bị kéo đến cái này tới. Thậm chí ngay tại nàng suy nghĩ mình tại sao lại trong lúc này, một quốc gia đế vương cũng bị mất. Xin hỏi thế gian này còn có so với nàng càng mộng bức hồ ly sao? Mà bây giờ vẫn còn có người nói nàng. Cái này không còn tâm khi dễ trung thực hồ ly sao? Mộ Y Dương liếc xéo qua ánh mắt, oán trách chừng một cái hết thệ kẻ cầm đầu. Cảm nhận được lần này nóng bỏng ánh mắt, hắn đáp lại nhìn sang. Lập tức khỏe miệng nhẹ cười, một vòng cười ôn hòa ý lặng yên hiện hiện. Chỉ là nụ cười này để cho người ta ẩn ẩn có chút bất an đâu. Liền xem như bảng môn tà đạo, chỉ cần là vương sử dụng, chính là vương đạo, điểm này ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Mạc Hành có chút đi lên trước một bước, đứng ở Mộ Y Dương trước mặt. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Hạo nghe vậy chau mày, loại này thật giống như bị rình mò hắn chân thực cảm giác, làm hắn thật không thoải mái. Người sáng mắt tự biết, người vĩnh viễn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Mặc Hành ánh mắt chết đi, ngữ khí bình thản. Ánh mắt bên trong kia xóa trêu tức ý vị, chỉ có người sáng suốt mới có thể nhìn ra. Lâm Hạo sắc mặt càng phát ra khó coi. ngay tại hắn chuẩn bị tiêu gạo, đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ, có bản lĩnh áp chế tu vi, đến một trận chiến cao thấp, chờ một hệ liệt khí vận chi tử lệ cũ cử động trước. Mạc Hành giơ tay lên, vươn ba ngón tay. Một giây sau, đột nhiên kim quang dập dờn, hư không chấn động. Một đạo cứng cáp âm thanh vang dội tiếng vọng tại mỗi người bên hai. Sau 3 tháng yêu hồn đế vương đem lần nữa quật khởi, vĩ đại yêu hồn nữ đế sẽ để các ngươi kiến thức đến chân chính tu tiên cuối cùng là vật gì, ăn mừng đi, đây là yêu hồn nữ đế cường thế trở về trong nháy mắt. Nói xong, lưu lại câu nói này. Cơ hồ chính là một nháy mắt, một đôi xem thường hết thảy vạn vật to lớn ánh mắt đem thương khung bao phủ. Chỉ nghe một đạo oanh minh vang lên, nguyên bản vỡ vụn hoàng cung phía trên, lần nữa phát sinh khoảng cách bạo tạc. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, không cách nào phản ứng. Đợi đến hết thảy đều lần nữa quy về yên tĩnh sau, Mạc Hành cùng Mộ Ý Xương đều đã biến mất không thấy gì nữa. Các vị các ngươi đều không sao chứ? Lâm Hạo dùng trường thương trèo chống thân thể, hô hấp dồn dập, xác nhận các đồng bạn an nguy. Tại vừa rồi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng toàn bộ linh lực làm ra đạo này bình chướng. Lúc này mới bảo vệ các huynh đệ tỷ muội an toàn. Chúng ta ngược lại là không có việc gì, thế nhưng là bệ hạ hắn. Một vị dung mạo thanh nhã, cho người ta mềm nhu cảm giác, tiểu muội nhà bên muội ấn tượng thiếu nữ đứng tại La Tại Thiên bên cạnh thi thể, nàng tiếc nuối lắc đầu. Nàng gọi Vân Thanh Nhã, sáu huynh đệ bên trong nhỏ nhất nữ tính, cũng là Sơn Hải giới nổi danh tông môn, Vân Tiêu Các, tông chủ chi nữ. Cái tiệc ghê tởm yêu hồ. Lâm Hạo nắm đấm nắm chắc, răng ngà cắn chi chi rung động. Thật vất vả Thiên La Đế quốc cuối cùng là đi vào quỹ đạo, lại tại một hơi ở giữa đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thân là hết thể người sáng lập, hắn làm sao có thể dễ chịu? Mấy người khác cũng là như thế, loại này vô cùng nhục nhã, thế nhưng là thân bình lần thứ nhất gặp phải. Bọn hắn đều âm thầm thề nhất định phải lấy lại công đạo. Lúc này Chu Hồng vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm nói, bất quá còn tốt đạo nhân này ánh mắt không tốt, không phải chúng ta đều sợ là phải chết ở chỗ này. Mập mạp ngươi chẳng lẽ cho rằng đạo nhân kia là không cẩn thận đã bỏ sót chúng ta? Nam đạo khiếp sợ ánh mắt cùng một chỗ trông lại. Chu Hồng khẽ giật mình. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải à, ngươi cái ngốc tử, đạo nhân kia rõ ràng chính là e sợ bản tiểu thư cùng nhị ca bối cảnh, ngươi chẳng lẽ quên phía sau chúng ta đều có người nào sao? Vân Thanh Nhã tức giận lườm hắn một cái. Chu Hồng lúc này mới lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ hót một cái. Đúng a, các ngươi một cái là Vân Tiêu các đại tiểu thư, một cái lao cha là Phá La cảnh đại năng, đạo nhân kia khẳng định là kiêng kỵ cái này. Nhất định là như vậy, không phải hắn cũng không có khả năng hiện tại liền rút lui, thậm chí còn buông tha bọn hắn. Mặc dù nhặt về một đầu, nhưng nói thật, Lâm Hạo lại không thích dạng này. Nhưng không thể không nói cũng là may mắn mà có sự khinh thường của đối phương, mới khiến cho hắn có thể phản kích khả năng. Lâm Hạo ngóng nhìn bị hủy diệt hoàng cung phế tích, nắm đấm nắm chặt, hắn ở đây tuyên thệ. Mộ Y Dương, giết mâu mối thủ, giết đệ tử mối thủ, những này sổ sách, ta nhất định phải để ngươi nợ máu máu trả bằng máu. Mặc kệ ngươi tìm đến ai, cũng không thể thắng. Chương 65, Sơn Hải giới phá La cảnh cầu truy độc. Tân Sinh Thiên La Đế quốc từ thành lập, đến tân đế nó rơi, bất quá ngắn ngủi 3 ngày thế thời gian. Đôi này Tân Sinh Thiên La Đế quốc mà nói không ở ngoài trọng đại đả kích. Bất quá cũng may Thiên La Đế quốc hoàng thất còn có người thân. Đế quốc đế vị tạm thời do La Tại Thiên muội muội, La Phương tiếp nhận trưởng quản. La Phương mặc dù còn tuổi trẻ, nhưng thiên phú tâm trí không có chút nào so La Tại Thiên yếu, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua tình thế. Chỉ tiếc, nàng là nữ lưu hạng người, cái này một lần để ngoại giới hoài nghi, cái này Thiên La Đế quốc có phải hay không nâng đỡ một cái khôi lỗi làm đế vương. Lại thêm tiên đế vẫn lạc tốc độ thực sự quá nhanh, huy hoàng thời khắc còn không có thấy, người đều trước không có. Nghĩ không nghi ngờ đều không được. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể là cắn răng kiên trì. Hôm nay lấy Lâm Hạo cầm đầu sáu huynh đệ, ngay tại vì đó sau hành động Phương Châm làm lấy an bài. Hiện tại đã thật nhiều tông môn khai bắt đầu không tín nhiệm ta nhóm, chúng ta nhất định phải mau chóng đem Mộ Ý Dương, còn có kia thần bí đạo nhân cho diệt trừ, không phải thật vất vả đến hòa bình liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Hạo vướt ve trong ngực ly mèo hoa thanh âm trầm thấp, bình ổn hữu lực. Hiện tại thời gian đã dung không được bọn hắn có nửa điểm do dự, nhất định phải nhanh đem cái này hai viên lũ ác tính cho diệt trừ. Năm người khác đều tán đồng gật đầu, ngay sau đó Vân Thanh Nhã nói ra, bất quá đối phương là xảo trá yêu tộc. Ai biết bọn hắn có thể hay không còn có cái gì chuẩn bị ở sau, từ yêu hồn điện trước đây cho tới nay tác phong làm việc đến xem, có hậu thủ khả năng vẫn là rất lớn. Vậy nhưng làm sao xử lý à, đạo nhân kia mạnh như vậy, chỉ sợ là chúng ta sáu cái cùng một chỗ liên thủ đều không nhất định có thể đánh bại, nếu là còn có địch nhân, đây chẳng phải là đến chơi xong. Mập mạp Chu Hồng lập tức liền tiết khí, trong tay thịt nướng đều không thơm. Ngốc tử ngươi nói càng nói bậy cái gì đâu, cái này cũng còn không có bắt đầu liền dài người khác chí khí diệt uy phong mình, liền ngươi dạng này có thể thắng chiến đều không thắng được. Khương Xương bất mãn chừng một cái. Mình làm sao lại gặp được loại này heo đồng đội? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, không ta làm gì. Chu Hồng cũng là không phục, mỗi lần đều là dạng này, chẳng lẽ chất pháp nói thực ra nói thật đều có lỗi sao? Mắt nhìn thấy hai người lại muốn như dĩ vãng đồng dạng nhau nhau lên. Lâm Hạo hoàn toàn như trước đây xung làm hòa sự lao trấn an đến hai người. Tốt, hai người các ngươi đều chớ ồn ào, hai người các ngươi nói đều có lý, nhưng là mọi người đừng quên, chúng ta cho đến nay đối mặt bất lợi cục diện còn ít sao? Chúng ta cái nào một lần không có gắng gượng qua đến, ta nha thế nhưng là từ đầu đến cuối tin chắc. Chỉ cần chúng ta sáu huynh đệ cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, liền vĩnh viễn chưa từng có không đi khảm. Chúng ta nhất định sẽ thủ thắng. Nghe qua Lâm Hạo kia phân chấn lòng người diễn thuyết, nguyên bản bám vào tại mỗi người trên mặt mê mang cùng bất an, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đúng a, bọn hắn cái nào một lần không phải cầu phú quý trong nguy hiểm, cái nào một lần không phải sáu người đồng tâm hiệp lực phá trừ hết thảy khó khăn, lần này cũng khẳng định không có vấn đề. Lâm Hạo hài lòng gật đầu, cũng khỏe miệng rào rạt lên một vòng tự tin, mà lại nếu như ta lúc ấy quan sát không sai, Mộ Y Dương vẫn là ở vào tu vi mất hết trạng thái, nàng bây giờ có thể hóa hình, toàn bằng một hơi treo. Đây là sự thực sao? Ứng Hòa lấy hắn, mỗi người mắt thả kích động dị sắc. Lâm Hạo khẳng định gật gật đầu, cơ bản sẽ không sai, cho nên chúng ta trên thực tế chân chính địch nhân cũng chỉ có cái kia phá la cảnh đạo nhân, hiện tại đứng tại chúng ta bên này phá la cảnh đại năng có ba cái, dù là đối diện thật còn có cái gì chuẩn bị ở sau, chúng ta cũng còn có sức đánh một trận. Xác thực như thế, vậy chúng ta bây giờ muốn đi liên hệ bọn hắn sao? Khương Sương vuốt cằm hỏi. Trừ bỏ Lâm Hạo có phụ thân là phá la cảnh bên ngoài, còn lại hai cái đều không phải là lập tức có thể liên hệ với. Muốn an bài bố trí, liền muốn sớm làm hành động. Lâm Hạo lại lắc đầu, liên hệ xác thực muốn liên lạc với, bất quá nếu có thể, ta hy vọng người đạo nhân này có thể từ ta, không, từ chúng ta tới tự mình xuất thủ tiêu diệt. Hắn đôi mắt nửa khép, theo một tiếng nói nhỏ, nắm đấm của hắn nắm chắc. Ở ngay trước mặt hắn giết hắn mới đệ tử mới thu, khoản nợ này nói cái gì cũng muốn từ chính hắn thanh toán. Thế nhưng là đạo nhân kia có phá la cảnh à, nhị ca ngươi mới luân chuyển cảnh làm sao có thể, không có gì, làm ta không nói. Mắt nhìn thấy đám người cái kia có thể giết người ánh mắt chừng đến, Chu Hồng mau đem miệng cho che. Bầu không khí một lần biến có chút xấu hổ. Bất quá Chu Hồng nói tới cũng xác thực nói có lý. Càng một cái cấp còn dễ nói, đây chỉ có luân chuyển cảnh vừa muốn đem phá la cảnh đánh bại, nói cái gì cũng không thực tế. Lâm Hạo không sợ cười cười, điểm này mọi người không cần phải lo lắng, kỳ thật ta đã chạm đến niết bàn cảnh ngưỡng cửa, không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền có thể lấy đột phá đến niết bàn cảnh, đến lúc đó lại thêm ta chế tác vũ khí, ta có lòng tin có thể vượt cấp đem đạo nhân kia cho đánh bại. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, cứ như vậy phần thắng của chúng ta càng lớn hơn. Chu Hồng kích động đập thẳng tay, niết bàn cảnh thế nhưng là sơn hải giới duy hai chiến lực. Kể từ đó bọn hắn sáu huynh đệ thanh danh cũng sẽ càng thêm vang dội. Dạng này a, nguyên lai ngươi cũng đã muốn bước vào phá la cảnh. Lúc này Khương Sương nhẹ giọng điếu lẩm bẩm một câu. Nghe được cái này vang động, Lâm Hạo nhìn lại, vừa định há mồm. Hiên Viên Hoàng Triều bên kia phá la cảnh liền giao cho chúng ta hai cái đi. Khương Sương đứng lên. Đồng dạng đứng lên, còn có sáu huynh đệ bên trong một vị khác nữ tính, có thon dài mỹ ngọc chân cái này vừa thành thục tiêu chí Bạch Mộng Mộng. Trên thực tế Khương Sương chính là Hiên Viên Hoàng Triều tam hoàng tử, mà Bạch Mộng Mộng thì là vị hôn thê của hắn. Lệ thuộc vào Hiên Viên Hoàng Triều phá la cảnh đại năng, kỳ thật chính là hoàng triều người hộ đạo. Giao cho hai người không có vấn đề. Lâm Hạo phụ thân bên kia cũng có thể giao cho chính hắn, về phần còn lại phá la cảnh cũng chỉ có. Kia còn lại phá la cảnh khẳng định là muốn cho giao cho Nhã Nhã a. Chu Hồng tốt ra lời này lối ra. Thời gian một lần lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt không khỏi cứng đờ. Chu Hồng dừng lại lúc này mới kịp phản ứng mình lại gặp rắc rối. Tranh thủ thời gian lắc đầu thêm phất tay giải thích, không phải Nhã Nhã, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là nói sai à. Dù sao nhà ngươi tông môn trước kia cũng có phá la cảnh, ta chỉ là muốn nói. Ngươi cái mập mạp chết bẩm còn không mau ngậm miệng, ngươi cái này miệng thật sự là bạch lớn, làm sao như vậy thiếu đâu. Sáu huynh đệ bên trong một mực trầm mặc nam tử đứng dậy. Kẻ này tên là Cố Phàm, một cái tên, tướng mạo, tu vi đều thuộc về thường thường không có gì lạ cái chủng loại kia. Hắn chăm chú che Chu Hồng miệng động, hướng phía Vân Thanh Nhã xin lỗi nói, mập mạp chết bẩm chính là miệng nhiều, Nhã Nhã ngươi cũng đừng quá để ý a. Không có chuyện gì tiểu Phàm, ta minh bạch. Vân Thanh Nhã đáp lại nhẹ cười cười. Mặc dù nàng cố gắng biểu hiện mình cũng không thèm để ý. Dưới mặt bàn một mực nắm chắc mép váy ngọc thủ vẫn là bán hết thảy. Nguyên bản sơn hải giới phá la cảnh đại năng có vài chục vị nhiều, trong đó hai cái chính là sở thuộc Vân Tiêu Các. Chính vì vậy Vân Tiêu Các tại lúc ấy mới là mạnh nhất tông môn. Chỉ tiếc tại cùng chống lại yêu hồn điện đại chiến bên trong, cái này hai tôn đại năng đều liên tiếp vẫn lạc, đến tận đây Vân Tiêu Các cũng rất xuống ngàn trượng. Nhị ca nếu như không có việc gì, ta trước hết về một chuyến tông môn, Mộ Y Dương còn sống chuyện này ta phải nhanh chóng để ba ba biết. Vân Thanh Nhã hướng đám người ưu nhã hành lễ, đứng dậy rời đi. Cố Phàm thấy thế, tranh thủ thời gian theo sát phía sau, tại Vân Thanh Nhã muốn trước khi rời đi gọi lại nàng. "Nhã Nhã ngươi chờ một chút, ngươi chẳng lẽ lại còn tại để ý sự kiện kia?" Chương 66, khí vận chi tử ta chỗ dựa là nhân vật phản diện hai càng cầu truy đọc. Cố Phàm nơi này chỉ sự tình, tự nhiên là có quan Vân Tiêu các sở thuộc hai tôn phá la cảnh đại năng. Nguyên bản hai người kia là có cơ hội được cứu vớt. Chuyện này còn phải từ bọn hắn 6 người tiến về một chỗ bí cảnh lịch luyện nói lên. Tại bí cảnh bên trong bọn hắn 6 người ngoài ý muốn thu được 3 cái thất phẩm đan dược. Cái này thất phẩm đan dược không chỉ có thể tại niết bàn cảnh đỉnh phong thời điểm, để cho người ta nhất cử đột phá đến phá la cảnh, càng kỳ diệu hơn địa phương ở chỗ, mặc kệ nhận cái gì tổn thương, mặc kệ ra sao tu vi, chỉ cần còn có một hơi tại, một viên đan dược xuống dưới, cam đoan nhảy nhót tương mừng. Lúc ấy trải qua thương lượng, cái này 3 cái đan dược, một viên để dùng cho Lâm Hạo phụ thân khôi phục thế lực, còn lại 2 cái thì tạm thời do Lâm Hạo đảm bảo. Đợi đến có cần lúc tái sử dụng. Đáng tiếc lúc ấy Lâm Hạo vì ngăn chặn Mộ Ý Dương, dẫn đến bỏ qua thời cơ tốt nhất, để Vân Tiêu các hai vị phá la cảnh đại năng song song chết. Chuyện này một mực là Vân Thanh Nhã tâm bệnh. Nàng cho dù hiện tại cũng thường xuyên sẽ nghĩ, nếu như ban đầu là mình cầm hai cái kia đan dược, hai người có phải hay không liền sẽ không cần chết. Không có chuyện gì, ta đều hiểu, lúc trước nhị ca bị Mộ Y Dương gây khốn, xác thực không tiện hành động, việc này không thể trách nhị ca. Vân Thanh Nhã lời nói bình tĩnh, thần sắc ôn hòa. Bề ngoài nhìn qua tạm thời xác thực không thèm để ý. Cố Phàm bản liền ngược lại cười nói, "Nhã Nhã ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi, hai cái cùng một chỗ làm việc cũng hiệu suất cũng càng nhanh. Cái này có chút không tiện lắm đi." Vân Thanh Nhã ánh mắt phiêu hốt, ngữ khí phun ra nuốt vào. Cố Phàm rõ ràng như vậy lấy lòng, nàng tự nhiên minh bạch là thế nào một chuyện. Nhưng bọn hắn cũng không phù hợp, nàng đã minh xác cự tuyệt qua rất nhiều lần. Nhưng đối phương chính là một mực không từ bỏ, nàng đều không biết được nên nói như thế nào. "Đúng rồi, ta trước đó nghe thúc thúc nói các ngươi Vân Tiêu các không phải muốn thăm dò phát hiện mới bí cảnh sao, vừa vặn ta cũng có thể đi hỗ trợ à, ta mặc dù sức chiến đấu kém một chút, nhưng phụ trợ trị liệu phương diện này, thế nhưng là ta cường hạng." "Cái này..." Cố Phàm lần này để ý xác thực nói có lý, từ đại cục cân nhắc, vẫn là mang lên hắn càng tốt hơn. Phải biết bọn hắn Vân Tiêu các hiện tại đã chịu không được dày vò. Vân Tiêu các đem hết thảy toàn bộ đều cực tại lần này thăm dò bên trên, nếu như nếu là lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, là thật xong. "Vậy được rồi, liền nhờ ngươi." "Tốt, kia Nhã Nhã ngươi chờ một chút, ta cái này đi lấy hành lý." Cố Phàm vui vẻ ra mặt, lập tức hấp tấp chạy mau trở về. "Nàng đồng ý." "Nàng đồng ý." Cái này mặc dù chỉ là một cái đơn giản đồng ý, xác thực một cái lớn tiến bộ. Hôm nay đồng ý đi theo, ngày mai đồng ý trở thành đạo lữ của mình, dạng này thời gian sẽ còn xa sao? Cố Phàm một đường nhảy nhót thêm chạy chậm, liền ngay cả bộ pháp đều biến nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều. "Tiểu Phàm xảy ra chuyện gì, cao hứng như vậy?" Lâm Hạo lột lấy ly mèo hoa từ bên trong đi tới. "Là Nhã Nhã, Nhã Nhã nàng đồng ý ta cùng theo về Vân Tiêu Các." Cố Phàm lập tức kích động người cùng sở thích huynh đệ cùng một chỗ chia sẻ phần này vui sướng. "Vậy nhưng thật sự là quá tốt, xem ra cách uống các ngươi rượu mừng thời gian không xa." Lâm Hạo cũng vì hảo huynh đệ tình cảm lưu luyến có thể thành cảm thấy cao hứng, vui vẻ vô vô bờ vai của hắn. Cố Phàm ngượng ngùng gãi gãi mặt đỏ bừng gò má trả lời, "Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, nào có nhanh như vậy à, ngược lại là ngươi cùng Tiểu Thải cũng nhanh thôi, ta nhìn Tiểu Thải gần nhất khôi phục rất không tệ." Cố Phàm ánh mắt rơi vào Lâm Hạo trong ngực ly mèo hoa trên thân. Tiểu Thải từng vì cứu Lâm Hạo mà vẫn lạc, may mắn mà có ngọc này vòng tay, mới bảo vệ được hồn phách. Hiện tại Tiểu Thải đã có thể ở bên ngoài đợi thời gian thật dài, đoán chừng không bao lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. "Hy vọng như thế đi." Lâm Hạo cười cười, ngay sau đó hắn meo lại tầm mắt lẩm bẩm nói, "Nhưng vẫn là quá chậm, muốn nhanh lên khôi phục, vẫn là cần càng nhiều dưỡng hồn linh đan diệu dược. Nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cho Tiểu Thải tái tạo thân hình, không phải ta đến cùng là vì cái gì cố ý lưu lại hai cái kia đan dược a. Như vậy, lần này cùng Vân Tiêu các cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, ta có thể giúp một tay nhìn xem, có cái gì dưỡng hồn đan dược, có ta có thể cho ngươi mang đến." Cố Phàm suy nghĩ một chút nói, "Chỉ là mấy cái đan dược mà thôi, chắc hẳn Vân Tiêu các chủ chắc chắn sẽ không để ý." "Thật sao? Vậy liền đa tạ huynh đệ." Lâm Hạo hai mắt tỏa sáng, ý cười không cầm được từ khóe miệng hiện hiện. Cố Phàm cũng không thành vấn đề phất phất tay. "Chính ngươi đều nói chúng ta là anh em, còn nói những thứ này làm gì, chúng ta cũng hy vọng Tiểu Thải có thể sớm một chút tốt." "Ừm, có huynh đệ câu nói này, nhất định sẽ." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ thắng qua một ánh mắt. "Nhị ca thư của ngươi, ngươi cái kia tìm tới." Dừng lại chạy chậm, Chu Hồng thanh âm hưng phấn chuyển đến. "Thật sao? Nhanh đưa cho ta nhìn." Nghe nói như thế, Lâm Hạo cũng là khó nén vui sướng. Tranh thủ thời gian mở ra tin, bên cạnh hai người cũng thuận thế lại gần xem xét. Cố Phàm trước mắt tùy theo sáng lên, chỉ vào trên thư ấn có mực chữ phong thư, hưng phấn run rẩy nói, cái này chẳng lẽ đến từ Sơn Hải giới bên ngoài cái kia tông môn?" "Đúng, chính là Thương Huyền giới Dạ Mặc thần vực, trước đó tại bí cảnh bên trong thiết lập khảo hạch ta thuận lợi thông qua, đã thu hoạch được trở thành Dạ Mặc thần vực đệ tử tư cách. Phải biết biến số thường có phát sinh, hạ giới cũng là thỉnh thoảng sẽ có dị bẩm thiên phú kiêu tử xuất hiện."